Chương 1518, tử vong không thể nghịch. Chương 1518, tử vong không thể nghịch. Đưa tay, một kiếm. Với anh, lấy đế cảnh, ngự kiếm phong, ngày càng ngạo nghễ, vạn vật khó cản. Cuồn cuộn kiếm phong, tựa như phá thiên dòng lũ, đem trước mắt vực ngoại tu sĩ nuốt vào trong đó. A, cứu ta, nhanh cứu ta. Chống đỡ, phù đạo tất có thượng cảnh trấn thủ, chỉ cần ngăn trở một kiếm này, người ta liền có đường sống. Thống khổ, tuyệt vọng thét lên sau, gầm thét liên tiếp vang lên, các loại thần quang tùy theo bộc phát, bảo mệnh át chủ bài không chút do dự thi triển. Đều là số tuổi thọ dài dằng dặc, sống qua vô tận tuế nguyệt cường giả, cho dù gặp phải đại kiếp, cũng duy trì cường hãn phản kích trạng thái. Nhưng tất cả những thứ này, nhưng đều là phí công. Dưới kiếm phong, đối xử như nhau, không bị cuốn vào người, kéo dài hơi tàn, vũ kiếm phong chiếu dọi xuống, lộ ra từng tấm trắng bệnh khuôn mặt. Đã bị kiếm phong nuốt hết, mặc cho ngươi thần thông huyền diệu, pháp bảo cường hãn, đều là yếu ớt như vỏ trứng, bị dễ như trở bàn tay đánh nát. Sau một khắc, chính là hình thần câu diện, đừng nói chuyển sinh luân hồi, chính là một chút hồn phách, chân linh mảnh vỡ, cũng đừng nghĩ chạy ra. Một kiếm này không chỉ có dọa phá, trùng sát mà đến đám người đám phách, cũng lệnh phù đạo âm thầm chuẩn bị ở sau, kinh hãi nguyên địa nhảy dựng lên. Vừa bước vào đế cảnh, cái này La Quan, hắn đúng là nguyên sơ vũ trụ bản thổ sinh linh. T, là, cũng chỉ có loại tình huống này, mới có thể có vũ trụ căn nguyên quán đỉnh, trực tiếp thành tựu đế cảnh, là lớn lao ban ân. Tính sai. Tiểu bối này thực lực, đã tăng vọt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, chứ bị mau ra tay, nếu không ta phù đạo dưới trướng cường giả, nhất định tử thương thảm trọng. Số tôn bất hủ, ẩn nấp tại vũ trụ vĩ độ ở giữa, nhìn chăm chú lên tiểu thanh thiên chỗ, nhưng lại chưa chân chính giáng lâm. Vốn là lo lắng, vây giết đội hình quá mức khủng bố, sẽ trực tiếp bị Hủ La Quan không dám hiện thân. Nhưng bây giờ, lại rời lên tảng đá đập chân của mình. Bá, bá, thượng cảnh ánh mắt, khí tức, vượt qua vĩ độ giáng lâm, khóa chặt La Quan, thực hiện uy hiếp, trấn áp đồng thời, đáy lòng nhịn không được cảm thán, thậm chí có một tia run rẩy. Nguyên sơ bản thổ sinh linh chỉ này một chút, cướp đoạt nguyên sơ chủ vị ô cơ hội, liền nhỏ mang đến cực điểm. Dù sao lần này tiểu thanh thiên chém giết, đủ để nhìn ra quy mô, cấp độ. Đến cuối cùng, thậm chí có bất hủ giáng lâm, thậm chí thiên tôn cũng không biết âm mưu tính toán. Đại thiên vũ trụ thiên tiêu, cường giả, tại loại cấp độ này đánh cờ bên trong, cũng chỉ là một viên, lúc nào cũng có thể hủy diệt quân cờ, huống chi là xuất thân nguyên sơ, tiên thiên cùng thụ rất nhiều hạn chế, tiềm lực trưởng thành có hạn nguyên sơ sinh linh. Tình huống tương tự, phóng nhãn đại thiên vũ trụ, vô tận vĩ độ, tựa hồ cũng chỉ có giải rác mấy cái trường hợp đặc biệt, lại đều là xuất hiện tại cổ lao tuế nguyệt trước đó, bây giờ còn lưu tồn ở thế, cũng chỉ có nửa cái. Nhưng đều không ngoại lệ, như vậy nguyên sơ vũ trụ đi ra, thành tựu nguyên sơ chủ vị nghiên cứu người, đều là sáng tạo ra không thể tưởng tượng nổi thần thoại, trở thành trấn áp vạn cổ cường giả. Ngày hôm nay, bọn hắn chỗ trực diện chính là như thế một vị, tắm rửa lấy truyền kỳ cùng sắc thái thần bí tân tấn nguyên sơ chi chủ, dù là các vị bất hủ liên thủ, tại đơn thuần lực lượng phương diện, chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phòng, nhưng bọn hắn đáy lòng hay là nhịn không được sinh ra một tia hoài nghi, chúng ta thật có thể trấn sát như vậy tồn tại sao? Tiểu Thanh Thiên thế giới, Giang Linh Thành. Chúng sinh cường giả tề tụ, giờ phút này đồng thời ngẩng đầu, nhìn ra xa thế giới bên ngoài, quần quần hỗn độn ở giữa. Bởi vì vực ngoại chúng tu sĩ thể lực, phá vỡ hỗn độn che lấp, thiên khung tựa như một chiếc gương, rõ ràng phản chiếu ra thiên ngoại cảnh tượng, thế là chúng sinh giờ phút này cũng có thể thấy rõ ràng, La Quan trấn ép vực ngoại đại năng giả, nhất kiếm trấn giết vô số một màn. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người giờ phút này há hốc miệng, mặt mũi tràn đầy rung động, không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn biết được, nguyên sơ chủ rất mạnh, là ngay sau đó tiểu thanh thiên thế giới, chủ nhân chân chính cùng người chấp trưởng. Có thể hôm nay thấy, hay là triệt để phá vỡ, bọn hắn cố hữu nhận biết, nguyên lai, nguyên sơ chi chủ lại có được lực lượng kinh khủng như vậy, bước ra tiểu thanh thiên thế giới, mới mở ra hắn hoa lệ biến thân. Một kiếm chém giết vượt ngoại chúng cường giả, cái kia đập vào mặt áp chế cùng uy hiếp, cơ hồ khiến cho mọi người tâm thần thất thủ. Tiếp theo, là một phần nguồn gốc từ kích động trong lòng, cuồng hỉ. Nguyên sơ chi chủ bước ra tiểu thanh thiên sau, vừa bước vào đế cảnh, có thể đạt được kinh người như thế tăng lên, vậy bọn họ đâu? Phải chăng cũng có thể tại bước vào giới ngoại chi địa lúc, thu hoạch được lực lượng cường đại. Cho dù không bằng nguyên sơ chi chủ, có lẽ cũng có thể tăng lên mấy cái cấp độ. Chúng sinh kích động, suy đoán lúc, huyền thánh, nữ đế, Đỗ Tư Tư cùng đạo quân bọn người, cũng đã như có điều suy nghĩ, bọn hắn chính là đương đại người mạnh nhất, giờ phút này đã mơ hồ có chút cảm ngộ, khi bước ra tiểu thanh thiên, bọn hắn cũng có thể được đến từ vũ trụ phản hồi, cảnh giới tùy theo phóng đại. Thậm chí, có thể mơ hồ biết được, chính mình cuối cùng có thể đạt tới đến lực lượng cấp độ. Nhưng cái này, tuyệt không phải tiểu thanh thiên thế giới bản thân mang cho bọn hắn tạo hóa, mà là đến từ giờ phút này, trong vũ trụ đạo thân ảnh kia, La Quan cầm kiếm chiến tứ phương, đoạt lấy nguyên sơ vị cách, không chỉ có cải biến tự thân vận mệnh, cũng đem dẫn theo bọn hắn nhất phi trùng thiên. Nhân tình này, so trời còn lớn. Hô, nữ đế thở ra một hơi, đôi mắt lộ ra một tia sắc bén, nhìn về phía trước mắt Huyền Thánh, chậm rãi nói, Huyền Thánh đại nhân đối với cái này, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giọng nói của nàng bình tĩnh, cũng không phải là hỏi thăm, mà là không duyên cớ thẳng thuận. Đồ Tư Tư, đạo quân, hoa thần bọn người, cũng nhìn sang, giống như dự liệu được cái gì, từng cái biểu lộ nghiêm trọng, nghiêm túc. Huyền Thánh gật đầu, trực tiếp thừa nhận, không sai, lấy nguyên sơ sinh linh thân phận, thành tựu nguyên sơ chi chủ, có thể mở ra nguyên sơ vũ trụ chỉnh thể nhảy lên, điểm ấy lão phu hoàn toàn chính xác biết được. Nữ đế nhíu mày, không khí đột nhiên nặng nề, nếu như thế, Huyền Thánh đại nhân, châm cần ngươi một lời giải thích. Nàng ngẩng đầu, ba khí, cường thế, lúc trước, nguyên sơ chủ mẫu tự thân đi thế, cho dù nàng chỉ là một người bình thường, nhưng chấm chính là từ u minh giới trở về người, phá vỡ thời khắc sinh tử hàng rào. Đồ Tư Tư bản thân cũng là quỷ giới bên trong thông thiên đại quỷ, tại hồn phách, quỷ thần chi đạo, tự có thần diệu chi pháp. Vậy vì sao trước đó Huyền Thánh đại nhân ngươi cực lực phủ định chờ ta ra tay, nghịch chuyển nguyên sơ chủ mẫu thân hồn phách, khiến nàng khởi tử hoàn sinh? Hoa, xung quanh xôn xao, vô số người trợn to con mắt, giật mình nhìn về phía giữa sân, hiển nhiên không nghĩ tới, trong đó lại ẩn giấu đi những chuyện này. Huyền Thánh đại nhân, hắn lại cố ý ngăn cản nguyên sơ chi chủ cứu sống mẹ của mình. T, chuyện này nếu là vỡ lở ra, hậu quả khó mà lường được. Đồ Tư Tư trầm giọng nói, Huyền Thánh đại nhân, ngài trước đó nói là bởi vì tiêu đạo hữu hồn phách bản nguyên hao hết, sụp đổ khó mà tái tạo, như cưỡng ép lấy quỷ thần định chuyển sinh tử chi pháp cứu nàng, cực có thể sẽ dẫn đến nàng triệt để tan thành mây khói, mất đi vãng sinh luân hồi tư cách. Nhưng nếu Huyền Thánh đại nhân đã sớm biết được nguyên sơ chủ đặt chân giới ngoại, có thể thẳng vào đế cảnh một chuyện, thuyết pháp này liền có chút gượng ép đi. Lấy nguyên sơ chủ bây giờ cảnh giới, muốn bảo đảm tiêu đạo hữu hồn phách định chuyển sinh tử trở về, cũng không phải là việc khó. Đạo quân trầm mặc, hắn tin tưởng Huyền Thánh sẽ không làm không khôn ngoan sự tình, nhưng bây giờ thế cục hoàn toàn chính xác, hắn cho ra một lời giải thích. Hoa Thần tiến lên một bước, đứng tại nữ đế Đồ Tư Tư bên người, các nàng tuy không phải Huyền Thánh đối thủ, nhưng nếu việc này thật là Huyền Thánh cách làm, nàng nhất định không chút do dự xuất thủ. Tiêu đạo hưu bất lạc, La Quan thống khổ cùng dãy rủa, nàng tận mắt nhìn thấy, từ muốn cho hắn lấy một cái công đạo. Một mảnh yên lặng sau, Huyền Thánh chậm rãi mở miệng, lão phu lúc trước phủ định chư vị đề nghị, nguyên nhân là có hai điểm. Thứ nhất, tiêu đạo hưu hồn phách băng tán, đã mất cầu sinh ý chí, cho dù nguyên sơ chi chủ có đế cảnh tu vi, cũng chưa chắc vạn vô nhất hết, một khi thất bại chính là triệt để tiêu tán hạ tràng. Thứ hai, hắn hơi trầm mặc, nhìn quanh đám người, tại nữ đế cùng Đồ Tư Tư trên thân hơi dừng lại, hai người các ngươi có thể tính đều là tự tử vong bên trong trở về, như vậy tử vong đằng sau thế giới, các ngươi lại biết bao nhiêu? Tiêu đạo hữu tu vi bình thường, không cường đại cảnh giới, ý chí cùng chân linh che chở tự thân, khi nàng sau khi tử vong, chính là chân chính đã chết đi. Nếu không, cho dù lấy đại pháp lực, đại thần thông, cưỡng ép nghịch chuyển sinh tử, hoặc lấy tái tạo quỷ thần chi pháp, khiến cho chết rồi sống lại cái kia sống lại cũng không còn là tiêu đạo hữu, mà là một tôn ăn mòn, chiếm cứ nàng tất cả ý thức các linh. Mà tiêu đạo hữu sẽ bởi vậy triệt để tử vong, lại không bất luận cái gì phục sinh khả năng. Đám người giật mình, cái này sau khi tử vong bí ẩn, cho dù là bọn hắn, hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nữ đế cùng Đồ Tư Tư nhìn không được nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng sau khi tử vong kinh lịch, nhưng không biết là tự thân nguyên nhân, hay là nhận lực lượng nào đó can thiệp, ban sơ rơi xuống tử vong lúc đoạn ký ức kia lại đặc biệt mơ hồ. Huyền Thánh chưa từng đề cập trước, các nàng không chút nào chú ý điểm ấy, bây giờ càng là hồi tưởng, biểu lộ càng là ngưng trọng. Đế hậu Kỷ Thanh Tuyển đứng tại đám người sau, nàng do dự một chút, chậm rãi nói, ta từng nghe Thọ núi đề cập, là nguyên sơ chi chủ tựa hồ cùng tử vong ý chí từng có tiếp xúc. Chẳng lẽ có tử vong ý chí che chở, cũng không thể cứu trở về tiêu tiền bối hồn phách sao? Thọ núi vội vàng nói, năm đó tiểu sư thúc một lần nào đó thuận miệng nhắc qua, hắn tựa hồ thật tiếp xúc qua thế giới sau khi chết. Huyền Thánh lắc đầu, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, ngựa khí hơi có vẻ tiêu điều, tử vong không cũng biết, tử vong không lường được, tử vong không thể định. Người ta thấy chỉ là tử vong nguyện ý để cho người ta tiếp xúc đến một mặt, cái kia tuyệt không phải nó chân chính bộ dáng. La Quan bây giờ chính là tiểu thanh thiên nguyên sơ chi chủ, đã tiếp xúc đến cao hơn cơ duyên, vị cách, tính mạng của hắn đã cao quý không tả nổi. Dưới loại tình huống này, hắn như mở miệng, tử vong ý chí sẽ phi thường vui lòng, đem tiêu đạo hưu đưa về nhân gian, nhưng vô luận phục sinh tiêu đạo hưu, đến cỡ nào bình thường, nàng chắc chắn ẩn giấu đi, không thể tưởng tượng thai họa ngầm cùng mầm hai bạn. Cái này, mới là lão phu dốc hết sức cự tuyệt, phản đối nguyên nhân, chư vị nếu không tin, có thể tìm ra một phổ thông sinh linh nếm thử một hai, liền biết ta lời nói thật giả. Huyền Thánh lại liếc mắt nhìn, nữ đế cùng Đồ Tư Tư, ngậm miệng không nói. Đạo quân sắc mặt biến hóa, hắn nhìn thoáng qua Huyền Thánh, vừa nhìn về phía nữ đế, Đồ Tư Tư, đôi mắt ở giữa tinh quang lưu chuyển, giống như phát giác được một loại nào đó khí tức. Hoa Thần đột nhiên mở miệng, nếu là chuyển sinh đâu? Ta năm đó đã băng, cũng không triệt để chết đi, chỉ là thông qua luân hồi chủ sinh. Đây có phải hay không, cũng có bóng ma tử vong. Huyền Thánh nhìn nàng một cái, chư vị, lão phu chỉ là có biết một hai, đợi nguyên sơ chi chủ trở về, người ta lại nghiệm chứng không mượn. Lúc này, trước tạm nhất trí đối ngoại, như vực ngoại thế cục có biến, nữ đế, Đồ Tư Tư, Đạo Quân, Hoa Thần mấy vị, mà theo lão phu lên trời, nên nguyên sơ chi chủ trở về. Tốt. Nữ đế trầm giọng mở miệng, đôi mắt sáng rực, đợi nguyên sơ chủ trở về sau, chấm cái thứ nhất, làm cái này nghiệm chứng. Đồ Tư Tư thể nội truyền ra một tiếng cười khẽ, tiếp lấy đi ra bản thân thứ hai, lượng giới thân thể tụ, để nàng khí tức quanh người phóng đại, chúng ta cũng nghiệm chứng một hai, lại nhìn Huyền Thánh đại nhân lời nói, phải chăng là thật? Huyền Thánh một mặt bình tĩnh, tốt. Đám người trầm mặc, tiếp tục xem hướng về bầu trời, giờ phút này trong hỗn độn chém giết, cơ hội hạ màn kết thúc. Không, nói chém giết cũng không thỏa đáng, đây chỉ là một trận đơn phương đổ sát. La Quan rút kiếm mà ra, ba năm vung đánh mà thôi, vực ngoại hỗn độn ở giữa hội tụ chư phù đạo cường giả, liền đã tàn lùi 7, 8. Làm càn, tùy ý tàn sát, sát nghiệt sâu nặng. Như các hạ như vậy bạo ngược hàng người, có tư cách gì thừa kế nguyên sơ vị cách? Gầm thét bên trong, khí tức khủng bố, quần quần như vực sâu như ngục, trực tiếp xé rách vũ trụ bản thân, ngang nhiên đập xuống. Trong nháy mắt nguyên sơ vũ trụ bên ngoài, mênh mông hỗn độn bị đều đánh nát, xé rách, làm cho một phương thế giới này triệt để bạo lộ ra. Vâng, giờ khắc này, bất hủ giáng lâm, chính là chân chính thượng cảnh tồn tại, không nhận nguyên sơ vị cách áp chế, tại vũ trụ mênh mông ở giữa, tùy ý phóng thích ra tự thân thần uy. cũng là lạc quan, lần thứ nhất chân chính, trực diện bất hủ ý chí. Chương 1519, khủng bố chí cảnh chương 1519, khủng bố chí cảnh ta lấy đế cảnh, trưởng nguyên sơ bị cách, ngự kiếm có thể chống đỡ thượng cảnh không? Lạc quan không biết đáp án, cũng không cần đáp án, hôm nay bất hủ giáng lâm, vừa có thể làm mài kiếm chi thạch, nghiệm chứng kiếm phong sắc bén. Ông, kiếm minh trùng thiên, vang vọng hoàn vũ, tiểu thanh thiên thế giới bên ngoài, lớn như vậy một vùng vũ trụ tinh hải, giờ phút này vặn mèo, run rẩy. Đó là vũ trụ bản thân, đối với lực lượng cường đại kính sợ, cũng là hủy diệt hạo kiếp trước đó, quy tắc cùng trật tự vỡ nát, đổ sụp. Kiếm quang cuồn cuộn, đại dương mênh mông, tràn ngập trước mắt mỗi một tấc nơi hẻo lánh, trực diện năm tôn bất hủ thượng cảnh, không có nửa điểm e ngại. Làm cản, cuồng vọng, bất hủ gầm thét, mặc dù kiêng kỵ đối phương, nguyên sinh nguyên sơ vị cách thân phận, nhưng La Quan dù sao chấp trưởng vị cách không lâu, một bước vào đế cảnh thì sao? Cùng thượng cảnh so sánh, như hạo nguyệt cùng đông đóm. Trấn áp người này. Với anh, năm tôn thượng cảnh đồng thời xuất thủ, mặc dù biểu hiện phẫn nộ, khinh thường, nhưng trong lòng đối với La Quan tràn đầy kiêng kỵ. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng trùng kích, như cơn lốc bộc phát, sáng rực thần quang cùng sáng chói kiếm phong, tại vũ trụ hư vô ở giữa va chạm, mỗi một hơi thở thời gian đều phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Ngay sau đó mấy người thất kinh không thôi, năm tôn thượng cảnh liên thủ, lại chỉ là chiếm thượng phong, thậm chí không thể đem La Quan đánh rớt. Thật mạnh. Đây chính là nguyên sinh vị cách khủng bố sao? Mới vừa vào đế cảnh, liền có thể nên chiến số tôn bất hủ. Nếu chỉ độc tới giao thủ, chẳng lẽ không phải muốn bị người này đánh chạy trối chết? Lại không biết, La Quan giờ phút này chiến lược kinh người, không chỉ đến từ nguyên sơ bị cách, còn có bốn đạo nguyên sơ thần quang gia trì. Một người một kiếm, chiến ngũ tôn bất hủ thượng cảnh, có thể giao phong mà không bại, đã đầy đủ kinh người. Mà La Quan cũng kiểm nghiệm ra tự thân thực lực bây giờ, có thể xưng là mạnh bất hủ, tại thượng cảnh bên trong tung hoành không ngại. Nhưng cái này cũng đã là cực hạn, nếu có càng mạnh địch nhân, liền tuyệt không phải là đối thủ. Hiện tại rút đi. Không, La Quan lần này giết vào hỗn độn, phát tiết là thứ nhất, nhưng tuyệt không phải toàn bộ. Hắn muốn thử nhô ra, phù đạo bố giới thiên la địa vong đến tột cùng là bực nào tầng cấp. Nam tôn thượng cảnh bất hủ tuy khủng bố, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này tuyệt không phải toàn bộ. Phù đạo chư vị, liền chỉ có điểm ấy thủ đoạn, liền muốn giết ta sao? La Quan cười lạnh, kiếm phong còn tại gáo thét lúc, liền lại chém ra một kiếm. Đây là rút kiếm chẳng thiên. Hắn đến nay ngày, sở tu, đi, đều là nên tự thân kiếm đạo, cũng không phải là kiếm đế, thái thượng không đủ cường đại, tương phản kiếm đạo của bọn họ, xa so với La Quan càng kinh khủng. Nhưng hôm nay, hắn thành tựu đế cảnh, lại chấp trưởng nguyên sơ, liền nên đi tự thân kiếm đạo, mới có thể quán triệt một thân, không ngừng đi xa. Gác lại cũng không phải là vứt bỏ, mà là hấp thu tinh hoa, tạo nên tự thân, thành tựu tác kiếm. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, nam tôn bất hủ thượng cảnh, lại bị kiếm phong bất lui, thân ảnh hơi có vẻ chật vật, nhưng cái này cũng làm bọn hắn càng thêm tức giận, giết địch đoán chừng là không làm được, nhưng bọn hắn sứ mệnh từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là muốn khóa chặt thắng cục, ngăn chặn La Quan, tranh thủ thời gian, chờ đợi phù đạo chân chính sát cục. Bất hủ cấp độ chém liệt, nó phóng thích dư ba khủng bố trùng kích, đầy đủ dễ như trở bàn tay, đem một tòa đê duy vũ trụ xé nát. Nhưng trước mắt tinh hải, mặc dù chấn động và mẹo, thậm chí khoảng cách đến gần một chút tu chân tinh bị ngạnh sinh sinh chấn vỡ, nhưng tuyệt đại bộ phận nhưng như cũ hoàn hảo, liền giống như có không thấy được bình chướng ngăn cách bao phủ chiến trường chỗ, đem bất hủ cấp độ lực phá hoại cơ hồ trừ khử hầu như không còn. Đây cũng là vũ trụ căn nguyên phong tỏa, là đối với vĩ độ vũ trụ che chở, nếu không một trận siêu cấp đại chiến, đủ để phá hủy rất nhiều vĩ độ, tạo thành không thể dự đoán hậu quả. Mà bây giờ, tại vũ trụ căn nguyên phong tỏa bên trong, một cỗ khí tức đặc thù, giờ phút này ngay tại thức tỉnh, nó như có tự thân ý chí, lấy tiểu thanh thiên thế giới làm trung tâm, bệnh ra bản thân thân thể. Thời gian dần trôi qua, một đạo thần phù hư ảnh dần dần nổi lên, nó hấp thu bị giết chết phù đạo tu sĩ còn sót lại, hội tụ bọn hắn đoán nghiệm, càng phản chiếu một phần, đến từ bản nguyên thần phù hư ảnh, lẫn nhau nhu hợp đến cùng một chỗ, hình thành một tấm giết chóc phù lục. Chỉ cần đem La Quan cuốn vào trong đó, mà hắn có kinh thiên thủ đoạn, đều muốn bị sống sờ sờ luyện hóa, chấn sát. Ân. La Quan mẫn luyện ngẩng đầu, nhìn về phía xung quanh vũ trụ, cứ việc trong cảm giác cũng không phát giác được dị thường, nhưng chân linh run rẩy, nguyên sơ vị cách cảnh giác, đủ để cho thấy âm thầm phát sinh một loại nào đó, hắn không biết biến hóa. Là phù đạo thủ đoạn. Ông, kiếm minh trùng thiên, sinh tử hai chú ý đều là mênh mông. Nam tôn bất hủ thượng cảnh lại lần nữa bị bức lui, La Quan không chút do dự, xoay người rời đi. Hừ. Tiểu bối, chạy đi đâu? Cười lạnh một tiếng, đông dương ở bên tai vang lên, dường như hồng trùng kinh lôi, làm cho La Quan hãi hùng kiếp vía, kém chút tâm thần bị nó sờ đoạn. Đông nhiên cắn đầu lưỡi một cái, tiêu diên bên trong, hắn tái nhợt nghiêm mặt sắc, xông vào tiểu thanh thiên. Thanh âm này, chí cảnh, bất hủ phía trên, là La Quan còn chưa từng thực sự tiếp xúc qua tồn tại, quả thật khủng bố tuyệt luân. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền cơ hồ đem hắn đánh tan. Cũng may, đối phương hiển nhiên là bị một loại nào đó ràng buộc ngăn chặn, lại hoặc là bị hạn chế, không cách nào chân chính xuất thủ, nếu không giữ nhiều lại ít. Với anh, ngay tại La Quan tiến vào tiểu thanh thiên thế giới trong mấy mắt, cái kia trong lúc vô hình mở rộng, xen lẫn, hình thành giết chóc phù lục hoàn thành. Lực lượng kinh khủng, sát na quét sạch thiên địa, lại có vô tận hắc vụ chống rông hiện lên, hóa thành một tôn không biết lai lịch khủng bố bóng đen. Giờ phút này phát ra một tiếng, phẫn nộ không cam lòng gào thét, một bước đạp xuống lại vươn tay cánh tay, muốn đánh phá nguyên sơ bình chướng, truy sát La Quan. Sau một khắc, tiểu thanh thiên thế giới bên ngoài vang lên thống khổ chu lên, cái kia do hắc vụ ngưng tụ mà thành khủng bố bóng đen, giống như là đụng phải không biết trọng kích, nó thân hình khổng lồ tựa như dưới mặt trời chói chang sương tuyết, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vỡ nát, tiêu tán. Đây là vũ trụ căn nguyên, đối với nguyên sơ che chở, trừ nguyên sơ chi chủ cực kỳ tán thành người bên ngoài, ai cũng không thể tự tiện xông vào. Nếu không, chính là kết cục này. Bá, trên 9 tầng trời, La Quan đột nhiên quay người, gấp rút thở dốc mấy lần, ánh mắt vượt qua 5 tôn vực ngoại bất hủ, nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Tại hắc vụ kia hư ảnh tiêu tán, vũ trụ hư vô vỡ nát, vạn mèo bên trong, mơ hồ có một đôi lưu ly đôi mắt hiện hiện, song phương vượt giới nhìn nhau. Giờ phút này, lưu ly trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững, truyền lại ra vô tận sát ý mà La Quan, thì thần sắc bình thản, lấy tỉnh táo ánh mắt, giúp cho đáp lại, ta ngay ở chỗ này, các hạ chi bằng xuất thủ. Sau một khắc, giới ngoại vũ trụ hư vô ở giữa, vang lên một đạo đạm mạc thanh âm. Chuyển ta làm cho, lấy phù đạo khốn tiên chi pháp, phong ấn nguyên sơ. Phong ấn này, một ngày không chạm cường địch, liền binh thế hàng tồn. Lưu ly đôi mắt biến mất. Nam tôn bất hủ thượng cảnh, đồng thời không người, là, chúng ta cần tuân phù đạo pháp chỉ, liếc nhau, mỗi người bọn họ lật tay, lấy ra một viên hạt châu. Khởi trận. Với anh, hạt châu bộc phát thần quang, vọt thẳng trời mà lên, lấy ngũ phương ngũ hành phương thức, riêng phần mình chiếm cứ một góc. Liên tựa như, là năm viên sáng rực đại nhật, phóng thích vô tận quang mang, đem toàn bộ tiểu thanh thiên thế giới bao phủ. Thế là, từ này bắt đầu từ thời khắc đó, tiểu thanh thiên thế giới bên ngoài, năm viên đại nhật cháy hừng hực. Tựa như là năm cái nóng bỏng, bạo ngược con mắt, gắt gao tiếp cận La Quan. Phù đạo La Quan nhíu mày, phất tay áo vung lên, thiên khung lập tức khôi phục như lúc ban đầu, thanh thiên bạch nhật không thấy vực ngoại cảnh tượng khủng bố. Hắn là nguyên sơ chi chủ, chấp trưởng thiên địa, quy tắc, trật tự, nhất niệm cải thiên hoán địa. Chỉ cần không bước ra tiểu thanh thiên, đảm nhiệm phù đạo thủ đoạn kinh người, thậm chí mời được chí cảnh xuất thủ, đều không làm gì được hắn nửa điểm. La Quan một bước phóng ra. Bá, hắn thân ảnh đã trở lại Giang Linh Thành. Huyền Thánh, Nữ Đế, Đồ Tư Tư, đạo quân cùng chúng sinh cường giả, vội vàng không người cúi đầu, chúng ta bái kiến nguyên sơ chi chủ, chúc mừng đại nhân khải toàn mà về. Khải toàn. Nói là chật vật lui về, vẫn còn không sai biệt lắm, nhưng La Quan cũng không nhiều lời, chỉ chọn gật đầu, chư vị xin đứng lên, hết thảy như cũ, hôm nay La thị thiết tiến chiêu đãi quý khách. Đa tạ nguyên sơ chi chủ. Huyền Thánh ra mặt, thay mặt La thị yến khách, La Quan trở lại La gia sau, liền bế quan không ra, hắn cần mau chóng nắm giữ thể nội tăng vọt lực lượng. Nếu không, sơ ý một chút, liền muốn hủy đi cả tòa Giang Linh Thành. Sau 10 ngày, bá, La Quan mở mắt ra, thần quang phun trào, đứng dậy phất tay áo mở cửa, đi thẳng tới ngoài viện. Tiêu Khinh Mi mang theo Tiêu Hoan Hoan, chính chờ ở bên ngoài, thần sắc hình như có sầu lo. Nhìn thấy La Quan, hai người trên mặt vui mừng, ca ca, ngươi xuất quan. Ân. La Quan gật gật đầu, ánh mắt quét tới, tiểu di, thế nào? Tiêu Khinh Mi hơi chần chờ, La Quan, ta cảm thấy Huyền Thánh đại nhân, cùng nữ đế, Đồ Tư Tư hai vị ở giữa, bầu không khí hình như có chút không thích hợp. Ta nói không rõ. Ân, chính là giống như, tại ngươi xâm nhập giới ngoại lúc đang chém giết, bọn hắn từng đề cập thế giới sau khi chết. Hoặc cùng tỷ tỷ chết có quan hệ. Nàng nói xong, nhìn thoáng qua La Quan sắc mặt. La Quan nhíu mày, sau khi tử vong. Tiểu Di, ta đã biết, ngươi không cần phải lo lắng, sẽ không ra chuyện gì. Hắn đưa tay, sờ lên Tiêu Hoan Hoan tóc, nghe lời, ngươi trước cùng Tiểu Di trở về, chờ ta xử lý xong chuyện này, liền đi cùng ngươi ăn cơm. Tiêu Hoan Hoan gật đầu, biết ca ca, vậy ta chờ ngươi. Ân. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, La Quan hơi cảm giác, liền tìm được Huyền Thánh bọn người khí tức, đôi mắt có chút trầm ngưng. Xem ra, Tiểu Di trước đó thuyết pháp là có chút chuyển, mấy người kia ở giữa cũng không phải là không thích hợp, đơn giản chính là dương cung bạc kiếm. Bá, hắn một bước phóng ra, sau một khắc thân ảnh xuất hiện, liền đã ở La Thị Thiên Viện, một tòa bên ngoài chính điện. Bái kiến nguyên sơ chi chủ. Ngoài điện tụ tập đám người, trong lòng giật mình, đội vàng không người hành lễ. Trong hỗn độn một trận chiến, La Quan thẳng vào đế cảnh, tại tiểu thanh thiên thế giới uy nghiêm cùng địa vị, đã mất người dám bất kính nửa điểm. Ân. La Quan gật gật đầu, sải bước tiến lên. Cửa điện từ bên trong mở ra, Huyền Thánh, Nữ Đế, Đồ Tư Tư, Đạo Quân, Hoa Thần, cùng Hắc Nguyệt bọn người, giờ phút này đều ở trong đó. Bái kiến nguyên sơ chi chủ. Đứng lên đi. La Quan đi đến chủ vị ngồi xuống, nhìn về phía đám người, chư vị bây giờ nói đi, đến cùng là bởi vì cái gì? Huyền Thánh trầm mặc, hắn hôm nay tựa hồ vô ý nhiều lời. Nữ Đế, Đồ Tư Tư, cũng nhíu mày không nói. Đạo Quân nghĩ nghĩ, tiến lên một bước, đại nhân, chuyện là như thế này lúc này, hắn đem ngày đó Huyền Thánh cùng mọi người lời nói, tổng kết, thuật lại một lần, đoạn thời gian này, đại nhân bế quan không ra, Huyền Thánh triệu tập chúng ta ở đây, không tất yếu không được tự ý rời. Dù chưa nói rõ, ý tứ cũng rất rõ ràng. Huyền Thánh đại nhân, La Quan xem ra. Huyền Thánh gật đầu, không sai, lão phu là cố ý trông coi Nữ Đế, Đồ Tư Tư cùng Hoa Thần ba vị đạo hữu, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. La Quan hí mắt, ngoài ý muốn gì? Huyền Thánh đại nhân ngươi tự hổ, đối với ta cũng che giấu rất nhiều. Chương 1520, Ác Linh chương 1520, Ác Linh. Huyền Thánh thần sắc bình tĩnh, nói lại nhiều, không bằng tận mắt thấy một lần, nguyên sơ chủ như đối với tử vong còn nghi vấn, không bằng tự mình nghiệm chứng. La Quan gật đầu, tốt. Giang Linh Thành sát vách, 500 dặm bên ngoài thuộc huyện, tiền đường. Trong huyện thành Đông Lý Lao gia, bởi vì tuổi tác đã cao, tại hôm qua qua đời. Đương nhiên, đây là vì tôn giả hủy, tương đối thể diện thuyết pháp, trên thực tế trong thành đều biết, qua đời đêm đó Lý Lao gia mới nhập một cô tiểu thiếp, lực bất tòng tâm dùng điểm trợ hứng độ vận, kết quả nhất thời quá kích động, rát một tiếng đi. Linh đường. Lý gia lịch đại kinh thương rất có gia tư, mỗi ngày đều chuẩn bị tốt nhất bàn tiệc, cùng Lao gia tử thích uống rượu ngon, lấy thở âm thần dùng ăn. Bóng đêm càng thâm đám người buồn ngủ, Lý gia mấy cái nhi tử cũng đều đã có tuổi, nhỏ nhất cái điểm kia một nén nhang, xoay người nói, đại ca, nhị ca, các ngươi về trước đi ngủ một hồi đi, lão gia tử cái này tăng sự, ít nhất phải dày vò mấy ngày, đừng không có xử lý tốt đâu, các ngươi liền lại ngã xuống. Lão đại gật gật đầu, đứng dậy nện một cái đầu gối, đi, ta cùng ngươi nhị ca về trước đi ngủ một giấc, nửa đêm về sáng đến thay ngươi, các ngươi đều thông minh, cơ linh một chút, chiếu khán tốt tâm ra. Trong linh đường mấy tên nô bộc vội vàng lĩnh mệnh xưng là. Lý gia lão đại tên là Lý Đình Đường, mang theo một thân đủ rũ, đơn giản trải đầu rửa mặt sau nằm dài trên giường, nghe nàng dâu thì thầm vài câu, trong nhà tài sản như thế nào phân chia vân vân, hắn không kiên nhẫn quá khẽ, phụ đạo nhân ra, ít tại đàn ông trước mặt khoa tay múa chân. Ta thân là đại ca, phụ thân đi, chẳng lẽ còn có thể chiếm thân huynh đệ tiện nghi. Dâu cả không dám mạnh miệng, lẩm bẩm một câu ta cũng là cho lão gia để tỉnh một câu, được được, ngươi tranh thủ thời gian nghỉ một lát đi. Lý Đình Đường chuyển thân thể, thầm nghĩ tài sản trong nhà, hắn thân là lão đại, nhiều chiếm một phần bình thường, lão nhị, lão tam ít cầm điểm, khẳng định không có ý kiến. Rất nhanh, hắn mơ mơ màng màng, đang muốn ngủ mất thời điểm, đột nhiên bị giật mình tỉnh lại. Tuổi tác lớn người, vốn là vô cùng mệt mỏi, vừa định ngủ liền bị đánh thức, hắn cảm giác não nhân giật giật muốn vỡ ra, đêm hôm khuya khoắt, bên ngoài hô to gọi nhỏ làm cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, dâu cả trong phòng nữ bục, bị gối bên giường, sắc mặt tái nhợt thân thể run thành cái sảng, già. Lao ra. Quản gia tới nói, lao ra tử. Lao ra tử hắn sống A. Lý Đình Đường sắc mặt đại biến, khởi tử hoàn sinh loại sự tình này, hắn còn chưa từng thấy. Ngược lại là có sơn quỷ tà túy mượn xác hoàn hồn, tạo bên dưới ác nghiệp truyền thuyết, từng nghe nói không ít lần. Nhưng loại chuyện này, phần lớn phát sinh ở xa xôi sơn thôn, huyện thành người ở thị vượng, sinh khí như rệt, ở đâu ra ác quỷ dám làm cản. Lý Đình Đường vội vàng đi ra ngoài, kéo lấy quản gia, đi mời trong thành tu sĩ sao. Quản gia dùng sức gật đầu, đi đi, người đã ở trên đường. Lý Đình Đường gánh nặng trong lòng liền được giải khai, người tu hành thế giới, tất nhiên là yêu, quỷ chạy ngang, nhưng đây là cái nào? Giang Ninh chính là viện trưởng đại nhân cố hương, ai dám ở đây làm cản? Cắn răng, hắn trầm giọng nói, đi. Đi qua nhìn một chút. Linh đường. Lý gia Tam gia sắc mặt tái nhợt, ngồi sập xuống đất, nhìn xem ngồi tại tiệc rượu bên cạnh, ăn như hổ đói uống từng ngụm lớn rượu lao ra tử, thân thể run rẩy không ngừng. Nghe được tiếng bước chân, hắn nhìn lại, đại ca, ngươi tới rồi, ngươi mau nhìn cha ta. Hắn sống. Thật sống. Lý Đình Đường không dám tiến vào, đứng tại linh đường bên ngoài, nhìn kỹ Lý lao ra tử ăn uống như thường, sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận phân phớt, giờ phút này dương mắt nhìn đến, gầm thét một tiếng, lao đại, không hiếu thuận đổ bẩn. Cha ngươi còn chưa có chết, chính là một hơi bế đi qua, kém chút gọi cho người chôn. Tiểu tiện nhân kia đâu? Ta làm sao không thấy được? Người ngươi cho ta nhìn kỹ, chờ lao phu tốt, còn phải lại sủng nàng mấy lần. Không sai, chính là mình lão cha. Cái này già mà không kính, không che đậy miệng ngữ khí, đơn giản giống nhau như lúc. Lý Đình Đường lại liếc mắt nhìn, dưới chân hắn bóng dáng, xác định không có gì không ổn, lúc này mới quỳ tới trên mặt đất. Cha, lão nhân gia ngài không có việc gì à? Nhi tử hai ngày này kém chút không ngủ. Các loại lý gia xin mời tu sĩ đổi tới, cẩn thận cho Lý lao gia tử sau khi kiểm tra, cho ra kết luận, xác nhận đàm mê tâm thiếu, tạm thời không có hô hấp, nhịp tim. Nhưng sinh cơ nội liệm giấu tại thể nội, chậm qua một hơi đằng sau, mới chậm rãi sống lại, chúc mừng Lý lão gia tử bây giờ thân thể rất tốt, có thể sống lâu trăm tuổi. Tạ ơn tiên sư. Tạ ơn tiên sư. Lý Đình Đường vội vàng nói tạ ơn, lại phân phó quản gia, nhanh, cho tiên sư dâng lên tâm ý, sắc trời đã trễ thế như vậy, thật sự là đã quấy rầy, Lý gia ngày khác thiết yến, lại hướng tiên sư bồi tội. Tiên sư cười tủm tỉm nhận lấy, chắp tay một cái cáo tử. Hắn cũng cảm thấy hiếm lạ, trên đời này lại thực sự có người, có thể tại chết sau một ngày, lại còn sống tới. Bất quá hắn là chân chính người trong tu hành, đã cẩn thận đã kiểm tra, Lý lao gia tử trên người xác thực không có tà túy khí tức. Quả nhiên, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Đêm đó, Lý gia một hồi lâu dày vò, mới bình tĩnh lại, Lý lao gia tử nghe nói tiểu thiếp đã bị loạn côn đánh chết, lúc này giận dữ, hung hăng đạp mấy cái nhi tử một cước, để bọn hắn xéo đi nhanh lên. Việc tang lễ biến biệt vui, nhận tang thiếp tân khách, ngày thứ ba vẫn như cũ tề tụ một đường, chúc mừng Lý lao gia tử khởi tử hoàn sinh, mấy ngày kế tiếp tiền đường huyện bên trong, việc này lưu truyền sôi sùng sục, trở thành không ít người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Lão phu không có gì khẩu vị, đem đồ ăn triệt hạ đi thôi. Lý lão gia tử nhấp một ngụm trà, thần sắc hơi có mấy phần vẻ bại. Hắn cũng không biết sao, ngày xưa ăn uống chi dục nặng hơn, bây giờ lại luôn để không nổi tinh thần, ăn vào trong miệng cũng nhạt như nước. Lão gia tử, trong phủ vừa mua nha hoàn đến, dựa theo phân phó của ngài, trước mang tới để ngài tuyển một chút. Ngài nhìn, quản gia vội vàng mà đến, vì trên mặt đất. Lão gia tử sống, hắn đương nhiên không nóng nảy thay đổi địa vị, tranh thủ thời gian biểu hiện, chữa trị một chút chính mình trước đó chật vật. Lý lão gia tử ánh mắt sáng lên, đem người gọi tiền đến, nhìn mấy lần sau. Đưa tay chỉ bên trái cái thứ ba, nha đầu này bạch bạch nột nột, nhìn xem ngược lại là cơ linh, buổi tối hôm nay liền lưu tại trong phòng, hầu hạ lao phu an trí đi. Tiểu nha đầu thân thể lắc một cái, mặt lộ sợ sệt. Quản gia vội vàng nói, thất thần làm gì, nhanh cho lão gia tử dập đầu, có thể được tuyển chọn, đây chính là phúc phận của ngươi. Vào đêm, Lý lão gia tử sớm tắt đèn, quản gia ăn ý, tướng thủ ở bên ngoài hạ nhân đuổi đi, miễn cho nghe được không nên nghe. Trong phòng, trải đầu rửa mặt mặc đổi mới hoàn toàn tiểu nha đầu, ủy trên mặt đất run lẩy bẩy, nàng biết lão gia tử ngay tại sau lưng, nhưng hắn không nói lời nào. Cũng không có gì động tĩnh, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy nàng. Tựa như là bị ngạ lang tiếp cận cứu non, tiểu nha đầu trong lòng càng phát sợ hãi, có thể nàng không có cách nào, cha, mẹ bán đứng nàng. Dầm, đột nhiên, tiếng nuốt nước miếng ở bên tai vang lên, tiểu nha đầu cảm giác được, một cánh tay khoác lên trên bờ vai. Sau đó, là một tấm khô quắc mặt mò, dán tại bên hai nàng, Lý Lao gia tử say mê ngửi ngửi, hắn đã nhịn đã vài ngày, hẳn là không người chú ý tới, trên người hắn không thích hợp. Đói, thật đói. Trong bụng như thiêu như đốt tư vị, cha tấn hắn cơ hồ phát cuồng, bây giờ mỹ vị, tươi non đồ ăn ngay tại bên miệng, căn bản nhịn không được. Lý Lao gia tử hé miệng, nước bọt rơi xuống, khóe miệng của hắn vỡ ra, lộ ra răng, đột nhiên trở nên sắc bén sâm nhiên. Chỉ ăn tạm phủ, đem sắc không lưu lại, sẽ không có người phát hiện đang muốn hạ miệng. Lý Lao gia tử đột nhiên trừng lớn mắt, lộ ra sợ hãi. Sau một khắc, một cỗ không thấy được lực lượng đáng sợ, đột nhiên giáng lâm, đem hắn trực tiếp trấn áp. Lại cạnh, trước người tiểu nha đầu, ngã trên mặt đất, trực tiếp đã hôn mê. Tiếp lấy thấy hoa mắt, Lý Lao gia tử phát hiện hắn đã xuất hiện ở ngoài thành trong một tòa núi hoang. Trong núi có một tòa mấy trăm năm trước tu kiến thạch đỉnh, bây giờ hắn chính quỳ gối bên ngoài, nhìn qua trong đỉnh một đám người. Chỉ một chút, Lý Lao gia tử kém chút bị hủ nhịp tim bạo tạc, xong, xong. Mũ nội nó là câu cá bẫy dập. Liền nói, lão đầu tử này không quyền không thế, tốt như vậy bưng quả nhiên sẽ có người vớt hắn trở về. Đại nhân bảo mệnh, đại nhân tha mạng. Tiểu lão nhi nhất thời hồ đồ, ta cũng không có hại người, xin mời chư vị cho ta một đầu sinh lộ. Lý Lao gia tử liều mạng dập đầu, còn muốn lấy dấu giếm thân phận. Có thể sau đó, trong đỉnh một câu, liền để hắn nhịp tim kém chút đình chỉ. Đại nhân, đây chính là thế giới tử vong ác linh, bọn hắn xâm chiếm hồn phách, thôn phệ ý thức, đủ để đem tự thân cùng người bị hại hoàn toàn hòa làm một thể. Ngài trước đó cũng nhìn thấy, tại bọn hắn chưa từng chủ động bại lộ trước, cho dù ngay tại không coi vào đâu, cũng rất khó nhận ra đến. Huyền Thánh nói xong, liền thối lui đến bên cạnh. Lý gia lão gia tử sự tình hắn toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, chưa từng đúng tay nửa điểm, càng một mực cùng La Quan cùng một chỗ, bảo đảm tự thân sẽ không âm thầm làm việc. Dưới đỉnh nghỉ mát, nữ đế, Đồ Tư Tư bọn người, chau mày, đáy mắt vô cùng lo lắng. Thế giới tử vong ác linh, bọn hắn tại tối nay trước đó, hoàn toàn chính xác không phát giác gì, cái này Lý Lao gia tử khởi tử hoàn sinh, tựa như là thật sống lại, khí tức cùng tự thân hoàn toàn phù hợp, không có nửa điểm đoạt xá dấu hiệu. Bản tọa trước đó cũng không có phát giác được dị thường. La Quan nhíu mày, đấy lòng một tia may mắn, triệt để thất bại. Đúng lúc này, không gian có chút vặn mèo, Đạo Quân, Hoa Thần cùng Đế Hậu thân ảnh xuất hiện, ba người thần sắc cũng vô cùng nghiêm trọng. Đạo Quân trong tay, giờ phút này còn đang nắm một tên, rất có vài phần tư sắc nữ tử trẻ tuổi, bây giờ dễ dỗi lấy muốn đào thoát. Bái kiến đại nhân. Đạo Quân thâm hút khẩu khí, nữ tử này là bị Lý Gia đánh chết tên kia tiểu thiếp, ta cùng Hoa Thần, Kỳ Thanh Tuyển hai vị đạo hữu, chính mắt thấy tử vong ác linh hiện thân, nàng đích sắc đã bị ăn mòn. Bành, nữ tử này bị ném trên mặt đất, nàng nhìn thoáng qua Lý Lao gia tử, không hề có điểm báo trước vọt tới, cắn một cái đoạn cổ của hắn, rầm rầm nuốt âm thanh bên trong, lại ngạnh sinh sinh đem một đoàn bóng đen nuốt xuống. Tiếp lấy, nàng hét lên một tiếng, thân thể xuất hiện quỷ dị biến hóa, lại tránh thoát Đạo Quân chân áp, muốn thoát đi nơi đây. Hừ. La Quan cười lạnh, hư không chấn minh, vang một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng rơi xuống, đem tên này khởi tử hoàn sinh nữ tử chấn áp. Nàng biểu lộ oán độc, dữ tợn, gắt gao trông lại, các ngươi dám giết ta, tử vong chúa tể các hạng, tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Bành, nữ tử này bị triệt để nghiền nát, hồn phách, ý thức ma diệt, an mòn chiếm cứ nó thân thể ác linh, tan theo mây khói. Đơn độc ví dụ, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng nếu kết quả cũng giống nhau, Huyền Thánh đối với tử vong miêu tả là đúng. Hô, đúng lúc này, nữ đế tiến lên một bước, chấm năm đó vẫn lạc, rơi vào trong u minh, đến nguyên sơ chi chủ tương trợ mới có thể trở về hiện thế. Chấm muốn biết, ta có hay không cũng nhận lấy cái chết vong ăn mòn mà không biết. Đây chính là nữ đế. Kiên cường, kiêu ngạo, tỉnh táo. Cho dù liên quan đến tự thân, tại xác định đằng sau, cũng không có nửa điểm do dự. Nếu nàng coi là thật, đã không tại biết chưa phát giác bên trong, biến thành nhận lấy cái chết vong điều khiển quân cờ, nữ đế tình nguyện vừa chết. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén, Huyền Thánh đại nhân, xin động thủ đi. Chương 1521, Vĩnh Trấn Sơn Hà chương 1521, Vĩnh Trấn Sơn Hà La Quan đột nhiên mở miệng, không cần, nữ đế, Tư Tư Tả cùng Hoa Thần, các nàng cũng không nhận lấy cái chết vong ăn mòn, việc này không cần nhắc lại. Huyền Thánh chắc tay, là. Thần sắc hắn bình tĩnh, đối với cái này giống như sớm có đoán trước. Nữ đế nhíu mày, muốn nói gì, bị Đồ Tư Tư kéo một cái sau, lâm vào trầm mặc. Hoa Thần trong ống tay áo, bàn tay nắm thật chặt, Đạo Quân đôi mắt ở giữa thì lộ ra mấy phần nhẹ nhõm. Đám người không nói, thần sắc khác nhau, nhưng Nguyên Sơ chi chủ mở miệng, liền đã vì chuyện này nắp hòm kết luận. Hắc Nguyệt cái thứ nhất cáo tử, nàng sau khi hành lễ, một bước phóng ra, thân ảnh biến mất không thấy. Cốt Linh Tôn bọn người cũng nhao nhao đứng dậy. Rất nhanh, dưới đình nghỉ mát liền chỉ còn lại có giải rác mấy người. La Quan đứng dậy, đi thôi. Giang Linh Thành. La Quan hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sau khi trở về đi trước nhìn Tiêu Khinh Mi cùng Tiêu Hoan Hoan, cùng các nàng ăn một bữa cơm, ước định cẩn thận ít ngày nữa liền trở lại Trung Châu. Cha, mẹ qua đời, trong tộc cũng không có nhiều gương mặt quen thuộc, La Quan không muốn xúc cảnh sinh tình, sớm một chút rời đi cũng tốt. Sau khi ăn xong, lại nói hội thoại, dặn dò Tiêu Hoan Hoan không cần hoang phế tu hành sau, La Quan đứng dậy rời đi. Tiêu Hoan Hoan sầu mi khổ kiểm, tiểu di, ca ca làm sao mỗi lần gặp ta, đều muốn sách tu luyện sự tình à, ta thật có chút đau đầu. Tiêu Khinh Mi nhìn xem, La Quan rời đi bóng lưng, hơi do dự, nói khẽ, vui mừng vui mừng. La Quan bây giờ tuy là nguyên sơ chi chủ, lại đồng dạng thừa nhận, người ta không tưởng tượng nổi áp lực, có lẽ hắn là lo lắng tương lai, không có cách nào bảo vệ tốt ngươi. Cho nên, ngươi phải thật tốt tu luyện, trở nên đủ cường đại, không nói có thể đến giúp La Quan, chí ít có thể làm cho hắn an tâm một chút. Tiêu Hoan Hoan cắn môi một cái, tiểu di, ta đã biết. La Quan trở lại chỗ ở trước, liền biết được nữ đế chính chờ ở chỗ này, ngươi đã đến hắn mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh. Nữ đế nói La Quan, ngươi là có hay không đã phát giác được cái gì? Chẳng có thể tiếp nhận bất kỳ kết quả gì, lại không muốn bị lừa bịp, xin mời Nguyên Sơ chi chủ nói rõ sự thật. La Quan nhìn nàng một cái, đi vào nói đẩy cửa vào phòng, hắn rót hai chén trà, một chén cho nữ đế, chính mình uống hai ngụm, lại ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn xem nàng, ngươi không phải đã biết, mới chạy tới gặp ta, làm gì còn muốn bản tọa nhiều lời. Nữ đế nháy mắt mấy cái, ngươi nói cái gì? La Quan đi thẳng vào vấn đề, Tử Vong Mặc Thị, lại hoặc là mặt khác xưng hảo, đây cũng không phải là ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi lại thật có thể tự nhiên giáng lâm như thế. Nữ đế cười khẽ, giữa lông mày tản mắt ra một loại khác hẳn phong tình, nàng nhìn xem La Quan, con ngươi chỗ sâu sâu thẳm một mảnh, Nguyên Sơ chi chủ quả như là cực kỳ tôn quý, thần bí bị cách, có thể phát giác được khí tức Tử Vong ba động. Nói xong, nàng dừng một chút, kỳ thật Tử Vong cũng vô danh hảo, Mặc Thị cũng chỉ là bọn hắn cho mình lấy danh hiệu mà thôi, ngươi như nguyện ý gọi ta Mặc Thâm cũng được. Mặc Thâm, La Quan niệm một câu, có thể phát giác được theo cái tên này lối ra, từng tia từng sợi không biết ràng buộc xuất hiện tại giữa lẫn nhau, nhưng hắn đối với cái này cũng không làm ra phản ứng. Mặc Thâm đạo hữu, không biết đại giới gì, có thể để ngươi buông tay trả lại các nàng tự do. Mặc Thâm lắc đầu, thật có lỗi, ta làm không được phát giác được giữa hai người, bầu không khí ngưng trệ băng lãnh. Nàng nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta đến tại Tử Vong, nhưng Tử Vong ý chí lại không bởi vì ta mà thay đổi, hy vọng Nguyên Sơ chi chủ có thể minh bạch điều ấy. La Quan nhíu mày, cái kia Mặc Thâm đạo hữu lần này giáng lâm mục đích là cái gì? Mặc Thâm mỉm cười, Nguyên Sơ chi chủ không phải đã nhận ra, ta lần này giáng lâm là vì làm sâu sắc cùng ngươi ràng buộc, cố hóa trên người ngươi là cấn, dạng này đợi tương lai ngày nào ngươi Tử Vong thời điểm, ta có thể trước tiên giáng lâm, tiếp dẫn ngươi tiến vào quốc gia Tử Vong. Nói xong, nàng nhíu nhíu mày, ngữ khí nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, ta phải đi, ngươi không cần phải lo lắng, dạng này giáng lâm đối với ta mà nói cũng có gánh nặng cực lớn cùng không tiện. La Quan đột nhiên nói, nhưng ta đã chết qua một lần, Mặc Thâm đạo hữu chẳng lẽ không biết? Mặc Thâm trầm mặc một hai, hoàn toàn chính xác, nhưng ngươi cũng không chân chính chết đi. La Quan, ta đối với ngươi cũng không ác ý, bởi vì Tử Vong sẽ công chính đối đãi thế gian hết thảy sinh linh. Nhắm mắt lại mở ra, người trước mắt không thay đổi, nhưng La Quan biết nữ đế trở về, vừa rồi phát sinh hết thảy nàng rõ ràng là biết đến. Giữa hai người lâm vào một đoạn trầm mặc, La Quan chậm rãi mở miệng, Mặc Thâm lời nói tạm thời là có thể tin, nàng đối với các ngươi sẽ không thực hiện quá nhiều can thiệp. Chấm biết. Nữ đế mặt không biểu tình, nhưng dù là chỉ có lần này, chấm cũng không thể tiếp nhận. Nàng tung hoành cả đời, cho dù rơi xuống u minh cũng chưa từng túi đầu nửa điểm, lại không biết tự thân bây giờ lại thành con rối giật dây. Hô, thở ra một hơi, nữ đế trầm giọng nói, chấm muốn rời khỏi Tiểu Thanh Thiên, đi tìm đánh vỡ Tử Vong, tránh thoát khống chế khả năng. La Quan biết không khuyên nổi, có thể, nhưng không ngại tạm thời chậm rãi, vượt ngoại phù đạo phong ấn Tiểu Thanh Thiên, sẽ không bỏ mặc các ngươi rời đi. Nữ đế lắc đầu, bọn hắn sẽ không đối với chấm xuất thủ hiển nhiên, đương Tử Vong giáng lâm, tạm thời khống chế thân thể lúc, cùng nàng cũng tiến hành một ít giao lưu. La Quan gật đầu, khi nào thì đi? Ngày mai. Cái này rất nữ đế, một khi làm ra quyết định, lôi lệ phong hành. Nàng đưa tay, đập vào giữa mi tâm, một đoàn kim quang hiện, chính là Nhân Hoàng Bị Cách, vật này, năm đó là ngươi tặng cho, hôm nay vật quy nguyên chủ. Nữ đế sắc mặt hiện mấy phần tái nhợt, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Lúc trước, nàng cho người mượn Hoàng Bị nghiên cứu, mới có thể chân chính trở về hiện thế, nhưng bây giờ mượn Nguyên Sơ Hạo Kiếp, sớm đã đột phá tu hành cấp độ. Nhân Hoàng Bị trí, đối với nàng mà nói liền chỉ là một đạo hạn chế công xiềng. Ngày thứ hai, nữ đế, Đồ Tư Tư cùng Hoa Thần cùng nhau chào từ biệt. Hiển nhiên, hai người sau đã biết phát sinh ở nữ đế trên người sự tình, cũng đã làm ra lựa chọn. Đồ Tư Tư thần sắc nhẹ nhõm, đệ đừng lo lắng, các tỷ tỷ không dễ trọng, ba người chúng ta lần này ra ngoài, vừa vặn lãnh hội thuận theo thiên địa mênh mông. La Quan đạo, tương lai ngày nào, nếu là cảm thấy mệt mỏi, tùy thời có thể lấy trở về, Tiểu Thanh Thiên vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Nữ đế cái thứ nhất quay người. Đồ Tư Tư ôm La Quan một chút, rất dùng sức, đừng quên tỉ tỉ nàng lau khóe mắt, lại tự rêu cười một tiếng. Đêm qua, nàng chuẩn bị làm chút gì, nhưng do dự mãi, hay là từ bỏ. Bây giờ thân phận này, sinh không sinh, chết chưa chết, thực sự cực kỳ cổ quái, đừng có lại cho La Quan trọng phiền toái gì mới tốt. Hoa Thần ánh mắt phức tạp, nàng do dự đến hừng đông, mới cuối cùng hạ quyết tâm, La Quan, có thời gian lời nói, thay ta đi trong nhà tưới hoa. Nàng ôm lấy La Quan, hít sâu một hơi, bước nhanh rời đi. Ba đạo lưu quang xông lên tận 9 tầng trời phía trên, La Quan đưa mắt nhìn bọn hắn xuyên qua thế giới hàng rào, biến mất tại đoàn tụ hỗn độn ở giữa. Vũ trụ tinh hải ở giữa, cái kia 5 cái khủng bố đôi mắt mặc dù nhìn chằm chằm các nàng một chút, nhưng lại không có chỗ phản ứng. Phù đạo vô số cường giả, cũng giống là không thấy được một dạng, mặc cho các nàng đi xa. Quả nhiên, phù đạo cùng Tử Vong ở giữa là có tiếp xúc. Từ bên này, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, hy vọng các nàng có thể tìm tới, thoát khỏi Tử Vong biện pháp. Huyền Thánh cũng đi. Về tới Tiên Ngoại Thiên, hắn rất muốn đi tìm Huyền Nhất Nhất, nhưng cũng tiếc hắn không có bị Tử Vong tiêu ký, không có cách nào nhẹ nhõm rời đi. Ngụy Vô Kỵ chạy tới Giang Linh, thực hiện trước đó hứa hẹn, xin mời La Quan uống một trận đại tiểu, say ngã trên mặt đất trước, còn lôi kéo La Quan tay, huynh đệ, hảo huynh đệ, năm đó ca ca ta, nhưng thật ra là chủ động đưa tới cửa, cùng ngươi nhận biết. Hắc hắc, ta nhiều tình à, Huyền Nhất Nhất nha đầu kia bối cảnh rất sâu, ta nhất định có thể đạt được chỗ tốt. Nhưng không nghĩ tới, ta tốt nhất chỗ tốt chính là cùng ngươi kết nghĩa Kim Lan. Hảo huynh đệ, chờ sau này tìm tới Huyền Nhất Nhất, giúp ca ca hảo hảo tạ ơn nàng. Nhìn xem mượn say thổ chân ôn, cuối cùng thật say đến rối tinh rối mù Ngụy Sơn Thần, La Quan cười cười, cũng không để ở trong lòng. Quân tử luận việc làm không luận tâm, Ngụy Vô Kỵ có lẽ ngay từ đầu mục đích không đơn thuần, nhưng hắn lại tốt đi nơi nào? Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra Ngụy Vô Kỵ năm đó đưa cho hắn Sơn Thần Thạch, lấy đầu ngón tay ở phía trên viết, một trận kim quang hiện lên, Vĩnh Chấn Sơn Hà bốn chữ tùy theo hiện hiện. Con ngón đúng ra, Sơn Thần Thạch dung nhập Sơn Thần thể nội, từ này bắt đầu từ thời khắc đó, Vọng Đô Sơn triệt để đạt được nguyên sơ chi chủ tán thành. Phần cơ duyên này, chỗ tốt, ngày sau hắn sẽ biết được. Thừa dịp bóng đêm, La Quan tại La Thị trong dinh thự đi một vòng, lại không người có thể phát hiện hành tích của hắn, cuối cùng đứng tại diễn võ trường bên trong, nhìn thoáng qua cây táo kia, lại nhìn một chút, cha, mẹ đã từng chỗ ở, cũng nên đi đại khái, cái này sẽ là hắn một lần cuối cùng, trở lại La gia. Trung Châu, Tiêu gia. Đem Tiêu Khinh Mi, Tiêu Hoan Hoan trả lại sau, La Quan ở một thời gian, chợt để thư lại ra ngoài. Hắn không muốn cùng người cáo biệt, chỉ làm thêm đau xót, đi trước thiên ngoại tiền, tìm Huyền Thánh kỹ càng hàn huyền trò chuyện, lại nhắc lên Huyền Nhất Nhất. Huyền Thánh hay là gượng chống lấy, biểu hiện ra một bộ không quan tâm bộ dáng, nhưng La Quan biết, hắn hối hận ăn sống Hoàng Liên. La Quan biết, Huyền Thánh hận không thể lập tức rời đi Tiểu Thanh Thiên, nhưng bây giờ thế cục, hiển nhiên không cho phép. Rời đi thiên ngoại tiên trước đó, La Quan thuận miệng hỏi Huyền Thánh, hôm đó Vọng Đô Sơn trận chiến trước, hình như có giới ngoại ý chí giáng lâm. Huyền Thánh giảng ngu, có đúng không? Lão phu làm sao không biết? Đến, xem ra lão gia hỏa này là không chuẩn bị nói. La Quan cũng không có truy vấn, trực tiếp cáo từ rời đi. Hành đầu tại Tiểu Thanh Thiên cái bóng bên trong, quan sát mênh mông thiên địa, La Quan là tòa thế giới này chủ nhân, có được trí cao, trí cường lực lượng, có thể mang đến đầy đủ cảm giác an toàn. Nhưng hắn trong lòng, từ đầu đến cuối bao phủ một tia vẻ lo lắng, phần này rung động, nguồn gốc từ lúc trước Tiểu Thanh Thiên thế giới, bị người xé rách một cái khe, cứ việc đã mượn thiên địa hạo kiếp, bình định lại phong thủy lửa hoàn thành chữa trị, có thể cái kia đạo ngắn ngủi tiếp xúc ý thức, lại cho La Quan rất lớn áp bách. Ta nhớ kỹ ngươi câu nói này, cũng không phải là nói một chút mà thôi, mà lại La Quan có trực giác mãnh liệt, thậm chí có thể nói là một phần rõ ràng nhận biết, bọn hắn nhất định sẽ còn gặp lại. Tiểu Thanh Thiên thế giới chỉ là hắn điểm xuất phát, mà cũng không phải là điểm cuối cùng. La Quan tương lai nhất định là tại trong vũ trụ mênh mông, có thể phù đạo phong ấn, tựa như là trùng điệp công xiềng, đem hắn ngạnh sinh sinh vây ở chỗ này. Bất quá dưới mắt thực sự không có gì tốt biện pháp, rùa đen rút đầu cũng chỉ đành ngẫu nhiên làm một lần. La Quan thở dài một hơi, có chút buồn bực, thời gian dù sao cũng phải qua xuống dưới. Ân, ta cái này tinh thần là có chút căng thẳng, cũng nên buông lỏng một hai. Thiên La Hoàng Triều, nữ hoàng bệ hạ hạ chỉ, do bách quan tự trị, sau đó trong một tháng lại không lên hướng. Chương 1522, thành hoàng miếu. Chương 1522, thành hoàng miếu đế cung, loan trướng. Chi chi nha nha, sang tháp không chịu nổi gánh nặng, vang lên hồi lâu mới trở nên yên nắng. Tiếp lấy, một đầu cánh tay ngọc mềm nhũn nắm lên chén trà, một hơi uống hết hơn phân nửa, mới thở dài một hơi, lại nghiến răng nghiến lợi, đừng tưởng rằng chấm không biết ngươi nghĩ như thế nào. Nói cho ngươi, tuyệt không có khả năng. Ta chính là Thiên La nữ hoàng, quý tộc vô song, thượng thiên hạ tôn sùng, tuyệt không có khả năng thành vào ngươi, cái này hoang đường, buồn cười suy nghĩ. Khương Đồng nghiến răng nghiến lợi, oán hận nhìn chằm chằm bên người nam nhân, ra sức như vậy, lại lòng mang ý đồ xấu. La Quan có thể nhìn nàng một cái, Khương Đồng trong lòng vui vẻ, nhưng hắn vậy mà mang đến một nữ nhân khác. Thân phận của đối phương, nàng đã sớm hỏi lên, gọi Kim Nhã, là Vân Hải đại lục đồng hành. Không biết bị rót cái gì thuốc mê, lại đáp ứng ngồi tiếp La Quan cùng một chỗ hồi náo, nghĩ đến đây, Khương Đồng liền hận đến nghiến răng. Nghiêng người, phóng ngựa phi nước đại, chấm hôm nay, liền đem ngươi ép cổ, nhìn ngươi còn sóng không sóng đứng lên, độc chiếm La Quan. Nàng không có nghĩ qua, nhưng mang theo Kim Nhã cùng đi, liền có chút khi dễ người. Khương Đồng bệ hạ kỹ thuật tinh xảo, giận quá hỏa hùng đấu, đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu chung quy thiếu một chút, kinh hô bên trong bị lật tung dưới ngựa. Không được, tuyệt đối không được. Chấm chính là nữ hoàng, ta không muốn mặt mũi sao? Đứng lên, ngươi đứng lên cho ta, chấm có chút mệt mỏi. La Quan, ngươi hỗn đản. Khương Đồng ra sức dây rủa, cuối cùng là một trận thảm bại, tận gốc ngón tay đều động đậy không được. Kim Nhã lúc tiến vào, nàng từ từ nhắm hai mắt chỉ coi nhìn không thấy, có thể nghe động tĩnh bên cạnh, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Đêm đã khuya, tầm cung an tĩnh xuống, La Quan nhìn xem hai cái thiếp đi nữ nhân, vuốt vuốt mi tâm, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lật tay nương theo lấy kim quang lưu chuyển, nhân hoàng vị cách hiện hiện, tiếp lấy một phân thành hai, hóa thành hai đạo lưu quang chui vào các nàng thể nội. Tuy nói, lấy nguyên sơ chủ vị nghiên cứu, điệp ra đế cảnh tu vi, hắn có thể làm được điểm ấy, nhưng Kim Nhã cùng Khương Đồng tu vi, chung vi kém rất nhiều, không cách nào một mình tiếp nhận nhân hoàng vị cách gia trì, chỉ có thể đem các nàng cùng tiến tới, lại chia đều kỳ lực. Cho nên, thật không phải ta hoang đường, ta cũng rất bất đắc dĩ a. La Quan giật giật chân mềm, cho các nàng đắp kín đứng dậy đi ra ngoài, lấy hắn bây giờ cường độ, giao hấn các nàng chỉ tính là nóng người. Bên ngoài tẩm cung đã sớm bị thanh không, có La Quan tại cái này, vấn đề an toàn không cần cân nhắc, hắn thả người nhảy lên, rơi vào bên cạnh trên một tòa đại điện, ngẩng đầu nhìn một chút thiên cung, hôm nay mây mù dày đặc, không thấy trăng sao tung tích. Nếu như mày, La Quan phất tay áo vung lên, sau một khắc hình như có một cánh cửa sổ bị đẩy ra, mây mù tiêu tán lộ ra đầy trời tinh hà. Lấy ra hai vò rượu, La Quan tọa hạ uống hai ngụm, đi, bây giờ thiên hạ này, không ai có thể ở trước mặt ta chơi ở thân, theo giúp ta uống chút. Bá, không gian bặm mẹo, Lao Hứa thân ảnh xuất hiện, vị này đã từng thiên đạo đi sáu, không mình hành lễ, bái kiến nguyên sơ chi chủ. La Quan nhíu môi, gọi người đi ra uống rượu, không phải cho ta hành lễ, chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua bằng hữu, cái này không có ý nghĩa. Lao Hứa mặt lộ ấy nấy, chân thành nói, lúc trước một trận chiến, ta giúp không được gì, thực sự hổ thẹn một tiếng bằng hữu ngươi không trách ta liền tốt. La Quan ném cho hắn vỏ rượu, uống xong liền không trách ngươi. Cổ Kỳ cùng Thiên Tôn, hai người làm thật không minh bạch, nhưng tùy tiện một cái, đều có thể tùy tiện nuốt lao hứa, hắn thò đầu ra chính là mất mạng, lưu tại Thiên Thanh Đại Lục còn có thể chiếu cố Khương Đồng nhất nhị. La không có giúp một tay, nhưng La Quan cũng không phải là bất thông tình lý. Tốt, tối nay không say không về. Lao hứa tâm hoài một sướng, khôi phục mấy phần thần thái, hắn đầu tiên là ngửa đầu uống vào mấy ngụm, khen một tiếng rượu ngon. Kỳ thật rượu chỉ là bình thường, không biết từ chỗ nào thu lại, nhưng trọng yếu là cùng ai uống, có thể cùng Nguyên Sơ chi chủ lấy bằng hưu thân phận tại dưới ánh trăng cùng uống, cái này mặt bài gì? Nói ra, tiểu thanh tiên trong thế giới, đến chỗ nào đều có thể bị người coi trọng mấy phần. Lao hứa nhịn không được cảm khái, ta là thật không nghĩ tới, ngươi có thể có hôm nay lời giống vậy. La Quan nghe rất nhiều lần, cười lắc đầu, lặp lại lần nữa, ta cũng không nghĩ tới, nhưng đây là vận mệnh chỗ kỳ diệu, tương lai cất giấu vô hạn khả năng, cho dù đạp lâm thời ánh sáng trên trường hạ, cũng không thể hoàn toàn thấy rõ. Lao hứa gật gật đầu, ngươi chừng nào thì sẽ rời đi tiểu thanh tiên, nếu là lấy thân phận bằng hữu, vậy liền buông ra điểm. Hắn nhìn ra La Quan có tâm sự, loại thời điểm này La Quan tuyệt không hy vọng trước người uống rượu người đối với hắn tất cung tất kính. La Quan không kinh ngạc, trạng thái của mình bị phát giác, hắn tuy là Nguyên Sơ chi chủ, nhưng nói thật may mắn chiếm tuyệt đại bộ phận. Lao hứa loại này năm đó cùng thiên đạo vào tay, đều có thể toàn thân trở ra sống tới ngày nay chủ, trí tuệ không thể đo lường. Không biết bên ngoài nguy hiểm rất, ta coi như muốn đi, cũng phải nghĩ đến biện pháp thoát thân, không phải vậy ra ngoài chính là chịu chết. Phù đạo đã bị hắn trêu bừa qua một lần, tự thân tổn thất nặng nề, nếu triệt để xé rách ngụy trang, nhất định dốc hết toàn lực. La Quan thậm chí hoài nghi, lần này chỉ cần hắn thò đầu ra, lập tức liền có trí cảnh xuất thủ, đem hắn một kích chấn sát. Cái gọi là thiên la địa võng, giám thị tiểu thanh thiên thế giới thủ đoạn, chỉ là mê hoặc thủ đoạn của hắn thôi. Lao hứa gật gật đầu, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Nói xong, hắn tự rêu cười một tiếng, tốt à, ta hỏi cái này sự tình là có chút tư tâm, dù sao bây giờ tiểu thanh thiên thế giới là do ngươi tái tạo, ta cái này thiên đạo dương nghiệt đã không có tồn tại tất yếu. La Quan uống một ngụm rượu, nói ngươi là thiên đạo, nên trở về đến trên vị trí của mình. Hắn đưa tay chỉ, từ nay về sau, ngươi chính là tiểu thanh thiên thế giới, tân nhiệm thiên đạo. Lao hứa trừng lớn mắt. La Quan nói xong trong nháy mắt, hắn liền phát giác được, tự thân cùng tiểu thanh thiên giữa thế giới, trong nháy mắt xuất hiện thật sâu ràng buộc. Ý chí của hắn, lực lượng, trong nháy mắt liền hoàn thành, thiên đạo quyền hành kế thừa. Cái này so ngôn xuất pháp tùy cường đại quá nhiều, gần như là một loại không nói đạo lý sắp phong, nhưng lấy La Quan thân phận, muốn làm đến điểm ấy, chỉ một câu là đủ rồi. Đa tạ Nguyên Sơ chi chủ. Ta lấy thiên đạo tên phát thệ, đem linh thế hiệu chung với ngài, trở thành ngài tại thiên khung bên trong đôi mắt, che chở thiên hạ chúng sinh. Lao hứa buông xuống bỏ rượu, trịnh trọng hành lễ. Bằng hữu là bằng hữu, nhưng sát phong rơi xuống, hắn liền muốn nói rõ thái độ cùng thân phận. Đồng thời, cũng biết chính mình nên làm, La Quan sẽ không một mực lưu tại tiểu thanh thiên, khi hắn rời đi về sau, có lẽ có một chút khó mà phát giác sự tình, liền cần hắn tra thiếu bổ để loạn. Tỷ như, giờ phút này trong tầm cung, ngủ thật say hai vị nữ hoàng bệ hạ, đương nhiên các nàng đã chia đều nhân hoàng bị cách, lại thêm Nguyên Sơ chi chủ tán thành, tiểu thanh thiên trong thế giới, có thể uy hiếp được các nàng người, đã không có mấy cái. Nhưng Tiêu Khinh Mi, Tiêu Hoan Hoan bọn người, tuyệt đối là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Còn có cái kia gọi Đồng Bình tiểu gia hỏa, hắn thật đúng là quá may mắn. Đương nhiên, ta Lao hứa cũng không kém, vốn cho rằng sẽ thành, không chỗ nào có thể đi phế bẩn, không nghĩ tới nhiều năm tâm nguyện, một chút liền đã đạt thành. Không. Ta Lao hứa cũng không có nhìn trộm, cũng tuyệt đối không dám, người thực tế hoàng vị ô khí tức, như trong đêm tối hạ nguyện, muốn không chú ý đến cũng khó khăn. La Quan ân một tiếng, đứng lên, tiếp tục uống rượu uống đến về sau, lên mấy phần hào hứng, La Quan tìm tới Ngụy Vô Kỵ, giới thiệu hắn cùng Lao hứa nhận biết. Ngụy Sơn thần vẻ mặt tươi cười, cùng Lao hứa thân mật chào hỏi, một bộ gặp nhau hận một bộ dáng. Nhưng Lao hứa biết, Trung Châu thiên hạ vị này Ngụy Đại Sơn Thần là La Quan chọn chúng vị thứ nhất chấn thủ. Giới thiệu bọn hắn nhận biết là lẫn nhau thông khí, một khi ngoại ý muốn nổi lên, có thể tin tưởng đối phương. Nhưng tương tự, đây cũng là một phần cảnh cáo, không nhằm vào bất cứ người nào, Sơn Thần cùng thiên đạo, tương hỗ là giám thị ánh mắt của đối phương, chớ làm ra khác người sự tình. Lại qua mấy ngày, tu chỉnh không sai biệt lắm La Quan, rời đi Thiên La Hoàng Triều, dù sao ôn nhu hương tuy tốt, lại không thể xa vào. Đã từng phong sơn động tiền, bởi vì bình định lại phong thủy lửa duyên cớ, đã cùng tiểu thanh thiên thế giới triệt để dung hợp một chỗ. Lại bởi vì đây là yêu hoàng đạo cơ chỗ, có thể nói là tái tạo thế giới trung tâm, La Quan chuẩn bị tại cái này dừng lại một đoạn thời gian. Hắn rất dễ dàng tìm đến Hoa Thần trong miệng nhà, nhìn xem trong núi đơn giản định viện, hắn đấy mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Đây là La Quan cùng Hoa Thần tiến vào phong sơn động tiên sau lần thứ nhất chỗ ở, cơ hồ bảo trì cùng lúc trước giống nhau như lúc. Trong viện trồng đầy không biết tên hoa, bây giờ mỗi một đóa đều nở rộ lấy, nương theo lấy gió nhẹ thổi qua, mang đến trận trận hương thơm. Từ những ngày tiêu tốn, La Quan cảm nhận được thuộc về Hoa Thần khí tức, không khỏi lộ ra mỉm cười. Cuốn hoa nở rộ thì cho thấy nàng bây giờ trạng thái rất tốt. Đánh một thùng nước, cẩn thận rót một lần hoa, La Quan đẩy cửa đi vào, trên ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đảo mắt, thời gian trôi qua một năm. Hoa Thần sân nhỏ, thu khí tức của nàng che chở, sẽ không bị người đã quấy rầy, hắn dốc lòng tu hành lấy. Một ngày này, một vòng tâm thần ba động đống dương hiện hiện, La Quan mở mắt ra, cảm giác được một chuyện nào đó cùng tự thân có quan hệ. Hắn hơi cảm giác, cười cười, nguyên lai là hắn, không nghĩ tới mấy trăm năm đi qua, vị này cũng có thuộc về tự thân cơ duyên. Bất quá, là cơ duyên cũng là kiếp nạn. Ngụy Vô Kỵ thành tựu thần đạo đạo quả, thế nhưng là trải qua gặp chắc trở. Thôi, năm đó nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng khi do ta thành tựu, lúc này mới hợp duyên phận. La Quan đứng dậy một bước phóng ra, thân ảnh biến mất không thấy. Sơn căn trại. Lúc đầu thôn sống nhỏ, mặc dù trải qua hơn trăm năm phồn diễn sinh sống, đã diễn biến thành một tòa thành lớn, cư trú vượt qua 10 vạn người. Thành trong thành hoàng miếu bởi vì linh nghiệm không gì sánh được, từ đầu đến cuối hương hỏa cường thịnh, trong miếu tượng thần đến hương hỏa cung phụng, vẩn dưỡng, càng phát ra sinh động như thật, rất có uy nghiêm. Hôm nay mùng 1 chính là trong thành thành phố lớn tập, xung quanh hương trấn dân chúng nhao nhao vào thành, náo nhiệt không gì sánh được. Ngẫu nhiên có thể thấy được xe ngựa trải qua làn gió thơm phiêu tán, phần lớn là trong thành các nhà nữ uyến, hôm nay đi ra ngoài đến cho thành hoàng gia dâng một nén nhang, khẩn cầu gia đình an bình. Tiểu thư, thật náo nhiệt. Ngươi nhìn, là làm ngựa che người bán hàng rong, ta vào phụ trước đó, cha ta mua cho ta qua một lần, chơi cũng vui. Hai đỉnh màu xanh tiệu nhỏ, một trước một sau hướng thành hoàng miếu tiến đến, phía sau cạnh tiệu, áo lục nha hoàn nhỏ giọng giới thiệu, thanh âm thanh thúy hoạt bát. Màn tiệu bước lên một góc, lộ ra cô nương trẻ tuổi đẹp mắt khoe miệng, nàng nhìn thoáng qua cái kia bán ngựa che bán hàng rong, một đám hài tử vây quanh, còn có mấy cái cô nương cũng đang chọn tuyển, sinh ý rất không tệ. Tiểu Liễu, ngươi đi mua một cái, động tác nhanh lên, chớ bị mãi mãi thấy được. Ai? Tiểu Liễu bước nhanh đi đến trước gian hàng, giòn tan nói tới một cái. Không, hai cái ngựa tre, muốn cái này màu trắng, lại muốn một cái màu đen được rồi. Tiểu thư ngài chờ một lát, bán hàng rong lưu loát gỡ xuống hai cái ngựa tre, lấy tiền đằng sau, giao cho Tiểu Liễu trong tay, nàng coi chừng nhìn thoáng qua, đi theo lão phu nhân bên người mama, gặp nàng không có phát hiện thẻ lưỡi, mau đuổi theo lên quốc tiệu. Tiểu thư, ngài thích nhất màu trắng, cho ngài màn tiệu sau rỗi ra một cái trắng non tay nhỏ, đem bạch trúc mã bắt đi vào, ngừng một hồi, bên trong lại chuyển tới thanh âm, đen đây này, cũng cho ta chơi một hồi. A Tiểu Liễu có chút không bỏ được, nhịn không được nhắc nhở, tiểu thư ngài trên tay điểm nhẹ, ta còn không có chơi đâu. Thử, rông dài. Hai cái ngựa tre tới tay sau, trong tiểu an tính xuống, sau đó không lâu liền đến thành hoàng miếu, còn cách một đoạn lúc, lão phu nhân liền phân phó ngừng lại. Hạ nhân đều biết, lão phu nhân thờ phụng thành hoàng gia, năm đó trong bụng hải nhi chính là thành hoàng gia ban thưởng, lúc này mới có mấy chục năm phú quý, căn bản không cho phép cố kiệu mang lên trước miếu. Phía sau cố kiệu rơi xuống, tiểu thư đi ra, nàng một bộ màu tím nhạt váy dài, mang trên mặt mạng che mặt, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng có thể nhìn ra được, bộ dáng rất là thanh lệ. Giờ phút này hai cái ngựa tre không biết bị giấu ở nơi nào, nàng váy tung bay, đỡ lấy lão phu nhân, mãi mãi, ngài lớn tuổi, chân cũng không tốt, không bằng gọi hạ nhân lại hướng phía trước nhất một đoạn đi. Lão phu nhân lắc đầu, vỗ vỗ tay của nàng, biết ngươi hiếu thuận, nhưng thành hoàng gia linh nghiệm không gì sánh được, chúng ta người Lý gia cũng không dám mất cấp bậc lễ nghĩa lúc này, lại mệnh ma ma kiểm tra một chút, mang tới tế phẩm, xác định cũng không lộ chút sơ hở sau, lúc này mới chỉnh lý quần áo, tại cháu gái nâng đỡ, hướng thành hoàng miếu bước đi. Mùng 1, trong miếu hương hỏa càng hơn, miếu trúc cười rạng rỡ, mang theo mấy vị đệ tử nên đón mang đến, bận bịu tối bụi. Nhìn thấy Lý lão phu nhân, bước nhanh tới đón, vị này chính là trong miếu quý khách, những năm này cùng phụng không ngừng, lão phu nhân thân thể an khang. Lý lão phu nhân cười hoàn lễ, thừa mông thành hoàng gia che chở, thân thể vẫn được, miếu trúc tiên sinh lại đội vàng, lao thân đi trước dân hương. Cũng không dám xưng một tiếng tiên sinh, Lý lão phu nhân tự tiện. Miếu trúc cười lui ra phía sau một bước. Lý cô nương vịn mãi mãi, tiến vào thành hoàng miếu chủ điện lúc, liếc mắt liền thấy được, trong điện một bóng người, mặc dù rất nhiều người, lại khói lửa lở lở, nhưng đối phương khí chất, chính là có thể để người một chút nhớ kỹ, giống như màu mực trong sơn thủy một vòng tươi sáng. Hắn không có dâng hương, chỉ là chắp tay sau lưng, nhìn xem thành hoàng miếu bên trong đệ tử, giống như cảm thấy hứng thú. Người này không giống như là đến kính hương khách hành hương, giống như là cái phong nhã người đọc sách. Lý cô nương vô ý thức chuyển qua suy nghĩ. Đúng lúc này, người kia quay người trở lại, hai người ánh mắt nhìn nhau, Lý cô nương sắc mặt đỏ lên, nghĩ thầm ánh mắt hắn thật sáng, vô ý thức tránh đi đối phương. Các loại cùng mãi mãi đi thắp hương sau, Lý cô nương lại nhìn đi lúc, người kia cũng đã không thấy thân ảnh, lập tức có chút thất vọng mất mát. Chương 1523, dưới cây ván cờ. Chương 1523, dưới cây ván cờ Thanh Uyển. Chúng ta đi trước sương phòng uống trà, nghỉ ngơi, giữa trưa còn có một trận tố trai, cùng mãi mãi đi thôi. Lý lão phu nhân cười ngoắc, vừa rồi nàng đã hướng thành hoàng gia thành kính cầu nguyện, cho cháu gái ban thưởng phần lương duyên, nghĩ đến chuyện tốt đã không xa. Lý Thanh Uyển con ngươi nhất chuyển, nói mãi mãi, hôm nay thật náo nhiệt, ta muốn tại trong miếu đi dạo, có tiểu Liễu đi theo ta đây, khẳng định không chạy ra đi. Cái này, tốt à, đừng đi dạo quá lâu, nhớ kỹ đối với thành hoàng gia bảo trì lễ kính, cháu gái vừa qua khỏi 16 tuổi, chính là chơi vui hiếu động thời điểm. Lý lão phu nhân dặn dò một câu, liền cười ứng. Do mama đỡ lấy đi vào hậu phương sương phòng. Các loại mãi mãi rời đi, Lý Thanh Uyển xoay người rời đi, có thể nàng váy vội vàng, vòng vo hơn phân nửa thành hoàng miếu, nhưng thủy chung không thấy thân ảnh người kia, không khỏi có chút đục trí. Tiểu Liêu tuy là hạ nhân, nhưng phụng dưỡng nhiều năm, tự mình cùng với nàng tình cảm rất sâu, thử do xét nói, "Tiểu thư, ngươi đang tìm người sao?" Tiểu Nha Hoàn có chút khẩn trương, thầm nghĩ chính mình tiểu thư hẳn là cùng nhà ai công tử, tự mình có tiếp xúc. Đây chính là phá thiên đại sự, vạn nhất bị người ta biết, tiểu thư thanh danh bị hao tổn, nàng cái này tiếp thân nha hoàn càng đến bị đánh chết tươi. Vừa nghĩ đến đây, tiểu nha hoàn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, sợ sau một khắc liền từ tiểu thư trong miệng nghe được cái gì tin dữ. Ân, là có người. Lý Thanh Uyển quay người lại, gặp tiểu nha hoàn sắc mặt trắng bệnh, một chút liền lấy lại tinh thần, tiểu sân đập nàng một chút, ngươi nha đầu này, cả ngày đều đang miên man suy nghĩ thứ gì? Ta đương nhiên sẽ không làm trái cấp bậc lễ nghĩa sự tình. Chính là vừa rồi thấy được một người, cảm thấy hắn khí chất không thể tầm thường so sánh, không có ý tứ gì khác. Tiểu Liễu thở dài một hơi, vỗ bộ ngực, còn tốt, tiểu thư ngươi vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Nhưng một cái ngoại nam, ngài gặp cũng không tốt, chúng ta vòng vo một hồi lâu, lão phu nhân nên sốt ruột chờ, đừng để ma ma tới tìm chúng ta. Nàng mắt nhìn tiểu thư, bằng không chúng ta về trước đi. Lưu Thanh Uyển mất hết cả hứng, gật gật đầu, đi, đi tìm mãi mãi đi. Xuyên qua đám người, tiến vào thành hoàng miếu không đối người bình thường mở ra hậu viện, bên thai lập tức thanh tĩnh xuống tới. Nàng đang nghĩ ngợi người kia có lẽ thật sự là đi thời điểm, đột nhiên tại một phương trong tiểu viện lại thấy được đạo thân ảnh kia. Cổ một bên dưới, phạm vi một dặm bàn, người kia đang theo dõi trên bàn quân cờ tàn cuộc, nhìn say sương ngon lành, thỉnh thoảng nhìn một chút sắc trời, giống như là so sánh cái gì. Lâm Ấm, Thanh Phong, Giang Dở, thẳng tắp người đọc sách. Lưu Thanh Uyển một chút liền đi không được rồi, nàng do dự một chút, trực tiếp tiến vào tiểu viện. Tiểu Nha hoàn sợ nhảy lên, lập tức sắc mặt phát khổ, nghĩ thầm hai người này trùng quy vẫn là gặp mặt, ta là theo chân đi vào, hay là lưu bên ngoài canh chừng. Cắn răng một cái, nàng đổi tới, không phải vậy cô nam quả nữ cùng một chỗ, tuy nói là ở trong sân, bị người nhìn thấy cũng không tốt. Giống bị tiếng bước chân bừng tỉnh, xem cờ, nhìn lên trời người kia xoay người lại, nhìn chủ tớ một chút, mỉm cười gật đầu, vị tiểu thư này, lại gặp mặt. Hắn nhớ kỹ ta. Lưu Thanh Uyển trong lòng hơi vui, tiến lên chào, gặp qua tiên sinh, lúc trước xa xa một chút, liền biết tiên sinh bất phàm, mạo muội đến đây đã quấy rầy, còn xin tiên sinh chớ trách. Vị tiểu thư này, ngược lại là sơ lãng đại khí, lại hù nhà mình nha hoàn sắc mặt xấu khổ, nghĩ thầm ngài chính là có ý gì, cũng không thể ngay thẳng như vậy à, đây không phải đổi tới tặng không. La Quan thấy thú vị, nói bất quá là cái người nhà tản, tiểu thư quá khen. Lưu Thanh Uyển nhìn thoáng qua trên bàn tàn cuộc, nàng thở nhỏ học tập, liếc mắt liền nhìn ra đánh cờ song phương là cao thủ, cờ thế hiểm trở, hung ác, hắc kỳ nhìn như bại cục đã định, lại ẩn ẩn lại cho người ta một loại, vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống cảm giác, thậm chí thấy lâu, cảm thấy hoa mắt váng đầu, nàng lắc đầu nhìn về phía đối diện, tiên sinh hiểu cờ. La Quan lắc đầu, ăn ngay nói thật, không hiểu nhiều, chỉ biết một chút cơ bản quy tắc. Tiểu Liễu nhịn không được nhíu môi, xem không hiểu ngươi tại cái này thâm trầm cái gì. Còn biến đổi nhìn cờ một bên nhìn lên trời, không biết coi là ngươi đang dò xét thiên tượng, do cờ quan tiên đâu. Hẳn là vị này không phải người tốt lành gì, cố ý tới này gạt người đi. Tiểu thư là mục tiêu của hắn. Tiểu Nha hoàn trừng lớn mắt, vị tiên sinh này, nếu không hiểu cờ, ngài tại cái này làm cái gì? Sẽ không phải là đang chờ người đi. Tiểu Liễu, Lưu Thanh Uyển thấp giọng quát lớn. La Quan lại trực tiếp gật đầu, đích thật là đang chờ người. Bất quá hắn bây giờ còn chưa tới, liền tùy ý đi một chút. Trước mắt ván cờ này có chút ý tứ, giống như cùng trời tượng đối ứng, giờ ngọ tả hữu có lẽ có biến hóa, tiểu thư như cùng người nhà cùng nhau đến đây, không ngại sớm đi rời đi. Tiểu Liễu lung ta lung túng, không nghĩ tới người này vậy mà trực tiếp thừa nhận, biểu hiện này rõ ràng chính là cái lừa gạt, có thể lừa đảo sẽ như vậy dứt khoát thừa nhận sao? Lưu Thanh Uyển xin lỗi, nha hoàn ngày thường bị làm hư, mạo phạm tiên sinh, còn xin chớ trách. Tiểu Liễu, đi tìm Miếu Trúc mượn một bộ đồ uống trà đến, ta vì tiên sinh pha trà tạ lỗi. Gặp nàng không muốn động, Lưu Thanh Uyển nhíu mày, còn không mau đi. A, tiểu thư ngươi đừng đi loạn, ta chỉ là liền đến. Tiểu Liễu không yên lòng đội vàng rời đi. Lưu Thanh Uyển cười khổ, nha đầu này thật sự là không biết lớn nhỏ, xin mời tiên sinh chớ trách, chờ ta trở về đằng sau nhất định hào hào quản giáo. La Quan mỉm cười, trung tâm hộ chủ, không sao không sao. Rất nhanh, tiểu nha hoàn đi mà quay lại, nhưng cùng theo một lúc tới lại còn có phía trước bận đến túi bụi Miếu Trúc. Hắn kỳ quái nhìn thoáng qua, mở ra cửa viện, lại tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua dưới cây ván cờ, thấy nó vẫn như cũ hoàn hảo không bị phá hư, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Lý tiểu thư muốn uống trà, trong miếu không có gì tốt chiêu đãi, còn xin chớ trách. Hắn do dự một chút, hay là vây vây tay, hai người đồ đệ động tác nhanh nhẹn dơ lên một cái bàn nhỏ tiến đến, đồ uống trà nước nóng đều đã chuẩn bị tốt, Lý tiểu thư, cùng vị này. Tiên sinh, mời đi theo uống trà, chớ có làm rối loạn quân cờ. Lý Thanh Uyển gửi tới lời cảm ơn, phiền phức Miếu Trúc, bất quá nhìn ngài dáng vẻ, dưới cây này ván cờ, dường như có một ít lai lịch. Miếu Trúc nghĩ nghĩ, nói cũng không có gì tốt dầu diếm, khu nhà nhỏ này trước đó, cư ngụ một vị cao nhân, âm dương mệnh số giòm tính vô lậu, ván cờ là chính hắn dưới. Trước khi đi nói trong một tháng, tốt nhất đừng phá hư. Cũng là đúng dịp, đến nay ngày giờ ngọ, vừa lúc chính là thời hạn một tháng. Hắn mắt nhìn La Quan, viện này trước đó đều là rơi xuống khóa, cũng không biết là đệ tử nào hồ đồ, hôm nay lại mở ra. La Quan cười cười, khi ta tới, cửa viện liền mở. Tiên sinh nói đùa, ta tự nhiên không dám hoài nghi ngài, phía trước còn có việc, ta liền không nhiều cái giày, trừ dưới cây băng cờ, chứ bị tự tiện chính là. Miếu Trúc thi lễ một cái, quay người rời đi. Trong lúc mơ hồ, nghe được nghi vấn của đệ tử, sư phụ, ngài cứ như vậy để bọn hắn lưu lại. Cao nhân thế nhưng là nói, viện này tạm thời không nên đối ngoại. Miếu Trúc quát lớn, cao nhân làm việc, tự nhiên có đạo lý riêng, hôm nay sân nhỏ tự khải, chính là chờ đến người muốn chờ, đừng muốn lắm miệng, nhanh đi làm việc đi. Hắn trở lại phía trước, lại chỉ là một chút lộ diện, liền vội vàng trở lại chỗ ở, từ giường hốc tối bên trong lấy ra một phần quyển trục. Trước quỳ trên mặt đất cung kính dập đầu, lại kính hương đằng sau, mới chậm rãi mở ra, quyển trục là tơ lụa tinh chất, vẽ lấy một bức ảnh hình người, họa sĩ có chút tinh diệu, tâm sự vẽ phát thảo liền sôi nổi trên giấy, có thể thấy được đó là vị thần thái ôn hòa, khoe miệng mỉm cười tiên sinh. Đôi mắt ôn nhuận nội liễm, giống như ẩn giấu đi ngũ quang thập sắc liễm diễm. Vừa xem xét này, cùng vừa rồi trong viện vị tiên sinh kia, đơn giản giống nhau như lúc. Miếu Trúc sắc mặt đằng một chút đỏ lên, coi chừng đem quyển trục cất kỹ, thong thả tới lui mấy bước, một mặt do dự bất định, cuối cùng cắn răng một cái, lại hướng ván cờ tiểu viện mà đi. Hắn trở về lúc, Lý Thanh Uyển ngay tại cho La Quan châm trà, mặt lộ kinh ngạc, Miếu Trúc có chuyện gì sao? Nếu là nơi đây không tiện, chúng ta rời đi chính là. Miếu Trúc tranh thủ thời gian khoát tay, không không không, viện này rất thích hợp, chư vị nguyện ý đợi bao lâu đều được, lại cẩn thận, nhìn thoáng qua La Quan, hành lễ nói, vị tiên sinh này, hôm nay mùng 1, trong miếu làm theo yêu cầu tốt nhất tố trai, không biết có thể hay không xin ngài lưu lại ăn bữa cơm rau dưa. Trong lòng của hắn tâm thần bất định, mặt mũi tràn đầy chờ mong. La Quan suy nghĩ một chút, gật gật đầu, tốt, liền lưu lại ăn bữa cơm đi. Đa tạ tiên sinh đến dự. Miếu trúc đại hỉ, lại thi lễ một cái, quay người vội vàng đi. Trong miếu nguyên bản đặt tố trai là không tệ, nhưng dùng để chiêu đãi tiên sinh cũng có chút tùy ý, hắn đến tranh thủ thời gian sai người lại đi chuẩn bị. Lý Thanh Uyển là người thông minh, nhìn ra miếu trúc đối với La Quan thái độ biến hóa, tôn sùng mà kính sợ, nhưng nàng không nhiều lời cái gì, chỉ là đang uống trà thời điểm, cùng La Quan tùy ý trò chuyện chủ đề. Sau đó liền phát hiện, La Quan đọc lướt qua rất nhiều tri thức bên bác, rất nhiều nàng không biết đồ vật, đều có thể chậm rãi mà nói. Hơn nữa nhìn hình dạng của hắn, tuyệt không phải cố ý khoe khoang, mà là thuận miệng nói chuyện phiếm bình thường, thật sự là một cái kỳ nam tử. Nàng nhịn không được, hỏi nhiều một câu, tiên sinh lạ mặt, trước đó không ở trong thành sao? La Quan đạo, ta tới nơi đây bất quá một năm, tạm thời ở nhờ ở ngoài thành một vị nhà cố nhân bên trong, đây là lần thứ nhất vào thành. Lần thứ nhất vào thành liền gặp ta, Lý Thanh Uyển tâm bành bành ngậy, rốt cục lấy dũng khí, cái kia tiên sinh sau đó có tính toán gì? La Quan đạo, đại khái muốn đi bên ngoài nhìn xem. Hắn chỉ là tạm ở, không lâu liền muốn rời khỏi. Lý Thanh Uyển tâm siết chặt, cắn môi, thế giới bên ngoài mặc dù đặc sắc, nhưng tổng không thể so với trong thành Thái Bình, kỳ thật thay cái góc độ, lưu lại cũng chưa hẳn không thể. La Quan cười một tiếng, có thể phát giác được tâm tư thiếu nữ, hắn cũng không gợn sóng, chẳng qua là cảm thấy thú vị, có lẽ vậy, nhưng người trên thế gian, hơn phân nửa thân bất do kỷ, nên lúc đến, nên đi lúc đi, không thể chỉ bằng tâm ý. Câu nói này, hắn nói bình thản tùy ý, nhưng rơi vào Lý Thanh Uyển bên tai, trong nháy mắt liền xác định, hắn là cái người có chuyện xưa, nhìn lại đối phương cặp kia sáng tỏ đôi mắt, liền cảm giác cái kia sáng tỏ thông thấu phía dưới, giống như là cất giấu một tòa biển sâu. Có thể có biện pháp gì đâu? Thái độ của nàng đã rất rõ ràng, đối phương vẫn như cũ muốn đi, đây chính là từ chối nhã nhặn đi. Hắn không có nói tiếp, bảo toàn ta mặt mũi, thật là một cái người tốt, nhưng dù cho như thế, Lý Thanh Uyển hay là xa suốt xuống dưới, nói khẽ, nhà ta ở tại thành Đông, họ Lý, cửa ra vào có khỏa cây ngoại lớn, tiên sinh nếu như ngày nào có rảnh, hoan nên đến nhà làm khách. La Quan chắc tay, đa tạ Lý cô nương mời, như có cơ hội, ta sẽ đến nhà bái phòng. Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn sắc trời, đứng lên nói, sắp biến thiên, Lý tiểu thư không đi lời nói, liền tranh thủ thời gian về sương phòng, đi tìm trưởng bối trong nhà dừng một chút, lại dặn dò một câu, sau đó có thể có chút kỳ quái, nhưng chỉ cần không ra khỏi cửa, liền sẽ không có việc. Vừa nói xong, trong viện chặt cây, liền rầm rầm đong đưa đứng lên, gió nổi lên. Trước một khắc, còn sáng tỏ sắc trời, cũng thêm vẻ lo lắng, để cho người ta sinh ra mấy phần bất an. Tiên sinh đi đâu? Lý Thanh Uyển vội vàng đứng dậy, nhìn xem hắn bóng lưng, sắc mặt lộ ra mấy phần lo nghĩ. La Quan không quay đầu lại, thản nhiên nói, người của chúng ta tới bước chân hắn không nhanh, lại không biết thế nào, chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Gió càng lớn hơn, thổi đến cổ một lắc lư, cửa sổ phát ra từng đợt bành bành chập đục, tiểu Liễu thầm nghĩ người này lại còn nói đúng rồi, tiểu thư, xem ra muốn trời mưa to, chúng ta đi nhanh đi. Thời tiết này, bị dầm mưa cũng không phải đùa giỡn, Lý Thanh Uyển đành phải gật gật đầu, hai người bước nhanh đi vào sương phòng. Mới vừa vào cửa, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, giờ phút này thiên khung đen kịt, lại giống như là đến đêm tối, dương nhanh múa vút lôi đình, ở trong thiên địa gào thét. Hai người giật nảy mình, tiếp theo là ma ma phàn nàn, tiểu thư ngài đi đâu? Cái này chậm một chút nữa, liền muốn mắc mưa. Lý Lao phu nhân cũng quan tâm hỏi hai câu, Lý Thanh Uyển chỉ nói là gặp được người bằng hữu, ở bên ngoài nói hội thoại, ánh mắt lại nhịn không được hướng ra phía ngoài nhìn lại, giờ phút này bầu trời giống như là sẽ rách cái lỗ hổng, mưa rào xối xả mà tới. Trong mưa to, cổ mục đánh cờ con tàn cuộc, giờ phút này phát ra nhàn nhạt linh quang, càng đem mưa to ngăn cách tại bên ngoài. La Quan thân ảnh đang đứng tại tàn cuộc bên cạnh, mặt lộ tán thưởng, lúc trước hắn rời đi chỉ là chướng nhãn pháp, nơi này chính là khí vận linh cơ hội tụ chỗ, đứng ở chỗ này thấy nhất rõ ràng. Tham dò thần đạo thôi diễn thiên cơ, đúng là mảy may chưa kém, quả nhiên cao nhân. Bố kỳ nơi này là đã sớm tính tới, ta sẽ xuất hiện tại cái này, lại hoặc là nói là đạo kỳ này trong cục sinh cơ tối tổn, mới dẫn ta đến chỗ này. La Quan đối với lần này cờ người, càng cảm thấy hứng thú hơn, tốt nhất có thể gặp mặt một lần. Chương 1524, ông tà đả thương người. Chương 1524, ông tà đả thương người. Hồng Động huyện bên trong tới một vị thầy bói, thiết khẩu trực đoạn, chữ chữ linh nghiệm, ngắn ngủi mấy ngày liền xông ra to như vậy thanh danh. Hôm nay, mà ngay cả trong phụ thành một vị quý khách, không xa trăm dặm đến đây, tại Tam Môn Kiều Hạ cạnh quầy hàng, xin mời thầy bói đoán chữ. Quý nhân tiện tay viết xuống một cái người chữ, cái kia đoán mệnh tiên sinh nhìn thoáng qua, không biết nhìn ra môn đạo gì, cùng quý nhân nói nhỏ vài câu, lại làm đối phương sắc mặt đại biến, không còn trước đó tự phụ bộ dáng. Lại nói vài câu sau, quý nhân đứng dậy liền bái, tiên sinh thật là thần nhân vậy, nguyện phụ tiên sinh đi phụ thành khai đàn lập pháp, tất cả tốn hao chi tiêu đều do tại hạ dâng lên trước đó hai người nói chuyện với nhau, người bên ngoài nghe không rõ ràng, giờ phút này vang một tiếng, tốt một mảnh xôn xao. Thầy bói một mặt lạnh nhạt, khoát tay áo, phương ngoại chi nhân, không thể nhiễm hồng trần quá nhiều, các hạ mệnh số quý giá, chỉ cần tuân theo bản tâm chính là. Ngày sau tạo hóa như thế nào, cũng không phải chỉ là lao phu có thể can thiệp. Lọt vào từ chối nhã nhặn, phủ thành quý nhân mặt lộ tiếc hận, lại càng phát ra tôn kính, mệnh hạ nhân mang tới một túi kim diệp hai tay dâng lên, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Quý nhân vừa đi, đám người lập tức xuống tới, nhao nhao miệng hô tiên sư, xin mời thầy bói cho mình đo lường tính toán bên trên một quẻ. Thầy bói cất kỹ túi tiền ai đến cũng không có cự tuyệt, Trước gian hàng náo nhiệt một hồi lâu, mắt thấy gần giờ ngọ, hắn thu quầy hàng, chư vị, hôm nay dừng ở đây, tại hạ muốn nghỉ ngơi. Đám người tán đi, ta môn kiều hạ mấy cái đồng hành, một mặt ghen ghét khó nén, lao tôn, ngươi ngược lại là thật bản lãnh, ngay cả phủ thành quý nhân đều có thể lừa gạt ở, về sau Hồng Động huyện bên trong đệ nhất thần tính toán danh hảo, không phải là ngươi không còn ai. Thầy bói ha ha cười một tiếng, bao quanh chắc tay, đã nhường, bất quá là ít trò mèo mà thôi, khó mà đến được nơi thanh nhã mặt mày khó nén đắc ý hô. Một trận gió thổi tới, bao cắt nổi lên nhào mấy vị thầy bói một mặt, từng cái phi 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 vung lấy dung mạo rời đi. Thầy bói thần sắc khẽ biến, ngón tay một chút bấm đốt ngón tay, lộ ra mấy phần kinh sợ, không tốt. Cái kia tàn cuộc dẫn tới người, lại chú ý tới ta, ai, thực sự không nên nhất thời mềm lòng, liền giúp cái kia lão thành hoàng một thanh, chớ có rước họa vào thân mới lạ. Không lo được lại cùng đồng hành trêu ghẹo, thầy bói vội vàng rời đi, không được, ta vẫn là tận lực rời xa một chút thì tốt hơn. Một bên khác, thành hoàng miếu chỗ, đột nhiên sấm sét vang dội, cuồn phong cuốn lên mây đen, khiến cho thiên địa lâm vào một vùng tăm tối, đồng thời ngăn cách phàm nhân rình mò. Đột nhiên, một vệt kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông vào trong mưa gió, chính là thành hoàng gia Đồng Thanh Cát. Hắn một bộ thần bảo manh mối uy nghiêm, có thể trực diện thiên kiếp vẫn là khẩn trương và phần, từng tiếng kinh lôi, giống như đòi mạng gầm thét, cái kia gào thét hắc phong, lại tựa như muốn thổi tan. Hắn bên ngoài cơ thể ngưng tụ thần quang. Thành hoàng gia cũng không biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đại khái hơn một năm trước, phong sơn động tiên đột nhiên cùng ngoại giới dung hợp, sau đó thần lực của hắn lợi dụng tốc độ kinh người tăng lên. Ban đầu, Đồng Thanh Cát là vừa mừng vừa sợ, nhưng rất nhanh liền đã nhận ra, cái kia một sợi từ nơi sâu xa khóa chặt hắn thiên kiếp khí tức, đảm nhiệm Đồng Thanh Cát đủ kiểu áp chế, đến nay ngày thần lực trong cơ thể hay là đạt đến dẫn phát thiên kiếp tình trạng. Với anh, một tiếng vang thật lớn, kiếp lôi ầm vang rơi xuống, trực tiếp đánh tới Đồng Thanh Cát trên thân. Hắn mặc dù đã sớm chuẩn bị, hay là kêu thảm một tiếng, bên ngoài cơ thể thần quang vỡ nát, liền liên thành hoàng bản thể đều nhiều hơn mấy phần tăng dã, không khỏi vừa sợ vừa giận. Thiên kiếp này uy lực càng như thế khủng bố, hắn như thế nào chống đỡ được? Liễu Diễu lén lén lút lút, âm phong cùng mây đen ở giữa nhiều hơn rất nhiều mơ hồ lờ mờ, là trong núi sâu kia sơn quỷ, đại trạch trong trường Hà Thủy Yêu, cùng du đãng giữa thiên địa âm linh tà túy, thủ thiên kiếp khí tức hấp dẫn tụ đến, nóng bỏng tham lam nhìn qua lịch kiếp lao thành hoàng. Hắc, thần đạo đạo quả chi kiếp, cái này lao thành hoàng thật là lớn phúc duyên, cũng không biết ra sao nền móng, lại có như thế tạo hóa. Trong âm phòng, một đạo tà linh thanh âm bén nhọn vang lên, có thể trong miệng nói phúc duyên, tạo hóa, lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Lại một đầu sơn quỷ, thân thể cao trăm trượng, giấu ở trong mây đen, lộ ra một đôi con ngươi màu đỏ ngỏm, đứa không xứng vị. Chỉ là thành hoàng, cũng lưu toan ngưng tụ thần đạo đạo quả. Hừ, hai đạo kiếp lôi rơi xuống, liền đủ đem nó đánh hồn phi phách tán. Đúng vậy à, không nên là hắn đổ vật, hết lần này tới lần khác liền được, đây chính là thai kiếp. Các loại lão thành hoàng bị đánh nát, ta cái thứ nhất tiến lên, nuốt mất hắn thần tính mạnh mẽ, lấy báo mối thù năm đó, lại một đầu thủy yêu, nghiến răng nghiến lợi nhè răng cười, hiển nhiên từng cùng thành hoàng miếu đã từng quen biết. Âm ý nhỏ vụn tại phàm nhân trong thai, chỉ là hô hô cùng phong gào thét, thổi đến người lo sợ bất an, Đồng Thanh Cắt lại mơ hồ nghe được rõ ràng, không khỏi cười khổ một tiếng. Ta phải tiên sinh sắp phòng, làm thành này hoàng đến nay, mấy trăm năm cẩn trọng, che chở một phương bách tính, mặc dù không dám nói đại công, nhưng lại chưa bao giờ thẹn với qua tiên sinh đối ta chờ đợi, dùng cái gì rơi vào hôm nay tình trạng. Thôi, đã là mệnh chung như thế, ta khi rời đi trong thành, miễn cho thiên kiếp qua đi tà vận, yêu quỷ chen chúc mà đến, bị thương bách tính tính mệnh. Cắn răng một cái, lão thành hoàng phóng lên tận trời, giờ phút này hắn bên ngoài cơ thể thần quang tăng dã, lung lay sắp đổ. Âm phong, trong mây đen, giọng mỉa mai cười lạnh vang lên, cái này lão thành hoàng là bị sợ choáng váng đi. Thế mà rời đi thần miếu phạm vi, hắn lực lượng đại giảm, sẽ chỉ chết càng nhanh. Cái này đạo thứ hai thiên lôi, liền có thể đánh nát hắn kim thân, đợi ta nuốt lao thành hoàng một thân hương hỏa, có lẽ liền có thể lắc mình biến hóa, kế thừa thành hoàng vị trí. Liền ngươi, cút xa một chút. Thành này hoàng vị trí, là của ta, một tôn thủy yêu gào thét, giờ phút này mưa to mưa như chút nước, trợ tăng lực lượng của nó, tại trong mây đen ngưng tụ ra, một đầu chạy xiết gào thét trường hà. Mơ hồ có thể nhìn thấy, tại trong trường hà này, cất giấu một đầu màu đen thủy xà, không biết tu luyện bao nhiêu năm tuổi, đỉnh đầu lại toát ra một cái sừng. Thủy yêu hiển uy chấn các phương lui ra phía sau, nhường ra một mảnh lớn khu vực. Nó nhìn chằm chằm Lao Thành Hoàng, hôm nay tình thế bắt buộc. Mà đây cũng là yêu ma quỷ quái tề tụ ở đây mấu chốt. Lao Thành Hoàng chỉ là một kẻ bất nhập lưu tiểu thần, có thể dẫn phát thần đạo đạo quả lôi kiếp, trên thân nhất định cất giấu đại bí mật. Nếu có thể thay vào đó, có lẽ liền có thể đạt được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lui một bước, cho dù thất bại, Thành Hoàng miếu cường thịnh hương hỏa tế tự cũng làm chúng nó thèm nhỏ dãi. Với anh, đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống, vừa bay ra khỏi thành bên ngoài Đồng Thanh Cát, sắc mặt đại biến, không tốt, ta mệnh đừng vậy. Cái này thiên lôi uy thế của quận, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Kiếp lôi rơi xuống trong nháy mắt, liền đem hắn một ngụm nuốt vào, đau nhức kịch liệt truyền vào thể nội, vang lên bên thai thần khu thanh âm vỡ tan. Lao thành hoàng phải chết. Với anh, trong mây đen, trường hà kia bỗng nhiên chấn động, giống như thiên hà vỡ đê, cuốn lên kinh người khí thế mà đến, trong sông hóa giao màu đen thủy xà, không lo được kiếp lôi chưa tiêu tán, liền muốn xâm nhập trong đó, coi như bị thiên lôi dư ba bổ mấy lần, cũng muốn nuốt mất lao thành hoàng một thân hương hỏa. Nó thực lực mạnh nhất, lại mượn thiên uy gia trì, cái thứ nhất xâm nhập lôi quang, trong lòng đống dương vui mừng. Chợt đống nhiên trừng lớn mắt, cái này người kia là ai, hắn làm sao tại cái này? Một bóng người đứng tại lao thành hoàng bên người, giúp hắn ngăn lại lôi kiếp chi lực. Thủy Sa thầm nghĩ, người này thật lớn mật, dám can thiệp thiên kiếp, liền không sợ bị lôi kiếp phản vệ. Tiếp lấy chính là trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Dám nhúng tay kiếp lôi hạng người, tất nhiên là cực kỳ cứng hãn, nhất là đối phương giờ phút này, một bộ hời hợt bộ dáng. Đúng lúc này, cái kia ngăn cản thiên kiếp người ánh mắt rơi xuống, chợt cười một tiếng, tới, ngược lại là một cái ứng kiếp tốt điểm ngắm. Thủy Sa giật mình trong lòng, sinh ra cảm giác không ổn, không chút do dự xoay người bỏ chạy, nó quả quyết vạn phần cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp người kia tiện tay một nắm, tiếp lấy hướng đỉnh đầu ném đi, Thủy Sa cùng pháp thuật chỗ ngưng trường hạ, lại thẳng tắp đón kiếp lôi mà đi. Không! Thủy Sa hoảng sợ thét lên, sau một khắc liền bị kiếp lôi nuốt hết, bị người ngăn cản thiên kiếp, giờ phút này lửa giận tùy ý phát tiết, thời gian nháy mắt liền đem một đầu lợi hại thủy yêu biến thành một đoạn thang gốc. Một màn này cũng đem theo sát phía sau, xông tới Si Mị Võng Lượng bọn họ, triệt để sợ vỡ mật, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ngoại giới tiên nhân? Quả nhiên, cái này lao thành hoàng bối cảnh thâm hậu. Tiên nhân cười một tiếng, tới thật đúng lúc, thiên kiếp là đại đạo quy tắc, ta cũng không tốt trở ngại, vừa vặn bắt các ngươi đụng số lượng. Ầm ầm, kiếp lôi chút xuống, vang vọng mấy trăm dặm, nổ bầy yêu, sơn quỷ quỷ khóc sói gào, âm linh tà túy liều mạng muốn chui vào trong thân thể, lấy tránh né lôi kiếp đả kích. Thế là mưa gió càng hơn, thậm chí liền ngay cả phàm nhân đều mơ hồ nghe được một chút động tĩnh, nhận mấy phần tác động đến. Thành hoàng miếu bên trong, nào đó một gian sư phòng, Lý Lao phu nhân trừng lớn mắt, sắc mặt bất an, cái này, đây là thế nào? Ngoài phòng mưa to gió lớn, cái kêu kêu khóc cầm phòng, tựa như như phát điên muốn chui vào trong phòng. À, thống khổ kêu thảm từ sắt vách truyền đến, lại im bặt mà dừng, tiếp theo là tiếng bước chân tới gần, bành bành gõ cửa. Lý Lao phu nhân, ta biết lao nhân ra ngài mềm lòng, mau mời mở cửa ra đi, nhà ta tiểu nhi tử bị nhánh cây đập về đầu, nhu cầu cấp bách ngài cứu chữa. Thành Đông Lý gia, đời đời theo nghề thuốc, kinh thường, lại là nổi danh lương thiện. Lý Lao phu nhân nghe chút, tựa hồ là vài vóc trải Vương lão phu nhân, vừa rồi song phương tiến xương phòng trước, còn lẫn nhau bắt chuyện qua, nàng cái kia tiểu tôn tử tính cách năng bướng, chẳng lẽ là vừa rồi vụng trộm mở cửa, lúc này mới gặp tội. Song phương vốn là quen biết cũ, lại tình huống khẩn cấp, nàng tranh thủ thời gian đứng dậy phân phó mama, nhanh, đem cửa mở ra, cứu người không thể bị dở dang. Lao mama xưng là, đã sắp qua đi mở cửa. Chờ một chút. Lý Thanh Uyển không biết sao, đột nhiên nghĩ đến trước đó, vị tiên sinh kia nhắc nhở, cơn mưa gió này tới kỳ quặc, giống như có khác quỷ dị, mạng muội mở cửa không ổn, mama lui xuống trước đi. Nàng thở sâu, đi tới cửa sau, ngoài cửa là Vương lão phu nhân sao? Ta là Thanh Uyển, ngài còn nhớ chứ? Ngoài cửa, Vương lão phu nhân thanh âm lo lắng vang lên, lão thân đương nhiên phải nhớ rõ Uyển cô nương, cầu cô nương nhanh lên mở cửa đi, ta tiểu tôn tử thương thế rất nặng, lại không cứu người liền đến đã không kịp. Lý Thanh Uyển cũng rất lo nghĩ, vạn nhất thật làm trễ nải nhân mạng, nàng cả một đời khó có thể bình an. Vương lão phu nhân, tháng trước thời điểm, mãi mãi qua sinh nhật, ta đi trong tiệm làm theo yêu cầu một kiện phúc đa đào đầy kiểu dáng vào bảo, thọ yến một ngày trước bị nha hoàn vô ý dội cho nước, hay là ngài hỗ trợ sửa xong, chúng ta nhớ kỹ ngài tốt, cái này mở cửa cứu người. Ai ai, đa tạ Lý cô nương thật là một cái người tốt, còn nhớ rõ lao thân làm chút chuyện nhỏ này. Vương lão phu nhân buông lòng một hơi, cô nương, mở cửa, ngươi mở cửa nhanh a. Cô nương, Lý cô nương. Lý Thanh Uyển đỡ lấy tiểu liễu, mới không có ngã xuống đất, quay đầu nhìn lại, Lý lão phu nhân, mama cùng mặt khác hai cái tiểu nha hoàn, cũng dọa đến mặt không có chút máu. Mặc dù nàng lời nói thật có việc này, nhưng này đã là 3 năm trước đây, ngoài cửa Vương lão phu nhân không thích hợp. Lý cô nương, mở cửa a. Lý lão phu nhân, ngươi quên chúng ta giao tình sao? Các ngươi Lý gia, chẳng lẽ muốn thấy chết không cứu? Vương lão phu nhân thanh âm càng ngày càng bén nhọn, phẫn nộ, đập cửa động tĩnh đột nhiên lớn lên, bành bành trong nổ vàng, bụi bặm không ngừng rơi xuống. Lý gia chủ tớ dọa đến co lại thành một đoàn. Đúng lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, lôi quang chiếu sáng cửa sổ, thống khổ chu lên từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo là phù phù tiếng ngã xuống đất. Giống như là một loại nào đó tín hiệu, mưa to gió lớn nhanh chóng tiêu tán, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, ánh nắng liền vương xuống đến, trong phòng một mảnh sáng tỏ. Lại đợi một hồi, nghe phía bên ngoài có động tĩnh, Lý Thanh Uyển lúc này mới dám mở cửa, lập tức bị giật nảy mình. Chỉ gặp Vương lão phu nhân ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu chết thống khổ dữ tợn, mà cửa phòng đóng chặt bên trên, xuất hiện vô số lợi trảo vết trảo. Cách đó không xa trong viện, Vương gia cái kia 13, 14 tuổi tiểu tốt tử, đổ vào một mảnh cháy đen bên trong, giống như là bị một đạo lôi cho tươi sống đánh chết. Xương phòng đi ra người càng đến càng nhiều, nhìn xa xa tổ tôn hai người thi thể, lại sợ lại bắt quái, bị sét đánh chết, là Vương gia cái kia hôn thê ma vương, vẫn chưa tới 14 tuổi, nghe nói liền đã bất tử. Trong nhà mấy cái tiểu nha hoàn, đơn giản hỏng đấu. Không sai, ta cũng nghe nói, Vương gia này tiểu tử, từ nhỏ đã bị làm hư, là cái vô pháp vô thiên tính tình, hôm nay cũng coi là trừng phạt đúng tội. Ai, các ngươi nhìn, Vương gia trong sương phòng, còn có người còn sống. Một tiểu nha hoàn, run lẩy bẩy đi ra, là tiểu thiểu gia bực bội nhất định phải mở cửa ra ngoài, lão phu nhân đổi tới. Ta trốn vào trong ngăn tủ, mới không có việc gì chính mình mở cửa ra ngoài. Cùng phong kia mưa to, thiên lôi quần quần thời điểm. Đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể nói là tự mình tìm đường chết. Lý Thanh Uyển quay đầu cùng mãi mãi lướt nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng phức tạp. 3 năm trước đây, làm hư mãi mãi thọ bảo kỳ thật không phải nha hoàn, mà là đi theo Vương lão phu nhân cùng đi đưa quần áo Vương gia tiểu thiếu gia. Không phải vậy vị này lấy cay nghiệt chứ danh lão phu nhân, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản, thì rút một tay tu bổ quần áo. Ai? Đây đều là mệnh a thiên lôi, thật nhiều đạo thiên lôi, đánh cho hắn toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, giống như là tại trong chảo dầu nổ. Đồng Thanh Cắt cảm thấy hắn đã sớm chết. Đột nhiên, một vệt kim quang đập vào mặt, đem hắn cuốn vào trong đó. Á kêu to một tiếng, hắn đung nhiên mở mắt ra. Ta còn sống. thiên kiếp cũng đi qua. Cái này, này sao lại thế này? Hắn một mặt mờ mịt, thẳng đến thấy được cách đó không xa đạo thân ảnh kia, chức tiên sinh. Đồng Thanh Cát không dám tin, trừng lớn mắt, phù phù một tiếng quỳ xuống, cúi vít dập đầu, đa tạ tiên sinh đại ân cứu mạng. La Quan cười một tiếng, nói thành hoàng mấy trăm năm qua che chở một phương lê dân có công, cái này vốn nên là của ngươi cơ duyên, ta bất quá thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Trên thực tế, Đồng Thanh Cát sở dĩ cần trải qua đạo này đáng sợ thần đạo thiên kiếp, căn nguyên hay là đến từ hắn, đấu chuyển tinh gì, đến từ nguyên sơ chi chủ tự mình sắp phong, vị cách có thể thấp sao? Lúc này mới trêu chọc tới, đáng sợ thần đạo thiên kiếp. Cũng may, cũng coi như nhân họa đắc phúc, Đồng Thanh Cát trở thành tiểu thanh thiên trong thế giới, vị thứ hai ngưng tụ thần đạo đạo quả tồn tại. Đương nhiên, đạo quả mặc dù đã ngưng tụ, nhưng thực lực vẫn như cũ không đủ, muốn đuổi kịp Ngụy Đại Sơn Thần, còn kém rất rất xa. Chương 1525, Mộng Chủ cầu cứu. Chương 1525, Mộng Chủ cầu cứu. Thầy bói lao tôn dưới chân bội vàng, hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, xuất mồ hôi chán, bây giờ chỉ là một cái niệm cái, tranh thủ thời gian chạy, chạy càng xa càng tốt, hắn cũng hoài nghi chính mình lúc trước, chẳng lẽ bắt đầu, dám đi tính toán như vậy không thể tưởng tượng nổi nhân vật. Cũng may, bây giờ giờ ngọ đã qua, dựa theo quẻ tượng chỗ bày ra, lão thành hoàng đã ứng kiếp kết thúc, hắn bây giờ còn nếm đẹp, đại khái là vị kia nhân vật thần tiên, chưa cùng hắn bình thường so đo, lúc này thở dài một hơi, lúc này mới phát hiện phía sau lưng đã mồ hôi đấu. Tôn tiên sư, ngài không phải hướng Hồng Động huyện đi sao? Làm sao hôm nay lại trở về? Đột nhiên, ven đường truyền đến sốt ruột tiếng chào hỏi. A, muốn đi Hồng Động huyện, ngươi, ngươi là Vương Nhị Ma thầy bói vừa trừng mắt, đột nhiên ngẩng đầu đến, trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt trắng bệch. Hắn đoạn đường này, rõ ràng là đi về phía nam xuống dưới, cũng bất chi bất giác ở giữa, lại về tới sơn căn trại. Mà lại, hai địa phương cách xa nhau mấy trăm dặm, nhìn sát trời hắn đi nhiều nhất một cái canh giờ, làm sao cũng không nên tới đến cái này a. Càng nghĩ càng sợ sệt, thầy bói quay đầu liền chạy. Có thể vừa chạy ra mấy bước, liền một mặt chán nản dừng lại, mặt mũi tràn đầy khóc tang. Người ta bất động thanh sắc, liền để hắn đội gai nhận tội đến nhà, coi như liều mạng chạy, lại có thể chạy đi nơi đâu? Vạn nhất chọc giận vị kia tiên nhân, sợ là một ngón tay rơi xuống, là có thể đem hắn nghiền chết. Ai? Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao. Thầy bói cắn răng một cái, bước nhanh vào thành mà đi. Sạp trà bên trên Vương Nhị Ma, bị thầy bói một phen biểu hiện, làm không hiểu rõ nổi, nghĩ thẩm tiên sư cái này đầu đầy mồ hôi bộ dáng, làm sao nhìn giống như là tại chỗ nợ. Trên bàn một vị khách nhân buông xuống làm thu bắt trà, cười nạo một tiếng: Vương Nhị, đây chính là ngươi vừa rồi khoác lác vị kia tính không lộ chút sơ hở tiên sư, ta nhìn chính là cái lừa gạt, bây giờ bị người đuổi không có địa phương chạy đi. Vương Nhị Ma cười khổ, liên tục quát tay, cũng không dám mạo phạm tôn tiên sư là có đại bản lĩnh người. Có lẽ là có việc gấp đi một bên khác. Thành hoàng miếu bên trong đột nhiên mưa to gió lớn, sấm sét vang rội, tiếp lấy lại nhanh chóng cạnh, phàm nhân cũng phát giác được không ổn. Lại thêm Vương gia lão phu nhân cùng tiểu thiếu gia tử trạng thê thảm, quỷ dị, càng là dọa đến đám người không dám ở lâu. Lý Lao phu nhân bị ma ma, hướng thành hoàng gia cung điện phương hướng bái một cái: Thanh Uyển, chúng ta cũng đi thôi, sớm đi về nhà. Là, mãi mãi. Lý Thanh Uyển muốn nói cái gì, nhưng nhìn Lao phu nhân sắc mặt không tốt lắm, hay là ngoan ngoãn gật đầu. Rời đi thành hoàng miếu lúc, vừa lúc gặp được Vương gia lai nhân, rất có gia tài Vương Viên ngoại, giờ phút này bi thống bạc phần, chính nghe miếu trúc thấp giọng nói gì đó, thỉnh thoảng gật gật đầu, đáy mắt hình như có bi phẫn, cũng không dám nhiều lời. Đa tạ miếu trúc tâm tình của hắn không tốt chắc tay, liền mệnh hạ nhân giơ lên bịt kín vải trắng đòn đánh, vội vàng rời đi. Miếu trúc ngẩng đầu, nhìn về phía đông đảo khách hành hương, cao giọng nói: Hôm nay có yêu tà, dị loại muốn xâm nhập trong thành gây sóng gió, bị thành hoàng gia ngăn lại. Nguyên bản chư vị khách hành hương chỉ cần lưu tại trong phòng liền tuyệt sẽ không có việc. Đáng tiếc trời có định số, vương gia nhất định có một kiếp, thật là khiến người tiếc hận. Bây giờ yêu tà bị đánh lui, thành hoàng gia thần lực phóng đại, vào khoảng sau 10 ngày tổ chức thủy lục đạo tràng, định ra thần đạo vị cách. Chư vị khách hành hương đều là lương thiện nhà, nhiều năm thờ phụng thành hoàng gia, hàng năm tháng hương hỏa cung phụng không ngừng, là lấy thành hoàng gia hạ pháp chỉ, đem mời trong đó 10 vị tham gia lần này thủy lục đạo tràng. Đám người nghe chút, đây là thành hoàng gia hiện thành a, cơ hội như vậy ai cũng không muốn bỏ qua. Nguyên bản còn muốn đi người, lập tức liền quyết định lưu lại về phần nguy hiểm. Miếu trúc đều nói rồi, thành hoàng gia hiện thần uy đã đem yêu tà dị loại đánh lui, có thành hoàng miếu nhiều năm uy vọng tại, bọn hắn đều tin tưởng không nghi ngờ. Lý Lao phu nhân một thành bắt lấy cháu gái tay, thần tình kích động: Thanh Uyển, thành hoàng gia cũng hiện thánh. Lao thân năm đó nhiều năm công dự, chính là cầu thành hoàng gia mới sinh hạ phụ thân ngươi, kéo dài ta Lý gia huyết mạch, bảo toàn Lý gia phú quý, đây là đại ân. Đi, chúng ta đi cầu miếu trúc, mời hắn tại thành hoàng gia trước mặt nói tốt vài câu, lão thân phải ngay mặt quỳ xuống, khấu tạ thành hoàng gia đại ân. Lý Thanh Uyển liên tục gật đầu, đúng vậy, đợi tổ tôn hai người tiến lên, miếu trúc nói qua sau liền đội vàng rời đi, chỉ để lại mấy cái đệ tử ở bên ngoài, cản lại mãnh liệt đám người, chư vị khách hành hương, nguyện ý lưu lại dùng tô chai, mời theo chúng ta về phía sau viện, nhưng hôm nay vị trí có hạn hoa, không ai nghe bọn hắn nói xong, đám người quay đầu liền hướng hậu viện phóng đi, cũng may Lý gia ở trong thành chính là đời đời ý thương nhà, lại rất có vài phần lương thiện tên. Lúc này mới ở trong đám người chiếm hai cái vị trí. Nhưng dù cho như thế, một bàn tố trai nhân số hay là vượt xa khỏi, mọi người nhét chung một chỗ, ai cũng không nguyện ý rời đi. Duy nhất mọi người kinh ngạc chính là, ở bên cạnh vị trí lại lưu lại một bàn tố trai, một tên miếu trúc đệ tử chuyên môn trông coi, có người tới liền thấp giọng giải thích, nghe nói là đang đợi một vị nào đó quý khách. Đám người một bên thấp giọng thảo luận hôm nay kiến thức, một bên không ngừng hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa viện, thầm nghĩ cái này quý khách đến cùng là ai. Miếu trúc rất rõ ràng, là tự mình đi mời. Ván cờ tiểu viện, cổ một phía dưới. La Quan nhìn xem bàn cờ, hắn cái gì cũng không làm, nhưng bây giờ trên bàn cờ quân cờ cũng đã đều hóa thành một mịn, giống như cấu kết, liên lụy đến một loại nào đó không biết nhân quả, trước đó cái kia người đánh cờ, lưu tại phía trên khí tức cũng đều tiêu tán. Đây là chặt đứt nhân quả, tránh cho lại bị truy cứu. Quả nhiên có chút ý tứ. Đúng lúc này, Miếu trúc đội vàng mà đến, đối với dưới cây người cung kính hành lễ, bái kiến tiên sinh, tố trai đã chuẩn bị xong, tiên sinh xin mời đi theo ta. Hắn kích động lại cung kính bạt phần, tự đắc thành hoàng gia truyền lời sau, đã triệt để đem người trước mắt phục làm nhân vật thần tiên. Huống chi, bước chân dung kia thế nhưng là hơn 400 năm trước truyền xuống, cùng trước mắt tiên sinh lại là không sai chút nào, càng đầy để tỏ rõ hết thảy. La Quan gật gật đầu, tốt hắn không có chối từ, đi theo Miếu trúc rời đi, rất mau tới đến bảy gia tố trai hậu viện. Trong ngay mắt, đông đảo ánh mắt xem ra, vượt qua Miếu trúc đằng sau rơi vào trên người hắn, ý niệm đầu tiên là, quả nhiên là một vị quý khách. Đây là một loại, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, hắn đi theo Miếu trúc sau lưng, đối với đám người đáp lại ấy nãy mỉm cười, giống như thanh phong, minh nguyệt, gần trước người, nhưng lại thâm thúy xa xôi, không thể chạm đến. Lý Thanh Nguyễn ánh mắt sáng lên, là hắn. Quả nhiên, vị tiên sinh này, cũng không phải người bình thường. Thật có lỗi, để các vị đợi lâu. La Quan mỉm cười chắp tay, do Miếu trúc dẫn, ở trên không đi ra trên châu ngồi xuống. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh, đối với Lý Thanh Nguyễn nhẹ gật đầu, trên bàn còn có chỗ trống, ta cùng Miếu trúc độc hưởng, không khỏi quá mức lãng phí, hay là xin mời mấy vị khách hành hương, cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Miếu trúc liên tục xưng là, Lý Lao phu nhân, Lý Thanh Nguyễn mấy vị có danh vọng khách hành hương, liền bị mời đến một bàn này. Tố trai làm rất tốt, La Quan hồi lâu không có ăn uống chi dụng, nhưng cũng ăn rất có tư vị, phát giác được Lý Thanh Nguyễn ánh mắt, hắn cười cười, cô nương lập tức sắc mặt đỏ lên. Lý Lao phu nhân đem hết thể nhìn ở trong mắt, bất động thanh sắc, vị tiên sinh này, không biết xưng hô như thế nào. Tha thứ Lao phu nhân mắt vụ về, trước đó cũng chưa gặp qua ngài như vậy sáng chói nhân vật. La Quan đạo, lão phu nhân quá khen rồi, tại hạ La Quan, là một năm chưa đến, chính là sống nhờ khách lạ. Lý Lao phu nhân mỉm cười, La tiên sinh liền không có nghĩ tới, lưu tại trong thành sao. Chúng ta cái này có thành hoàng gia che chở, được cho thái bình, giàu có. La Quan lắc đầu, phiêu bằng người, tương lai khó định, nhưng trung quy vẫn là phải đi, chỉ là chẳng biết lúc nào. Lý Lao phu nhân cười gật đầu, mắt nhìn túi đầu cháu gái, liền không cần phải nhiều lời nữa. Những người còn lại, gặp vị quý khách kia thái độ ôn hòa, cũng đánh bạo hỏi vài câu, La Quan từng cái đáp, thẳng đến có người đề cập, vừa rồi cuồng phong mưa rào, lập tức tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang. La Quan thản nhiên nói, hết thảy đều như Miếu trúc lời nói, si mị vong lượng âm thầm ngấp nghé, nhưng bây giờ đã đều đền tội. Ngay sau, có thành hoàng tọa trấn, chư vị cứ yên tâm đi. Đám người mặc dù không biết thân phận của hắn, nhưng gặp vị này khí độ bất phàm La tiên sinh, cùng Miếu trúc lời nói không hay, liền càng thêm yên tâm. Rất nhanh, dùng qua tố trai, lại nhao nhao xin mời Miếu trúc tại thành hoàng gia trước mặt thay nói ngọt sau, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Lý Thanh Uyển đi tới, nhỏ giọng nói, La tiên sinh, ngài không đi sao? La Quan gật đầu, đang đợi một người. Huyền Thánh không phải đã chờ đến người muốn chờ, là một cái khác. Gặp mãi mãi đã đi ra ngoài, Lý Thanh Uyển cắn môi một cái, ra tốc lưu tốc, La tiên sinh, ngài gần đây sẽ ở trong thành sao? La Quan chi tiết nói tạm thời còn không xác định. Tốt a, cái kia La tiên sinh, gặp lại. Lý Thanh Uyển trước mắt ảm đạm, đối với La Quan thi lễ một cái, bước nhanh đuổi theo. Bọn người tán đi, Miếu trúc tới, cung cung kính kính hành lễ. Tiên sinh, muốn hay không cho ngài chuẩn bị gian phòng, làm sơ nghỉ ngơi. La Quan nghĩ nghĩ, nói liền ván cờ kia tiểu viện đi, ta hơi nghỉ ngơi sẽ, nếu có người tới tìm ta, mang đến chính là. Miếu trúc tranh thủ thời gian gật đầu, lại mệnh hai cái tay chân lưu loát đệ tử, đi cho tiên sinh chuẩn bị sạch sẽ đệm chăn, trà bánh dụng cụ chờ chút. Một lát sau, La Quan đi vào tiểu viện, vào cửa cùng áo nằm ở trên giường, ngửi ngửi khô ráo trong đệm chăn, thái dương phơi qua hương vị, nhất thời cảm giác đến có chút mệt mỏi, lập tức nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hắn đã hồi lâu chưa từng chân chính ngủ, lần này nhập mộng, lại gặp được người quen. Mộng chủ không kịp chờ đợi, xâm nhập đến hắn trong mộng, La Quan, ta có đại phiền toái, nếu như ngươi có thể thoát thân ra ngoài, đi nơi này tìm ta. Vớt xuống một đoàn hồn phách cấn ký, nàng tới lui vội vàng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ân. La Quan khẽ nhíu mày, từ trong giấc ngủ tỉnh lại, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mộng chủ thất kinh bộ dáng. Là ai xuất thủ, có thể uy hiếp được vị tồn tại thần bí này? Chính suy tư, trong viện truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là Miếu trúc thanh âm cung kính, tiên sinh, có vị khách nhân đến nhà bái phỏng. Lúc này, hắn nhìn đứng ở ngoài viện, sắc mặt trắng nhợt bộc lộ thấp thỏm thấy bói, biểu lộ cũng đặc biệt nghiêm trọng. Lao tôn thủ đoạn, Miếu trúc là gặp qua, hoàn toàn chính xác gánh vác được một tiếng cao nhân, hắn từng ở chỗ này ở qua hơn nửa tháng, hai người pha trà đánh cờ xem như bằng hữu. Có thể bằng hữu thì bằng hữu, có thể làm cho tiên sinh điểm danh người, Miếu trúc không dám động nửa điểm ý đồ không chính đáng, lại không dám nhiều lời nửa chữ, thầy bói vừa đến, hắn sau khi kinh ngạc, liền vội vàng dẫn người tới. Kẹt kẹt, cửa phòng từ bên trong đẩy ra, La Quan cất bước đi ra, Miếu trúc túi đầu hành lễ lúc, cẩn thận từng ly từng tí đứng tại ngoài viện thầy bói, ngẩng đầu liếc nhìn hắn. Vốn là tâm thần bất định bất an gương mặt, lập tức cứng tại nguyên địa, con mắt trợn tròn mồ hôi rơi như mưa. Vành, hắn thẳng tắp quỳ xuống, thân thể run rẩy. Miếu trúc không nghĩ tới, là như thế triển lãm cá nhân mở, lão tôn là cao nhân, có thể cao nhân nhìn tiền sinh một chút, liền trực tiếp quỳ, đây còn phải nói càng nhiều. Cái này lão tôn tự cho là đo lường tính toán vô song, có thể dòm thiên địa âm dương, tướng mệnh khí số, chẳng lẽ sẽ không cho mình đoán mệnh. Hắn đây là đắc tội tiên sinh. miếu trúc đầu thấp hơn, hô hấp đều cẩn thận. La Quan nhíu mày, tự nhiên có thể nhìn ra thầy bói bây giờ là thật, sợ hai tới cực điểm, một bộ muốn bị hủ chết bộ dáng. Thầm nghĩ thân thể người này phàm thai, không thấy cái gì tu hành, pháp lực, hẳn là còn có thể nhìn ra thân phận của hắn phải không? Nhưng có ván cờ phía trước cũng là khó mà nói, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn cười cười, lần đầu gặp mặt, các hạ không cần đại lễ như vậy, xin đứng lên đi. Hô, một câu, thầy bói thở dài một hơi, cả người giống như là trong nước mới vớt ra, khàn khàn cổ họng, nhiều. Đa tạ. Tiên sinh hắn bị đầu gối, run lên mấy lần, mới miễn cưỡng đứng lên, nhưng như cũng không dám nhìn hướng người trước mắt. Miếu trúc rất có ánh mắt, nhìn ra La Quan có lời muốn hỏi, cung kính nói, tiên sinh, ta đi chuẩn bị chút trà bánh, ngài hai vị chậm trò chuyện các loại. La Quan gật đầu, hắn lùi lại mấy bước, lúc này mới quay người rời đi, vẫn không quên nhẹ nhàng mang lên cửa viện. La Quan nhìn xem đối diện thầy bói, mỉm cười, ta rất hiếu kỳ, ngươi hẳn là có thể tính ra đến, ta là ai? Thầy bói hết hầu ngạnh ngạnh, vẻ mặt cầu xin, tiên sinh ngài ở trước mắt, tiểu nhân còn cần tính sao? Ngài chính là thiên địa chủ, chúng sinh tôn. Nói xong, hắn lại quỳ xuống, là tiểu nhân hồ đồ, ỷ có chút thủ đoạn, lại gan to bằng trời nhìn trộm thiên cơ, tướng mệnh, tiểu nhân tuy biết làm như vậy không đối, nhưng cũng không phải phạm phải sai lầm lớn, còn xin tiên sinh dơ cao đánh khẽ, tha tiểu nhân một mạng. Có trời mới biết, hắn vừa rồi thật kém chút, liền bị dọa chết tươi. Tiên nhân? Không, cái này so tiên nhân, càng kinh khủng gấp một vạn lần. Lần này, La Quan là thật có chút giật mình, một kẻ nhục thể phàm thai, ở đâu ra như vậy hỏa nhãn kim tinh? Hắn nghĩ nghĩ, nói trả lời ta mấy vấn đề, như giải thích rõ, có lẽ có thể tha cho ngươi lúc này. Chương 1526, quay đầu nhìn nhân gian. Chương 1526, quay đầu nhìn nhân gian. Thầy bói liên tục dập đầu, xin mời tiên sinh đặt câu hỏi, tiểu nhân biết hết thảy, nhất định biết gì nói nấy. Trước đứng lên, là thầy bói cẩn thận từng ly từng tí, đứng ở bên cạnh. La Quan bước đi thong thả hai bước, nói ngươi cũng không tu hành, trên thân cũng vô mệnh cùng nhau, nhân quả dây dưa, cũng không luân hồi chuyển thế chi thân, là bằng vào ta rất ngạc nhiên, ngươi là bằng vào cái gì, nhìn ra thân phận của ta. Thầy bói suy tư liên tục, thử thăm dò nói có lẽ là bởi vì, tiên sinh ngài lúc này, thân ở nhân gian. Thân ở nhân gian. La Quan nhíu mày. Thầy bói nói đối với tiên sinh mà nói, thiên địa bao la vô biên, ẩn chứa vô tận đặc sắc, chói lọi, không phải phàm nhân có thể nhìn trộm. Hắn dừng một chút, thanh âm thấp vài lần, có thể phàm nhân trôi nhân gian như thế nào, tiên sinh tựa hồ cũng không biết. La Quan trong đầu, hình như có một vệt ánh sáng hiện lên, dần dần sinh ra mấy phần minh ngộ, ngươi nói là, ta cùng nhân gian hai không biết sao? Thầy bói khẽ giật mình, liên tục gật đầu, không sai, không hổ là tiên sinh, ngài tổng kết chính là, tiểu nhân muốn nói. La Quan giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, ta chi tu hành, giống như gặp được một tầng bình chướng, theo ý kiến của ngươi, hẳn là phải làm như thế nào? Thầy bói sầu mi khổ kiểm, cái này liên quan đến tiên sinh ngài tu hành, tiểu nhân sao dám lắm miệng tha thứ ngươi vô tội, cứ nói đừng ngại. Thầy bói cắn răng một cái, nếu như thế, tha thứ tiểu nhân cả gan, tiên sinh tuy là thiên địa chủ, chúng sinh tôn, nhưng cùng nhân gian tựa hồ xa một chút. Dù sao cái này tầm thường hồng trần, mới là vạn vật căn cơ, hết thể điểm xuất phát. Tiên sinh ngài có lẽ nên trở về đầu nhìn một chút. La Quan biểu lộ trở nên nghiêm túc, thầy bói run lẩy bẩy, trong lòng hối hận không thôi, ngươi khoe khoang cái gì? Nói lung tung nói không chừng là sẽ chết người đấy. Cũng may, La Quan rất nhanh liền đánh vỡ trầm mặc, hắn chậm rãi nói, ngươi nói không sai, ta đại khái đã tìm tới con đường sau đó. Nói đi, chắp tay cúi đầu. Thầy bói né tránh, liều mạng quát tay, không dám nhận không dám nhận. Tiên sinh không cần thiết như vậy, thật sự là chết sát tiểu nhân. La Quan nghĩ nghĩ, nói ngươi có gì cầu? Hợp lý phạm vi bên trong, ta chi bằng đáp ứng nhân tình nhân quả khó trả nhất, huống chi là hắn thân phận hôm nay. A, cái kia tiểu nhân còn muốn chạy, được không? Thầy bói cẩn thận từng ly từng tí. La Quan nhíu mày, chỉ là như vậy sao? Ngươi liền không muốn bản thân trong tay đạt được tiên đạo trưởng sinh diệu pháp, tới kiến thức một chút chân chính thiên địa. Thầy bói liên tục khoát tay, không muốn không muốn, tiên có tiên diệu, người có người nói, tiểu nhân không có chí hướng lớn, đến an ổn cả đời liền có thể. Tốt, vậy ngươi liền đi đi. La Quan gật gật đầu. Thầy bói lại hỉ, đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Nói xong, hắn cung kính thi lễ một cái, quay người vội vàng rời đi. Dạng như vậy, tựa như là cởi ra hàng rào, trung hoạch tự do, bóng lưng lộ ra mấy phần nhẹ nhõm, vui sướng. Sau đó không lâu, Miếu Trúc đi vào trong viện, cẩn thận nói, tiên sinh, lão tôn là người tốt, nếu như hắn có đắc tội ngài địa phương, xin mời tiên sinh dơ cao đánh khẽ, không cần cùng hắn so đo càng nghĩ, hắn vẫn là không nhịn được, tới bên bực lẽ phải. La Quan gật đầu, hắn đã đi, cũng chưa đắc tội ta. Nhìn lướt qua, dưới cây đã không thấy bóng cờ, ngược lại là người này, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, có lẽ tương lai ngày nào sẽ còn cùng hắn gặp nhau. Miếu Trúc nghe chút, lập tức mặt lộ cao hứng, tiên sinh khoan dung độ lượng, tiểu nhân cái này đi chuẩn bị tố chay, ngài có muốn ăn sao? La Quan khoát khoát tay, đang muốn nói không cần, có thể nghĩ lại nghĩ đến vừa rồi cảm ngộ, tùy tiện làm mấy thứ chính là, không cần phô trương. Trở lại trong phòng, La Quan nghĩ nghĩ, hắn không có tu luyện, ngược lại nhặt lên trên bàn quân cờ, trên bàn cờ tiện tay bày ra đến. Trong phòng trên giá sách, vừa có một bản kỳ phổ, trang sách run rẩy giống bị lật xem nhiều lần, hắn nhất thời càng nhìn đến say sương ngon lành. Một bên lật kỳ phổ, một bên trên bàn cờ là tử, không có cảm giác đến thời gian trôi qua, cũng đã đến ban đêm. Miếu Trúc gõ mở cửa phòng, tự mình bưng tố chai tới, xin mời tiên sinh dùng cơm. La Quan nghĩ nghĩ lấy ra một bầu rượu đến, mời Miếu Trúc cùng một chỗ, hắn liên tục xua tay cho biết không dám, cuối cùng vẫn ngồi ở trên bàn, còn chưa uống rượu, liền đã đủ đỏ mặt lên. Không đã quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, tiểu nhân cáo lui. Miếu Trúc ăn cơm xong, cung kính hành lễ lui ra. La Quan gật gật đầu, đại hắn lấy đi bắt búa, tiếp tục trên bàn cờ bỏ công sức, lúc trước hắn cũng không chăm chú học qua đạo này, bây giờ hết sức chăm chú, lại cảm thấy rất nhiều diệu dụng. Đêm đã khuya, La Quan ngáp một cái, hắn nao nao, chợt cười khẽ, thân ở nhân gian, tiếp xúc nhân gian, mà ngay cả trên người của ta, cũng nhiều mấy phần nhân khí sao. Có lẽ, kế tiếp còn thật, hẳn là trong thành này lưu thêm chút thời gian. Trời tối người yên khi ngủ đông, phù hợp sinh dưỡng chi đạo. La Quan dập tắt đèn, nằm ở khu hành, trên giường mềm mại, chỉ chốc lát liền phát ra rất nhỏ tiếng hô. Một giấc này, thật sâu nặng nề lại thoải mái dễ chịu, mộng chủ không có lại xuất hiện, cũng không biết nàng phải chăng tạm thời thoát khỏi không biết địch nhân. Đông Phương Phá Hiểu, tia nắng ban mai vẩy xuống. Trong phòng, La Quan mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một mảnh nhẹ nhõm thông thái, tựa như tháo xuống vạn quân gánh nặng. Trước đó, vô luận ở trên trời xanh đại lục, hay là mượn hoa thần cố cư ẩn cư, hắn mặc dù tận lực buông lỏng, nhưng cũng không biết loại cảm giác này. Quả nhiên, nhìn lại nhân gian một bước này, là đi đúng rồi. La Quan đẩy cửa ra ngoài, trong viện sương mỏng bao phủ, hạt sương ngưng tụ tại trên phiến lá, bây giờ dần dần vào thu, có thể trong nội viện này của một, nhưng như cũ hành non xanh biếc. Hắn đi tới lui một hồi, hoạt động một chút thân thể, lại đem đồ uống trà lấy ra, tại thần huy yên tĩnh bên trong tùy ý tới pha. Miếu trúc đến xin sớm an, đưa thức ăn tới, La Quan đến qua sau, đột nhiên trong lòng khẽ động, đứng lên nói, hôm nay, ta muốn ra ngoài một chuyến, không biết lúc nào trở về, miếu trúc nếu muốn ăn cơm, không cần đợi thêm ta. Là, thiên sinh đi thong thả. Ra khỏi thành hoàng miếu, giờ phút này mặt trời dần dần cao, trên đường người ở nhiều hơn, có ngoài thành người bán hàng rong, gánh lấy rau quả tươi đến đây bán, cũng có các loại cửa hàng, mở cửa tấm mở cửa đón khách. La Quan lúc đầu đã ăn xong điểm tâm, có thể nghe lấy bên đường chuyển đến, một trận bản thán thanh hương, không ngờ sinh ra mấy phần ăn uống chi dụng. Cười cười, hắn ngồi vào trên một cái bàn, chủ quán, đến một bát bản thán. Được rồi, vị tiên sinh này ngài chờ một lát, bận rộn, lại đều đâu vào đấy chủ quán, cười lên tiếng, sau đó không lâu một bát nóng hổi, thơm ngào ngạt bản thán, liền đưa đến trên bàn, vị tiên sinh này, ngài chậm dùng. La Quan ăn một miếng bản thán, nước canh nóng hổi tươi hương ngon miệng, nghĩ thầm nhân gian này vẻ đẹp, có lẽ liền giấu ở những này lờ đạm trong ngáy mắt. Hắn một bên hưởng dụng bản thán, một bên suy tư lúc, quay người liền gặp một tiểu nha đầu, chính chừng to mắt nhìn xem hắn, thúc thúc, ngươi thật là dễ nhìn. Tiểu nha đầu nháy đen nhánh, mượt mà mắt to, thanh âm non nớt, lại không gì sánh được chăm chú. La Quan cười một tiếng, loại này hài đồng vô tà tán dương, để hắn cũng tâm tình vô cùng tốt, tiểu cô nương, ngươi rất đáng yêu, trưởng thành nhất định phi thường xinh đẹp. Tiểu nha đầu móc méo miệng, vung lên tóc trên trán, ta cái này có khối bớt màu đỏ, vừa ra đời mẹ liền không có, bọn hắn đều nói ta là sao tai họa, đời này nhất định là xử nữ. Cái kia bất kỳ thật không lớn, quy tắc lại không cân xứng, giống như là một khối ném vụn ngói đỏ phiến, cứ như vậy khảm tại tiểu cô nương trắng non giữa lông mày. La Quan nhíu mày, thúc thúc nói ngươi trưởng thành đẹp mắt, liền nhất định đẹp mắt, ngươi đừng nghe bọn họ nói lung tung. Tiểu nha đầu khanh khách cười, đánh bạo làm đến bên cạnh, thúc thúc ngươi là người ở đâu? Ta cùng cha tại cái này bày quẩy bán hàng thật lâu rồi, chưa thấy qua ngươi đây. La Quan mỉm cười, thúc thúc vừa tới trong thành, đại khái sẽ ở cái này định cư một chút thời gian, về sau nhiều đến ăn nhà ngươi và hắn, có được hay không? Tốt. Chủ quán ngẫu nhiên quay đầu, gặp nữ nhi cùng vị diện kia sinh tiên sinh, lại ngồi cùng một chỗ nói chuyện, tiểu kiểm thượng tràn đầy dáng tươi cười, không khỏi nao nao. Nha đầu này, bởi vì trên mặt bớt, chịu quê nhà tiểu hải khi dễ, hắn mới không yên lòng một mực mang theo trên người, bình thường sẽ rất ít cùng người giao lưu, chớ nói chi là cái người xa lạ. Bất quá, nếu là vị tiên sinh này lời nói, tựa hồ cũng nói qua được. Dù sao, vị tiên sinh này khí chất hoàn toàn chính xác rất tốt, một chút liền lòng sinh thân cận. Ăn xong hỗn độn, cùng tiểu nữ hài ước định, lần sau gặp lại sau, La Quan trả tiền rời đi. Chủ quán tới thu thập bát đũa, lau cái bàn lúc, nhỏ giọng hỏi nữ nhi, "Hắc nha, vừa rồi ngươi cùng vị tiên sinh kia nói cái gì?" Tiểu nha đầu trên mặt còn có mấy phần dáng tươi cười, "Ta vừa rồi nghe tiên sinh giảng cái cố sự, hắn nói trong sông lớn có trường xà, co lại đến so phòng ở đều lớn, còn có thể ngự thủy phi hành, ở trên trời hành bần bố vũ gây sóng gió, coi như bởi vì không nghe lời, bị thành hoàng gia gia dùng sét đánh." Chủ quán cười một tiếng, thầm nghĩ vị tiên sinh này, đại khái là thuyết thư à, bất quá người hẳn là rất tốt, cùng cái tiểu nha đầu cũng nguyện ý giao lưu. Hắn không nghĩ nhiều, gặp lại có khách người, đội vàng đi qua tiếp đãi. Tiểu nha đầu thanh âm trầm thấp, tiên sinh còn nói, đại xà kia bị sét đánh đằng sau, có một hạt châu rất xuống, ngay tại nhà chúng ta không xa đầu kia trên bờ sông nhỏ, nhìn xem giống như là một viên màu đen đá cuội. Ân, đến cùng có hay không đâu? Tiên sinh không phải là đang gạt tiểu hải đi? Rời đi quán bần thắn sau, La Quan đi qua phố dài, lại xuyên qua một đầu hẻm dài, ngẩng đầu liền thấy được một tòa phủ đệ, cờ trắng treo cao cất tiếng đau buồn một mảnh, nhưng cẩn thận nhìn lại lại có thể phát hiện, cái này một gia đình trên không, bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc vụ. Đương nhiên, hắc vụ này thường nhân không nhìn thấy, giờ phút này tân khách vắng lai, đều là đến đây phun biếng. Nghe nói không? Vương gia lão phu nhân cùng tiểu công tử, là tại thành hoàng miếu bên trong gặp ta chết, tử trạng thê thảm không gì sánh được. Đúng đúng, nghe nói bọn hắn dùng nhiều tiền mời pháp sư đến, muốn cho lão phu nhân tổ tôn siêu độ. Xuyệt. Nói nhỏ chút, bị người của vương gia nghe được, không có người quả ngon để ăn. Vương gia này, xin mời pháp dị sư. Ai chẳng biết ta thành hoàng gia, chính là nhất linh nghiệm. Thử. Xem ra là vì việc này, đối với thành hoàng gia trong lòng còn có bất mãn. Quản chuyện này để làm gì? Vương gia mở tiệc cơ động, tùy tiện dâng lên hai cái tiền đồng, hoặc là linh tiền bái một chút, liền có thể tọa hạ có một bữa cơm no đủ. La Quan theo đám người đi vào, vương gia ngoài phủ đệ, cửa ra vào dựng lên phòng thu chi, ghi chép tân khách theo lễ. Phía trước mấy người, riêng phần mình lấy đồng tiền, lại hoặc là việc tang lễ các loại, bên trong một cái hôn bất lận ra hỏa, lại chỉ là nên ngang, hướng về cửa ra vào cờ trắng bái mấy lần, lại giả khóc vài tiếng, lại cũng bị hạ nhân dẫn đi ăn tiệc. La Quan tiến lên mấy bước, sau cái bàn vương gia xin mời phòng thu chi, vô ý thức đứng dậy. Chắc tay, xin hỏi vị tiên sinh này, là nhà nào khách nhân? Ta không phải vương gia tân khách, chỉ là vừa lúc đến, cũng nghĩ ăn một bữa tiệc cơ động nói, hướng trên đường dài bảy bàn tiệc chỉ. Phòng thu chi khẽ giật mình, lại nhìn La Quan một chút, thầm nghĩ vị tiên sinh này khí độ bất phàm, lại cũng là đến đi ăn chùa. Có thể trên mặt cũng không dám, lộ ra nửa điểm dị thường đến, chắp tay nói, đương nhiên, vương gia lão gia phân phó, chỉ cần nguyện ý đưa lão phu nhân cùng tiểu công tử đoạn đường, cũng có thể tọa hạ dùng cơm. La Quan nhìn thoáng qua, cửa ra vào trưng bày câu đối phùng điếu, tại hạ thân không vật dư thừa, liền viết một bức chữ, cho chuyện tỏ tâm ý đi. Tốt, vậy làm phiền tiên sinh, ngài xin mời phòng thu chi vội vàng đứng dậy, trải rộng ra một tấm giấy trắng đến, lại dâng lên bút lông. La Quan suy nghĩ một chút, vung lên mà liền viết xuống một cái an chữ, mắt thường không thể gặp chỗ, chữ viết mặt ngoài thanh huy hiện lên lại hóa thành một đạo kim quang, phóng lên tận trời trực tiếp xua tán đi, bao phủ vương gia tầm kia hắc vụ. Chữ tốt, phòng thu chi ánh mắt sáng lên, thốt ra, hắn xem trên tờ giấy trắng một cái an chữ, bút đầu long xà đại khí bằng bạc, trong lòng không hiểu yên ổn, hô hấp đều thoải mái rất nhiều. Lại nhìn La Quan, liền càng phát ra cung kính, tiên sinh bút pháp thần kỳ, thật sự là hảo thư pháp, lão phu sống 51 năm, chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy chữ. Người tới, mau tới người, cung thỉnh tiên sinh nhập phủ, ngồi lên ghế. La Quan quát tay, không cần, tiệc cơ động liền có thể nói đi chắc tay, tại hạ nhân dẫn đầu xuống, hướng bên đường bước đi. Phòng thu chi nhìn xem bức chữ này, càng xem càng cảm thấy rượu, thậm chí sinh ra nuốt riêng suy nghĩ, cầm lại trong nhà mình bồi. Sau một khắc, liền tranh thủ thời gian lắc đầu, thầm nghĩ đây là đưa cho người chết, cũng không dám kinh nhận, lúc này tự mình động thủ, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở một đám câu đối phúng điếu bên trong. Hô, một trận gió thổi tới, câu đối phúng điếu rầm rầm rung động, cũng không biết có phải hay không nhìn lầm, cái này một cái an chữ đúng là động cũng không động. Phòng thu chi thở ra khẩu khí, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, cảm thấy cái này ngày mùa thu thời tiết, đột nhiên liền ấm áp rất nhiều. Chương 1527, vương gia gia ác quỷ chương 1527, vương gia gia ác quỷ đưa lên tang lễ, La Quan hướng phía dưới nhân đạo tiếng cảm ơn, ngồi tại bàn tiệc bên trên. Cũng là đúng dịp, bởi vì là tuần tự đến, hắn cùng bàn mà ngồi, vừa lúc lời mới vừa nói mấy người, nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, là đến từ ngoại thành cùng một cái thôn xóm. Nhìn thấy người sống, mấy người nói chuyện với nhau hơi ngừng lại, thanh âm thấp hơn mấy phần, nhưng ở La Quan bên hai, nhưng như cũng rõ ràng có thể nghe. Nghe nói không? Tiểu lưu trong sông gần đây ra một tôn thủy thần, Hào Kim Lân Nương Nương, rất có thần thông pháp lực, Trương gia đi thuyền gặp được thủy quỷ, chính là Kim Lân Nương Nương xuất thủ, bảo vệ một thuyền người tính mệnh, càng vãn hồi Trương gia tiền hàng tổn thất. Tấm này nhà, chính thu xếp lấy muốn ra người xuất tiền, cho Kim Lân Nương Nương lập miếu đâu. Là có việc này, ta thôn cùng thôn bên cạnh bên trên, Trương gia đều phái người tới, chỉ cần bắt đầu làm việc liền cho tiền công, một ngày 30 đồng tiền, còn quản hai bữa cơm no. Mẹ ta gọi ta cũng đi báo danh, kiếm tiền không nói cũng coi là, cho Kim Lân Nương Nương dâng hương lửa, về sau nhiều hơn phù hộ. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng vang lên, là vừa rồi cái kia nên ngang hành lễ, vắt chảy ra nước nam tử, hắn thể trạng cao lớn, trên mặt lộ ra mấy phần khí thế hung ác, cái gì Kim Lân Nương Nương, bất quá là đầu hỗn tạp bảy thủy ngư thôi. Nghệ tình từ nhỏ nhận biết phân thượng, ta nhắc nhở các ngươi một câu, thiếu dính vào chuyện này, qua không được bao lâu, cái này Kim Lân Nương Nương liền phải chơi xong. Nói đi, cũng mặc kệ mấy người sắc mặt khó coi, lau miệng đầy bát đũa, đứng dậy bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem hắn bóng lưng, mấy người giận mà không dám nói gì, nghe nói Vương Đại Lực tiểu tử này, trước hai tháng cùng người cũng bái một tôn thủy thần, tại tiểu lưu sông thượng dù, kêu cái gì Hắc Long đại vương, tựa hồ được một chút chỗ tốt, gần đây nói chuyện, làm việc đều khoa trương mấy phần, cũng không biết lần này, hắn chạy trong thành tới làm cái gì. Đối với thủy thần nương nương ngữ ra bất kính, hắn thật to gan. Được rồi, đều là một cái thôn, chỉ coi không nghe thấy tính toán mấy người túi đầu ăn cơm, không còn nói cái gì. Đây hết thảy, La Quan đều nghe vào trong tai, ánh mắt của hắn chớp lên, cũng không có chỗ biểu thị. Đúng lúc này, một đội cửa hàng xe ngựa đến, xem bộ dáng là vị rất có thân phận quý khách, vương gia hạ nhân chạy chậm đến đi bẩm báo, rất nhanh liền trung môn mở rộng, vương lão gia dẫn người ra đón, cách thật xa hành lễ, huyện lệnh đại nhân tự mình đến, vương gia không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Huyện lệnh nhìn xem khoảng 40 tuổi, giữ lại sợi râu, rất có vài phần phong độ, nghe vậy chắc tay, nói vương lão phu nhân năm đó đối bản cung có ân, như kim tiên đi nên đến đây tế bái, vương lão gia không cần đa lễ trên mặt hắn, lộ ra mấy phần bi thương, tang lễ bên ngoài, bản quan còn vì lão phu nhân, tự tay viết một bức câu đối phùng điếu, để bày tỏ niềm thương nhớ. Vương lão gia một mặt cảm động, huyện lệnh đại nhân có lòng, mẫu thân ở dưới suối vàng có biết, tất nhiên vui mừng không thôi, hắn tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận câu đối phùng điếu, nhanh đem huyện lệnh đại nhân tự viết, coi chừng bày ở giữa. Trong đám người vang lên một mảnh tán thưởng, vương lão phu nhân năm đó trợ giúp một vị tinh thần xa suốt đọc sách sĩ tử, bây giờ khoa khảo thành công, làm một thành huyện lệnh, lại tự tay viết xuống câu đối phùng điếu, đưa lão phu nhân cưới hạc đi về phía tây, coi là thật một cọc giai thoại. Đúng lúc này, huyện lệnh đột nhiên kinh dị một tiếng, đi mau hai bước, hai mắt rơi vào một bức chữ bên trên, chữ tốt, chữ tốt ta. Cái này không biết là vị nào mọi người tự viết. Dừng tay, mau dừng tay. Huyện lệnh hét lại vương gia hạ nhân, sắc mặt đỏ lên, đại sư trước mắt, ta chữ Z sao dám thay vào đó. Liên đặt ở cái kia, đem bản quan câu đối phùng điếu, bày ở đại sư bên cạnh. Không, phóng rác rơi chính là. Ta chữ Z, cùng đại sư so sánh, thật sự là xấu hổ không thôi lại lưu luyến không rời, nhìn mấy mắt, huyện lệnh lúc này mới cất bước tiến vào trong phủ. Vương lão gia nhíu mày, nhìn thoáng qua cái kia bị treo ở nhất chúng vãn liên trung ương ăn chữ, lại liếc mắt nhìn trong góc, huyện lệnh đại nhân câu đối phùng điếu, lông mày lập tức vặn chặt hơn, hắn vây tay, bút chữ này là ai đặt ở cái này? Liên một chữ, tính là gì câu đối phùng điếu, quả thực là làm bừa bãi. Tiên sinh kế toán xuất mồ hôi chán, cái này, đây là vị qua đường tiên sinh, tiện tay viết xuống, nếm qua tiệc cơ động sau, sợ là đã đi. Vương lão gia vung tay lên, cho ta hái được, đừng có lại để huyện lệnh đại nhân trông thấy, có nghe hay không? Mặt khác, đem huyện lệnh câu đối phùng điếu đặt tới chỗ dễ thấy nhất, hắn mới mặc kệ chữ có được hay không. Huyện lệnh là vương gia khách nhân tôn quý nhất, hắn nhất định phải để huyện lệnh đại nhân đạt được vốn có tôn trọng, đương nhiên càng quan trọng hơn là để cho người ta biết được nhà mình cùng huyện lệnh quan hệ thân cận. Các loại vương lão gia rời đi, phòng thu chi thầm mắng một câu có mắt không trọng, tiếp lấy ánh mắt sáng lên, đuổi đi hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí đem ăn chữ lấy xuống, càng xem càng cảm thấy hài lòng. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, phòng thu chi ngẩng đầu một cái, lập tức giật mình, tiên sinh, ngài ăn được lời nói, hay là đi nhanh một chút đi? Hắn vừa rồi từ chối nói đã đi, là vì vị tiên sinh này tốt, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Dù sao, vương lão gia cũng không phải cái gì hạng người lương thiện. La quan gật gật đầu, đang muốn đi, bức chữ này nếu trong tay ngươi, liền đưa cho ngươi. Ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn vương gia, giờ phút này trên bầu trời, một tầng mắt thường không thể gặp hắc vụ, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Nhưng bởi vì trước đó bị phá một lần, quy mô, nồng độ đem giảm mạnh, não không ra nhiễu loạn lừa đến, liền theo hắn đi thôi. La quan lắc đầu, cất bước rời đi. Đa tạ tiên sinh, phòng thu chi đại hỉ, tranh thủ thời gian thi lễ một cái, một viên bành bành nảy tâm, lúc này mới cảm thấy yên ổn. Tựa hồ bức chữ này ở tiên sinh sau khi mở miệng mới tính chân chính thuộc về mình. Vương gia ngồi xuống không lâu, mệnh lệnh đột nhiên nhận được thông bẩm, ngoài thành hình như có tặc nhân ẩn hiện, một chi từ bên ngoài đến thương đội toàn thể mất tích. Lúc này giật mình, đội vàng tế bái đằng sau liền dẫn người rời đi, cũng không có chú ý tới cửa ra bảo, chính mình câu đối phúng điếu bị đặt ở giữa. Hô, gió thu lên thổi đến câu đối phúng điếu rung động, đột nhiên cờ rắc một tiếng, huyện lệnh câu đối phúng điếu bị xé nát, phúc phận hai chữ lập tức không trọn vẹn và mèo. Canh giữ ở bên cạnh vương gia hạ nhân giật nảy mình một cái, dùng mình ngẩng đầu nhìn trời, hay là vừa rồi mặt trời kia làm sao đột nhiên đã cảm thấy lạnh. Chỉ có ngồi tại sau cái bàn phòng thu chi đưa tay sờ lấy ngực, khoe miệng ép không được ý mừng, toàn thân ấm áp dễ chịu, đối với xung quanh biến hóa không có chút nào phát giác. Huyện lệnh tới lui vội vàng, cái này khiến chuẩn bị rất nhiều vương lão gia có chút thất vọng. Hắn tuổi tác không nhỏ, lại bởi vì mẫu thân ấu tử sự tình dày vò rất nhiều, giờ phút này cảm giác mệt mỏi, liền quay người trở lại nội viện đi nghỉ trước một hai. Quý khách đi, chủ gia lại không tại, làm pháp sự mấy vị pháp sư liền bắt đầu có chút qua loa. Ngồi tại pháp đàn bên trong, người mặc thất tinh đạo bảo, một tay kiếm gỗ đảo, một tay chữ như gà bới lao pháp sư, nhìn như bảo tướng uy nghiêm, trong miệng nói lẩm bẩm, kỳ thực đang cùng bên người đệ tử nói chuyện phiếm. Vương gia này gia sản phong phú, lần này bỏ ra giá tiền rất lớn, các ngươi đều tận tâm điểm, nên nốt đều nốt đi, cùng lắm thì chúng ta sư đồ trở về, lại cố gắng nhiều vẽ một chút. Dừng một chút, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai, chúng ta phải giảng lương tâm a. Bên trái tiểu đạo đồng có chút sợ sệt, sư phụ, ta nghe nói vương gia lão phu nhân cùng tiểu công tử là gặp ta chết, cũng đừng thật có chuyện gì. Ta thế nào cảm giác, thanh thiên bạch nhật này, tại vương gia bên trong ở lại toàn thân có chút lạnh đâu. Lão pháp sư khỏe miệng bất động cười lạnh, cùng ngươi sư minh học một ít, liền chút can đảm này, ngày sau như thế nào kế thừa lão phu y bát. Nói cái gì gặp tà mà chết, bất quá là lời nói vô căn cứ thôi. Hắn nghĩ nghĩ, thanh âm thấp hơn, nhìn thấy vi sư trên cổ tay linh đang không có. Đây là các ngươi sư tổ lưu lại bà bối, chỉ có gặp được thật phiền phức thời điểm, nó mới có thể rung vang, ngày thường tuyệt không động tĩnh. Hiện tại, ngươi nghe linh đang vang lên sao? Đem tâm thả trong bụng, chúng ta lần này cần lưu tại vương gia, làm liên tiếp 7 ngày pháp sự, đây chính là bút mua bán lớn. Đinh đinh đinh, một trận tiếng chuông đột nhiên vang lên, lão pháp sư giờ phút này vừa lúc chính diện hướng linh đường, thắt ở trên cổ tay dây đỏ nắm chặt, nóng lên để hắn hít một hơi linh khí. Trong lúc mơ hồ, giống như tại âm u trong linh đường, thấy được hai đạo trôi nổi hư ảnh, chính một mặt nhe răng cười nhìn qua. Khu khu cụ lão pháp sư bị nước bọt bị sặc, nhưng trung quy là lão giang hồ, đón đám người kinh ngạc ánh mắt, mặt không đổi sắc khôi phục lại bình tĩnh. Lão phu lớn tuổi, cũng may mắn không làm được bệnh, toàn lực hành động bên dưới đã siêu độ vong hồn. Đại đệ tử, nhị đệ tử, thu pháp khí đi, chúng ta cái này cáo tử. Sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy hai cái đệ tử, túi đầu qua loa thu thập một trận, đi theo lão pháp sư quay đầu bước đi. Lạch cạch, đại đồ đệ chân trượt đi, té nhe răng trợn mắt, khuôn mặt trắng lại trắng, cũng không dám phát ra nửa điểm động tĩnh. Ai? Pháp sư không phải nói muốn làm liên tiếp 7 ngày pháp sự, làm sao lúc này đi? Còn không có tính tiền đâu. Tam vị pháp sư dừng bước à? Quản gia vội vàng đuổi theo, một mặt kinh ngạc. Lão pháp sư sải bước, cũng không quay đầu lại. Ta sư đổ siêu độ vong hồn, bảo đảm thế gian một phương an bình, vốn là chuyện bổn phận, cũng đừng có tiền. Quản gia dừng bước, chúng ta cáo tử. Không cần tiền. Quản gia trừng lớn mắt, nhìn trái phải một cái, tựa hồ không ai chú ý tới cái này, lập tức dừng bước lại, con mắt đi lòng vòng khỏe miệng lộ ra ý cười. Hắn xoay người lại, hướng lao ra thông bẩm, tam vị pháp sư toàn lực ứng phó, một ngày liền hoàn thành siêu độ, cho nên chào giá lật ra gấp hai. Hắn nói hết lời mới lấy gấp đôi giá cả thành giao. Ân, kết quả này, lao ra nhất định sẽ hài lòng. Nhanh, nhanh. Lão pháp sư cơ hồ một đường chạy chậm đứng lên, hắn mắt nhìn sát trời, rõ ràng thái dương còn có một đoạn mới rơi xuống, có thể cái này ánh nắng trắng bệnh, để cho người ta không cảm giác được nửa điểm ấm áp. Tâm hắn kinh run rẩy, hắn không thể bay ra ngoài, rời cái này càng xa càng tốt. Đột nhiên, vang lên bên hai, nhị đệ tử khóc tang thanh âm, "Sư phụ, nơi này chúng ta vừa rồi đã tới. Ngươi nhìn cái kia trong vườn cây, ta vừa rồi liền thấy." Lão pháp sư bỗng nhiên ngẩng đầu, mồ hôi lạnh trong đáy mắt liền trải rộng cái trán. "Đúng vậy a, đúng vậy a. Bị dọa hồ đồ rồi, Vương gia trạch viện quy mô mặc dù lớn, nhưng sư đồ ba người bước nhanh đi đường, làm sao đều nên đi ra, làm sao lại còn lưu tại đây?" Quỷ đả tưởng. "Không, đây là quỷ lưu người, thời khắc này Vương gia lấy cái kia linh đường làm trung tâm, đã thành một ngôi mộ. Ác quỷ còn không có động tĩnh, là bởi vì trời còn chưa có tối, đợi đến mặt trời xuống núi, chỉ sợ Vương gia tất cả mọi người trốn không thoát." Hô, một trận gió thổi tới, sư đồ ba cái như rơi vào hầm băng, răng trên răng dưới đánh nhau. Đỉnh đầu sắc trời, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng ảm đạm xuống. Trời liền muốn đen. Ngay tại một già hai tiểu tam cái pháp sư, mặt lộ tuyệt vọng lúc, đột nhiên tiếng bước chân vang lên, tiên sinh kế toán vội vàng mà đến. "À, tam vị pháp sư, các ngươi làm sao tại cái này?" Lão pháp sư nhìn xem tiên sinh kế toán, ánh mắt thẳng thẳng. "Cái kia, lão phu mệt mỏi, đang muốn cái địa phương nghỉ ngơi một chút, có thể Vương gia tòa nhà quá lớn, cùng hai cái đệ tử lạc đường." "À, dạng này a." Tiên sinh kế toán gật gật đầu, không chờ hắn lại nói cái gì, liền bị lão pháp sư trực tiếp đỡ lấy. "Cái kia, lão phu chóng đầu, xin mời tiên sinh kế toán mau dẫn ta đi uống một chén trà nóng, không phải vậy ta muốn phải té bất tỉnh." Phong Thu Chi giật mình, đội văn nói, "Hảo hảo, tam vị pháp sư đi theo ta đi." Bị vị lão pháp sư, con mắt mở ra một đường nhỏ, nhìn xem Phong Thu Chi trong lực, thanh huy giống như lưu ba, từng vòng nộn nhạo lên, đem Phong Thu Chi bảo hộ ở trong đó. Hắn bây giờ cũng dính ánh sáng, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn cởi tận, giống như tại nắng ấm phía dưới. Hắn không biết Phong Thu Chi trên thân mang theo bảo vật gì, giờ phút này liền một cái ý niệm trong đầu, lão phu đệ tử ba người hôm nay mệnh không có đến tuyệt lộ a. "Bành!" Vào phòng, đem cửa phòng đóng chặt. Lão pháp sư thở dài một hơi, nâng bình trà lên rầm rầm rót mấy ngụm, thấy Phong Thu Chi trợn mắt hốt mồm, "Pháp sư, ngài đây là?" "Đừng hỏi, hôm nay coi như chúng ta sư đồ, thiếu ngài một phần đại nhân tình. Buổi tối hôm nay, chúng ta liền ở tại cái này, có việc ngày mai lại nói." Lão pháp sư nói, nhìn một cái ngoài cửa sổ, rõ ràng vừa mới rơi xuống thái dương, Vương gia không ngờ một mảnh đen kịt, giống như mực nước quyết đại, đưa tay không thấy được năm ngón. "T, ác quỷ này, hung lặng." Phong Thu Chi không đốc, mắt nhìn tam vị pháp sư, lại nhìn xem bên ngoài đen đến sền sệt bóng đêm, dầm nuốt nước bọt, "Tốt, tốt." Cái kia đêm, làm phiền tam vị pháp sư thanh âm hắn run rẩy, sắc mặt cũng trắng mấy phần. Chương 1528, hai đồng lấy Long Châu. Chương 1528, hai đồng lấy Long Châu. Không biết qua bao lâu, một trận tiếng bước chân nặng nề đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Nếu như không có chuyện lúc trước, có lẽ không người chú ý, nhưng giờ phút này cẩn thận phân rõ, người tới giống như là khiêng vật nặng, mỗi một bước rơi xuống đều phát ra một tiếng im lìm trầm động tĩnh. Rất nhanh, tiếng bước chân này liền thông qua phía sau cửa, tiếp tục hướng phía trước bước đi, cũng không có các loại Phong Thu Chi thở phào, nó không ngờ vọng trở lại, tiếp lấy vang lên tiếng đập cửa, "Tiên sinh kế toán, là ta à, vừa rồi vừa sốt ruột, kém chút đi qua." Phong Thu Chi trừng lớn mắt, thanh âm này hắn rất quen, chính là quản gia. Hắn mắt nhìn lão pháp sư, đối phương do dự một chút, khẽ lắc đầu, hắn vội vàng ngừng thở, không dám phát ra nửa điểm động tĩnh. "Kỳ quái, rõ ràng ở bên trong, tiên sinh kế toán ngươi ngủ tiếp đi sao? Mau tỉnh lại, lão gia tìm ngươi có việc." Quản gia tiếp tục gõ cửa. Không được đến đáp lại, hắn có lẽ là không kiên nhẫn được nữa, tiếng đập cửa đột nhiên lớn lên, "Phong Thu Chi, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi tại sao không nói chuyện? Mau mở cửa ra." "Phong Thu Chi, Phong Thu Chi, ngươi dám không nghe lão gia lời nói, ngươi tốt gan to." Cửa bị đập loảng xoảng vang, Phong Thu Chi dọa đến mặt không còn chút máu, lão pháp sư chân run rẩy không ngừng, ra hiệu hắn nói chuyện, "Ách, là quản gia sao? Không có ý tứ, vừa rồi ta ngủ tiếp đi." Tiếng đập cửa một trận, quản gia thanh âm truyền đến, "Không có việc gì, ngươi mau dậy, trước tiên đem cửa mở ra." Cái này, ta đã ngủ, đêm hôm khuya khoắt này lại lạnh, bằng không ngày mai lại nói." Phong Thu Chi răng đánh nhau, lạc lạc đắt đắt. Ngoài cửa đột nhiên an tĩnh xuống, giống như vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Sau một khắc, quản gia thâm thẳm thanh âm lạnh lùng vang lên, "Phong Thu Chi, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Ngươi hôm nay thu tiền biếu, vậy cũng là cho chúng ta tổ tôn, ngươi giao ra đây cho ta. Nhanh lên mở cửa. Ngươi không còn ra, ta liền xông vào, mở cửa, ngươi mau mở cửa cho ta." Thanh âm dần dần bén nhọn, xen lẫn giàn mua cùng non nớt gầm thét, rõ ràng là đã chết đi Vương lão phu nhân cùng tiểu công tử. "Bành, bành!" Quản gia điên cuồng đập cửa, then cửa răng rắc rung động, mắt thấy liền muốn tách ra. Lão pháp sư trên tay, linh đang vang lên không ngừng, hắn quát to một tiếng, "Phong Thu Chi, mau đưa ngươi trong ngực bảo bối lấy ra, không phải vậy chúng ta mấy cái, hôm nay đều phải chết." "Bảo bối? Bảo bối gì?" Bị hù sắc mặt như đất Phong Thu Chi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay lấy ra giấy trắng, "Không, có bảo bối à, ta liền có một bức chữ, là cái qua đường tiền sinh cho viết." Nói đem giấy trắng triển khai, không biết có phải hay không ảo giác, khi cái kia an chữ xuất hiện ở trước mắt lúc, hình như có một đoàn thanh huy từ đó bộc phát, trong nháy mắt xuyên qua cánh cửa, chui vào đèn kịt bên trong. "A!" Ngoài cửa truyền đến một tiếng thống khổ thét lên, tiếp theo là lảo đảo tiếng bước chân, hình như có thứ gì, giờ phút này hoảng hốt chạy trốn. Rốt cục an tĩnh lại, Phong Thu Chi nhìn xem trong tay bức chữ này, con mắt trừng tròn go, "Cái này, cái này." Vừa rồi ta nhìn lầm lần đầu, liền gặp lão pháp sư một mặt hâm mộ, "Phong Thu Chi, lão phu nhiều năm góp nhặt, còn có một chút thân già, nguyện ra 100 lượng bạc mua ngươi bức chữ này, như thế nào?" Phong Thu Chi lấy lại tinh thần, đội vàng lắc đầu, "Không bán, không bán. Đây là vị tiên sinh kia đưa cho ta, bao nhiêu tiền đều không bán. Khúc, viết chữ tiên sinh, nói muốn tặng cho ngươi. Đối với, chính miệng nói.
A,
cái này, quên đi. Ngươi cái này phòng thu chi, thật sự là vận khí tốt ta, về sau có thể ngàn vạn cất kỹ bức chữ này, là gia truyền An Trạch bà bối. Lão pháp sư tiếp nối thở dài, cũng không dám lại cử động suy nghĩ. Phòng thu chi nói liên tục, đúng đúng, trở về nhà, ta tìm tốt nhất sư phụ, ngồi đứng lên treo ở trong nhà hắn do dự một chút, pháp sư, không có chuyện gì sao? Lão pháp sư gật đầu, không sao, nhưng là để phòng bám nhất, vẫn là trời trời đã sáng, chúng ta lại đi ra đi. Bận rộn một ngày quán văn hắn, rốt cục kết thúc công việc, đem bàn ghế sắp xếp gọn, chủ quán đem xe đẩy hướng trong nhà tiến đến. Hắc Nha từ trên xe nhảy xuống, cha, ta giúp ngươi xe đẩy. Không cần, cha có lực đây, ngươi bước chân nhỏ nhanh lên đi ngồi xuống, sắc trời không còn sớm, chúng ta phải sớm một chút chạy về nhà.
A, tốt a, cha ngươi nếu là mệt liền nói với ta.
Hắc Nha có chút không tình nguyện, một lần nữa leo lên xe. Chủ quán cười thoải mái, khuê nữ của ta hiếu thuận, chờ ngươi về sau trưởng thành, sẽ giúp cha đi. Hai cha con ra khỏi cửa thành, dọc theo đại đạo đi ước nửa canh giờ, thái dương nhuộm đỏ dáng chiều lúc, thuận lợi trở lại trong thôn. Hắc Nha, cha thừa dịp trời còn chưa có tối, đi trước mua ngày mai dùng thịt cùng vật liệu, ngươi ở nhà ngoan ngoãn, có nghe hay không?
Biết cha.
Các loại ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, Hắc Nha đứng tại cửa ra vào, nhìn về phía cách đó không xa sông nhỏ, thầm thì trong miệng, tiên sinh nói lời, là thật sao? Thật có đại xà bị sét đánh, còn đến rơi xuống một viên hạt châu màu đen. Nàng do dự một chút, sắc trời còn sớm, cha đi Vương đại thúc nhà mua thịt, lại đi Lý thẩm tử nhà lấy đồ ăn, thật tốt một hồi mới có thể trở về. Ta liền đi qua nhìn một chút, rất nhanh liền có thể trở về, cha khẳng định không biết. Đóng cửa lại, Hắc Nha chuyển lấy chân ngắn nhỏ, thẳng đến tiểu lưu sông. Rất nhanh, tiếng nước chảy truyền vào trong tai, nàng đi tới bờ sông, trên bãi sông lít nha lít nhít, chất đống vô số khối đá cuội. Lăn tăn sóng nước, phản chiếu lấy chân trời dáng chiều, nhuộm đỏ tiểu cô nương mặt, để nàng giữa lông mày khối kia như ẩn như hiện chấm đỏ, đều trở nên không quá rõ ràng. Màu đen đá cuội, ở chỗ nào? Làm sao cũng không tìm tới. Ai nha Hắc Nha dưới chân không vững, ngồi xổm ở bãi sông một chỗ trong vũng nước, nhìn xem váy, miệng nàng một xẹp liền muốn khóc, nghĩ thẩm tiên sinh cũng quá hỏng, vậy mà dỗ tiểu hải chơi, cũng không tiếp tục muốn cùng hắn tốt. Tay bị mặt đất, đang muốn lúc đứng lên, đột nhiên sờ đến một cái tròn vo đồ vật, cầm lên xem xét thế mà chính là một viên màu đen đá cuội. Ánh nắng xuyên qua dáng chiều, rơi vào trên đá cuội, nàng tựa hồ thấy được từng tầng lân phiến, có cái đại xà trốn ở bên trong, chính run lẩy bẩy. Nha, thật có đại xà bị sét đánh a. Tiên sinh không có gạt ta. Đá cuội này thật xinh đẹp. Hi hi Hắc Nha xoa xoa khỏe mắt, không lo được bị ngã đau cái mông, nắm chắc viên này đá cuội, quay người hướng trong nhà chạy tới, "Cha,
cha,
ngươi mau nhìn a, tiên sinh cho ta nói đá cuội, ta tìm được mua món thịt trở về." Phát hiện nữ nhi không biết tung tích, tới lúc gấp rút xoay quanh Triệu Sinh dần, nghe được nữ nhi tiếng hoan hô, tranh thủ thời gian tới đón, "Hắc Nha, cha không phải đã nói với ngươi, trời tối đừng đi bờ sông, ngươi làm sao không nghe lời, còn làm ướt quần áo?"
"Ai, đá cuội này rất xinh đẹp, lại là màu đen, nhưng lại xinh đẹp cũng không thể đi, Hắc Nha ngươi có nghe hay không?"
"Biết rồi cha, ngươi thật rông dài." Bờ sông, một khối nô ra trên tảng đá, một cái màu xanh con cua nhỏ, ngơ ngác nhìn xem đi xa cha con, một cái chân trượt lăn xuống đến. Nó lấy lại tinh thần, lưu loát xoay người mà lên, dưới bụng móng vuốt từ từ cào, một hơi bọt vào trong sông. Sau một khắc, một mảnh bóng dâm hiện hiện, cái này vào nước con cua, càng trở nên chừng to bằng cái thớt, cãi lại nói tiếng người, "Nương nương, không xong nương nương, ngài muốn tìm Long Châu, bị cái tiểu nha đầu cho nhặt." Trong sông, một chùm cây rong ở giữa, có cái người mặc váy ngắn, băng cột đầu châm cài nữ tử, bên người còn đi theo một cái lão quy. Giờ phút này gặp cái kia con của lớn hô to gọi nhỏ vào tới, châm cài nữ tử nhịn không được một cước, đưa nó đạp lăn tại đáy sông, lão nương thấy được, không cần ngươi nhiều lời, thanh âm lại lớn điểm, nói không chừng là có thể đem Hắc Long đại vương cho dẫn tới. Nói, ngươi có phải hay không gian tế? Tối say giống như lớn xanh con cua, hai cái kìm hổ hổ sinh uy, một chút liền có thể bẻ gãy, nữ nhân này mảnh khảnh eo nhỏ, nhưng hôm nay bị nàng giẫm tại lòng bàn chân, lại một cử động nhỏ cũng không dám, bị hù nước mắt đều chảy ra, ta không phải gian tế, ta thật không phải gian tế, nương nương tha mạng a. Nguyên lai nữ tử này chính là tiểu lưu trong sông, gần đây thanh danh truyền xa vị kia Kim Lân nương nương, nàng vốn là một đầu cá chép màu vàng, trong lúc vô tình nuốt một viên thủy linh châu, cho nên mở ra thần trí, yên lặng tu hành mấy trăm năm, lúc này mới rốt cục tu thành thân người. Lúc trước Trương gia thủy lớn, lại cho bọn hắn báo ngộng, chính là muốn đứng lên miếu Hà Bá, cho người mượn ở giữa hương hỏa tu hành. Lúc đầu hết thảy thuận lợi, ai ngờ tiểu lưu trên sông du lịch tề liên giang bên trong, đột nhiên tới một đầu hắc xà tinh, tự xưng Hắc Long đại vương, thực lực mạnh hơn nàng, cứng đối cứng bị thiệt lớn. Kim Lân nương nương chỉ có thể mang theo dưới trướng con của tướng quân cùng quy thừa tướng trốn đông trốn tây. Lần này cần tìm Long Châu, là một đầu hóa giao thủy xà đại yêu, bị thiên lôi đánh chết sau, ngã xuống nội đan. Vừa vặn rất tốt không dễ dàng tìm được, nội đan này lại hung rất, bên trong cất giấu một vòng giao long khí tức, Kim Lân nương nương nghĩ hết biện pháp, đều không thể đưa nó mang đi. Có thể hôm nay, một phàm nhân tiểu hài, thế mà trực tiếp đem giao long nội đan cầm đi, cái này khiến Kim Lân nương nương buồn bực không thôi. Quy thừa tướng, ngươi không phải nói giao long nội đan ẩn chứa một tia long khí, đã có tiên thiên chi linh, sẽ tự hành chọn chủ. Còn để cho ta ở đây dốc lòng chờ đợi, mới có thể cảm hóa Long Châu, làm sao một phàm nhân tiểu hài đều có thể đưa nó nhặt đi. Kim Lân nương nương vừa trừng mắt, chẳng lẽ nói, ngươi mới là gian tế. Lão Quy đứng thẳng người lên, đứng tại đáy sông bùn cắt ở giữa, nghe vậy cười khổ, nương nương, lão hủ nếu là gian tế, ngài làm sao còn có thể an ổn ở chỗ này.
một phàm nhân hài đồng, thế mà đạt được long khí tán thành. Cái này lão hủ cũng tuyệt đối không nghĩ ra. A Kim Lân nương nương cắn răng, không được, ta nhất định phải cầm tới viên long châu này, nếu không lần sau khẳng định sẽ bị cái kia Hắc Long đại vương ăn hết. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cha con hai người đi xa phương hướng, đêm nay các ngươi liền theo ta lên mở, thừa dịp bóng đêm thâm trầm, đem long châu trộm trở về. Không thể. Uy thừa tướng kinh hãi, vội vàng nói, nương nương, lão hủ lời nói tuyệt không hư giả, long châu có linh tự hành trọng chủ, chính là công nhận tiểu nha đầu kia, trừ phi nàng chủ động đưa ra, ai cũng lấy không được long châu, thậm chí còn có thể bị long khí phản vệ, nương nương không được xúc động à. Kim Lân nương nương dũng khí một yếu, lại cắn răng, cái kia, vậy thì chờ ngày mai ta lại đến bờ đi tìm nàng, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem long châu muốn trở về. Không có khả năng đoạt, cũng không thể lừa gạt, tốt nhất là mua lại. Một tiểu nha đầu không có gì kiến thức, lão hủ cái này còn có khỏa lão bạn châu ở nhân gian giá trị liên thành, nương nương nếu như không giải quyết được tiểu nha đầu kia, có lẽ có thể từ trên người đại nhân lấy tay. Kim Lân nương nương ưỡn ngực một cái, yên tâm, bản nương nương xuất thủ, để bạn vô nhất thất. Bóng đêm sâu nặng, thành hoàng miếu bên ngoài, Vương Đại Lực đi vòng vo hồi lâu, hắn một ngày công phu đều ở nơi này, có thể mỗi lần vừa định đi vào, ngẩng đầu nhìn một chút cửa miếu, liền đánh trong đáy lòng rụt rè. Thành hoàng gia là chân thần, có đại pháp lực, hắn mặc dù bái Hắc Long đại vương, nhưng cũng không cho rằng nó là thành hoàng gia đối thủ. Đại vương mệnh ta vào thành, tại thành hoàng miếu phụ cận tìm một khối đặc thù thẳng đá, nhưng ta tại vòng vo cả ngày, cái gì đều không có nhìn thấy. Có thể để ta đi vào tìm, ta cũng hiện tại quả là không dám. Vương Đại Lực cắn răng một cái, tính toán, ta liền nói đi vào tìm một vòng, không có phát hiện gì là được. Hắc Long đại vương cũng không dám vào thành, cũng không biết ta nói thật hay giả. Dạng này đã có thể giao nộp, còn không cần mạo hiểm, ta thật sự là thông minh. Vương Đại Lực diện lộ vui mừng, quay người vội vàng rời đi. La Quan đứng ở trong góc nhỏ, thân ảnh bị bóng đêm che lấp, nhìn xem bước nhanh đi xa Vương Đại Lực, hắn khẽ nhíu mày, chợt bình tĩnh lại, cất bước tiến lên, gõ cửa một cái. Rất nhanh, cửa miếu từ bên trong mở ra, miếu trúc một vị đệ tử tranh thủ thời gian hành lễ, bái kiến tiên sinh, tiên sinh ngài trở về. Ân. La Quan gật gật đầu, cất bước tiến đến, thật có lỗi, đã quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. A, không có việc gì, không có việc gì, tiên sinh không cần phải khách khí. Đệ tử tranh thủ thời gian quát tay, cảm thấy trước mắt tiên sinh thực sự quá có lễ phép, không khỏi khâm phục. Miếu trúc đội vàng mà đến, mặt mũi tràn đầy vui mừng, tiên sinh rốt cục trở về, chai đồ ăn còn tại nóng lấy, ngài có muốn ăn chút gì hay không? La Quan lắc đầu, bên ngoài đến qua, sắp trời không còn sớm, miếu trúc sớm đi an trí chính là, không cần chờ ta. Cái kia, cũng không có việc gì, cái kia chào tiên sinh điểm nghỉ ngơi, chúng ta liền không quấy rầy. Nhìn xem miếu trúc cùng đệ tử rời đi, La Quan nghĩ nghĩ, có lẽ hắn nên rời đi cái này, không phải vậy miếu trúc mấy người cũng không được tự nhiên. Trở lại trong phòng, lại loay hoay một hồi ván cờ, xem hết một bản kỳ phổ, La Quan tuổi tắt ngọn đèn, nằm ở trên giường tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, miếu trúc đưa tới phong phú điểm tâm, mặc dù đều là tô chai, nhưng hương vị rất tốt, khẳng định là dùng nhiều tiền từ bên ngoài tìm người làm. Cái này khiến La Quan càng phát ra xác định, muốn nhanh chóng ý nghĩ rời đi, nhưng đầu tiên đến ở trong thành, tìm tới chỗ đặt chân. Một bên chuyển suy nghĩ, La Quan nói lời cảm tạ một tiếng, dùng qua điểm tâm, tiếp tục học tập đánh cờ. Hắn càng là nghiên cứu, càng cảm thấy cờ vây chi đạo, tuy là phàm nhân đồ vật, lại bác đại tinh thông, ẩn chứa vô tận diệu số. Pha trà, đánh cờ, ngẫu nhiên lại đi lại mấy bước, trong bất chi bất giác, cũng nhanh đến giữa trưa. Miếu trúc đội vàng tới một chuyến, nói Vương gia ra chút biến cố, muốn mời hắn đi qua một chuyến, đang khi nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí xem ra. La Quan khoát khoát tay, nói không có việc gì, người đi qua chính là. Miếu trúc trong lòng nhất định, cung kính xưng là sau, lúc này mới cùng đi theo xin mời người thẳng đến Vương gia. La Quan mắt nhìn sắc trời, sờ lên bụng, cũng nên ăn cơm đi. Miếu trúc không tại, mấy cái tiểu đệ tử không dám tự tiện làm chủ, hắn mừng rỡ thanh tĩnh, nghị nghị trực tiếp đẩy cửa ra ngoài, hôm qua vẫn thắn mùi vị không tệ, vừa vặn lại đi nếm thử. Chương 1529, cao nhân thần bí. Chương 1529, cao nhân thần bí. Quán Vần Thắn làm ăn khá khẩm, triệu sinh dân dùng đều là thịt tươi đồ ăn, phân lượng đủ hương vị mà tươi, khai trương mấy năm liền góp nhặt số lớn khách hàng quen. Tới gần giờ ngọ, quán Vần Thắn nên đón một ngày bên trong bận rộn nhất thời khắc, nấu nước vào nồi còn phải tìm không bao Vần Thắn, bận bịu chân không chạm đất, cho nên bận rộn bên trong triệu sinh dân cũng không phát hiện. Hát nha bên người chẳng biết lúc nào nhiều một tên bộ dáng tuấn tiếu cô nương, chính tận tình nói gì đó, có thể tiểu nha đầu kia lại hung hăng lắc đầu, hoàn toàn một bộ khó chơi bộ dáng. Kim Lân nương nương rất nổi nóng, nhưng nhìn lấy bị tiểu nha đầu chụp trong tay long châu, lớn hơn nữa hỏa khí cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Hát nha, đường phố đối diện mức quả, bên cạnh bóp đồ chơi làm bằng đường, còn có tứ hợp trong tiểu quán giò tường cùng có lớn hoa, chỉ cần ngươi đem khối này đá cội đưa cho tỷ tỷ, ta đều đã mua cho ngươi đến, được hay không? Hát nha nuốt một ngụm nước bọt, vị này tỷ tỷ xinh đẹp nói, đều là nàng muốn ăn nhất đồ vật, nếu như thay cái khác, nàng đã sớm đáp ứng, có thể khối này màu đen đá cội là tiền sinh đưa cho nàng, đây là hai người ở giữa bí mật nhỏ. Nàng lắc đầu, tạ ơn tỷ tỷ xinh đẹp, ta không nói bụng. Xú nha đầu. Thế nhưng là, nàng gọi ta tỷ tỷ xinh đẹp ai, xem ở nàng coi như có chút ánh mắt phân thượng, Kim Lân nương nương phình lên miệng, không có ý tứ trở mặt. Sờ lên trong ngực, quy thừa tướng cho chân châu, Kim Lân nương nương con mắt đi lòng vòng, nhìn về hướng triệu sinh dân, tiểu nha đầu chết sống không gật đầu, vậy nàng chỉ có thể mở ra lối riêng, lão bản, đến một bát bản thắn. Được rồi, xin khách quan chờ một chút. Triệu sinh dân tay chân lanh lẹ, rất nhanh liền bưng một bát, nóng hổi thơm ngào ngạt bản thắn, ngài chậm dùng. Ai Kim Lân nương nương khoát tay. Triệu sinh dân quay đầu, khách quan thế nào? Không có việc gì.
cái này bàn thắn liền rất thơm, nàng bốc lên đến ăn một cái, lập tức mặt mày hớn hở, ngay sau đó cũng quên muốn làm gì, các loại ăn sạch một bát bàn thắn, mới ảo não vô hót một cái, đều nhanh thành thủy thần, lại vẫn sửa không được tham ăn ma bệnh, cũng may không có bị người phát hiện. Lão bản, phiền phức tới đây một chút. Kim Lân nương nương biểu lộ nghiêm túc. Nay sẽ giờ ngọ chết đi, bận rộn nhất thời điểm đã qua đi, Triệu Sinh Dân lên tiếng, gặp vị cô nương xinh đẹp này như mặt, cảm thấy không khỏi có chút bất an, bước nhanh đi tới, vị cô nương này, thế nhưng là vừa rồi vẫn thắn không mới mẻ. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta cho ngươi thêm tiếp theo bát, ngươi xem coi thế nào. Lại xuống một bát. Kim Lân nương nương nuốt nước miếng một cái, biểu lộ có chút không kiềm được, đội văn nói, không có, ngươi vẫn thắn ăn thật ngon, ta gọi lao bản tới, là có chuyện thương lượng với ngươi. Nàng lấy ra chân châu, trốn tránh người bên ngoài ánh mắt, liền hai người có thể nhìn thấy, hạ giọng, ta dùng hạt châu này đổi lấy ngươi nữ nhi trong tay khối kia đá cuội, lao bản ngươi có đáp ứng hay không? A, Triệu Sinh Dân giật mình, hắn sinh hoạt tại bờ sông, đương nhiên nhìn ra cô nương này trong tay là đỉnh tốt chân châu, mà lại có chứng bổ câu lớn như vậy, giá trị không thể đo lường. Thế mà lấy ra, muốn đổi hắc nha đá cuội, là hắn ngã bệnh không nghe rõ, hay là cô nương này không bình thường? Đúng lúc này, ngồi ở trong góc hắc nha, hai cái con ngươi đột nhiên tròn tròn, tiếp lấy reo hò một tiếng, chuyển lấy chân ngắn nhỏ lao ra, tiên sinh, tiên sinh, ngươi nhìn, ta tìm tới ngươi nói khối này đá cuội, nó bên trong có đầu tiểu xà, trên đầu còn mọc ra sừng đâu. La Quan một thanh tiếp được nàng, chậm một chút, đừng ngã. Quán bẩn thán bên trên một vị khách hàng cũ, mở miệng cười, hát nha, ngươi nói trong tảng đá kia có đầu rắn, ta làm sao không thấy được à? Hát nha nháy mắt mấy cái, nắm nuốt đá cội không nói lời nào. La Quan cười cười, cùng tiểu hài tử giảng cái cố sự, nàng tin là thật, cũng là đồng thú. Đám người trong lúc cười to, La Quan lôi kéo hát nha, ngồi tại một cái bàn bên cạnh, hát nha, ta nói cho ngươi cố sự, đừng nói cho người khác nghe, còn có khối này đá cội, cũng đừng tùy tiện cho người ta nhìn. Biết tiên sinh, mới vừa rồi là ta quá hưng phấn, có lỗi với. Hát nha sau khi nói xin lỗi, giống như nghĩ đến cái gì, vừa rồi có cái tỷ tỷ xinh đẹp, không biết đến đây lúc nào, nhất định phải cùng ta đổi khối này đá cuội, dùng thật nhiều ăn ngon, ta đều không có đáp ứng. Giữa ngực nhỏ, một bộ chờ đợi khen ngợi bộ dáng. La Quan cười khen nàng một câu, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh, mà một bên Kim Lân nương nương, sớm đã bị Hát nha lời nói sợ ngây người, tiểu lưu sông xa suốt dưới viên kia Long Châu, là có người chỉ điểm Hát nha mang tới. Hát, bản thủy thần ngược lại muốn xem, là ai sao mà to gan như vậy, dám đoạt thức ăn trước miệng cọng, đoạt cơ duyên của ta. Tại Kim Lân nương nương xem ra, Hát nha là bị lợi dụng, Long Châu này là có người mượn nàng tay lấy đi, nói không chừng còn cần cái gì bị ổi biện pháp, đối với tiểu nha đầu tổn thương cực lớn. Mấy tầng phẫn nộ điệp ra phía dưới, nàng đôi mắt hàn quang trong vắt, mơ hồ có thể thấy được một đôi băng mắt lạnh dọc tại đáy mắt nổi lên. Sau một khắc, hai đạo ánh mắt giữa không trung gặp nhau, Kim Lân nương nương căm giận ngút trời, một chút liền diện hơn phân nửa, tiếp theo là thấy lạnh cả người, giật nảy mình xông lên chán, để nàng trong nháy mắt thanh tỉnh, tỉnh táo lại, tê, người kia là ai? Không đối, hắn có lẽ không phải người giờ phút này, đối phương an tĩnh ngồi tại bên cạnh bàn, chính thuận miệng cùng Hát nha nói gì đó, khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười, nhưng tại trong cảm giác, người kia vị trí, hết thảy đều bị bóp méo, mãnh liệt sợ hãi, bất an, để Kim Lân nương nương đánh lên chống lui quân, đi, đi mau. Người này thật đáng sợ, trêu chọc không nổi. Trong lòng giống to, có thể dưới chân lại giống như là mọc rễ, nửa điểm không thể động đậy. Hát nha đưa tay một chỉ, giòn tan nói tiên sinh, chính là tỷ tỷ kia, nàng dáng dấp thật là dễ nhìn, ta trưởng thành nếu như có thể giống như tỷ tỷ xinh đẹp liền tốt. Thanh âm thấp xuống, tóc rủ xuống đến, che kín giữa lông mày trắng đỏ, có thể hôm nay nhìn lại, cái này lốm đốm tựa hồ phai nhạt mấy phần. La Quan đạo, yên tâm, người sau khi lớn lên, khẳng định so với nàng xinh đẹp. Hắn nói chuyện lúc, Kim Lân nương nương cứng ngắc thân thể, đống dưng buông lỏng, đột nhiên cảm giác mình có thể động. Có thể vừa mới chuyển thân, nàng do dự một chút, ngoan ngoãn đi tới, gặp qua tiên sinh, trước đó không biết là tiên sinh thủ bút, Kim Lân mạo phạm, xin ngài rộng lòng tha thứ. La Quan nghĩ nghĩ, nói không sao, nhưng xin mời cô nương nhớ kỹ, khối này đá cuội là ta đưa cho Hát nha lễ vật, người bên ngoài không thể chạm vào, nếu không là muốn có tai họa. Kim Lân nương nương trừng lớn mắt, một mặt giật mình, cho Hát nha, thật cho tiểu nha đầu này cầm chơi. T, đây chính là hàng thật giá thật Long Châu, tiểu lưu sông đi lên, thậm chí là cái kia tể liên giang bên trong đại thủy yêu, ai không muốn. Trong nháy mắt, La Quan thân ảnh ở trong mắt nàng càng phát ra cao lớn, sâu không lường được, là Kim Lân ghi nhớ, tuyệt không dám lại mạo phạm. Ân, ngươi đi đi. La Quan phất phất tay, lão bản, là một bát bàn thán, vung điểm rau thơm. Triệu Sinh Dân lắp bắp, a, tốt. Được rồi, tiên sinh ngài chờ một lát. Hắn nhìn thoáng qua, đội vàng rời đi cô nương kia, lại liếc mắt nhìn, cùng nữ nhi thấp giọng nói chuyện La Quan, thái độ không khỏi nhiều hơn mấy phần cung kính. Không ở thêm, ăn bàn thán khoảng cách, cho Hát nha kể xong một cái cố sự sau, La Quan lau miệng, buông xuống 5 cái đồng tiền, lão bản, bàn thán không sai, tiền đặt ở cái này. Nói xong, đứng dậy rời đi. Hát nha lưu luyến không rời, tiên sinh, tiên sinh, nhớ kỹ ngày mai lại đến, ta còn muốn nghe cố sự đâu. La Quan phất phất tay, có thời gian lời nói, ta liền đến. Triệu Sinh Dân bước nhanh tới, giữ chặt Hát nha, nha đầu, ngươi cùng cha nói thật, vừa rồi tỷ tỷ kia, thật muốn đổi với ngươi trong tay đá cuội. Ân, tỷ tỷ xinh đẹp hứa hẹn thật nhiều ăn ngon, ta muốn lấy là tiên sinh đưa cho ta, mới không có đáp ứng. Vừa rồi, tiên sinh còn khen ta nữa nha. Ân, bất quá tiên sinh cũng đã nói, để cho ta đừng nói cho người khác, đá cuội cũng đừng cho người ta nhìn. Hát nha nhỏ giọng mở miệng. Triệu Sinh Dân nhìn xem nữ nhi trong tay đá cuội, nuốt khẩu thổ mạn, vậy ngươi nhớ kỹ, nhất định phải nghe tiên sinh lời nói, mau đưa đá cuội thu lại, chờ trở lại nhà,
cha cho ngươi khe hở cái túi vải, về sau liền đeo tại trên cổ, nghe được không?
Biết cha.
Triệu Sinh Dân đứng dậy, nhìn về phía La Quan phương hướng rời đi, vị tiên sinh kia bước chân phong dòng, như người thường giống như đi ở trên đường, bóng lưng dần dần không thấy. Hắn không nhìn ra cái gì, lại cảm thấy tiên sinh bóng lưng trong đám người tựa hồ đặc biệt dễ thấy, bắt mắt, vị tiên sinh này chỉ sợ không phải người bình thường. Vương gia, đêm tối đi qua, tia nắng ban mai tảng sáng, có thể Vương gia lại đại môn đóng chặt, bên trong chậm chạp không có động tĩnh, chỉ có bạch phiên trong gió hô hô rung động, lộ ra mấy phần quỷ dị. Thẳng đến một vị đường xá xa xôi, hôm nay mới chạy đến thân thích, sau khi gõ cửa không được đến đáp lại, mệnh hạ nhân leo tường đi vào mở cửa, lúc này mới phát hiện Vương gia xảy ra chuyện.
Quỷ,
quỷ a! Theo rít lên một tiếng, sự tình triệt để làm lớn chuyện, hấp dẫn đến vô số người vây xem, lại đều chồng chất tại cửa ra vào, không ai dám đi vào. Việc này kinh động đến quan phủ, huyện lệnh đại nhân đi vào sau, nghe sư gia nói nhỏ vài câu, gật gật đầu, vậy liền đi mời Miếu Trúc đi. Miếu Trúc tới, đạt được tiên sinh cho phép sau, trong lòng hắn đại định. Lại thêm, thành hoàng gia là có pháp lực chân thần, hắn hướng huyện lệnh sau khi hành lễ, thở sâu nhanh chân bước vào Vương gia sân nhỏ. Huyện lệnh đại nhân không để ý khuyên can, cũng đi theo, sư gia dậm chân một cái, hô đủ ban ba nha dịch, kiên trì đuổi theo. Vậy xem bách tính xem xét, Miếu Trúc cùng huyện lệnh đều đi vào, vậy còn có gì mà phải sợ? Ô ương ương một đám người đi vào, dương khí thịnh vượng, ngược lại là trong lúc vô tình phá, Vương gia cuối cùng còn sót lại một chút quỷ khí. Trước mắt mọi người mơ hồ tán đi, lúc này mới phát hiện Vương gia trong trạch viện, nổ ngang lộn xộn đổ không ít người, từng cái sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ hoảng sợ, giống như là lâm vào trong cơn ác mộng, làm sao đều gọi bất tỉnh. Miếu Trúc nhìn thoáng qua, nói là quỷ khí nhập thể, an mòn tâm trí, đặt ở dưới đáy mặt trời phơi nắng, một hồi liền tốt hẳn có thể cảm nhận được quỷ khí, rất là bạo ngược, tàn nhẫn, đổ Vương gia cả nhà đều chẳng qua, thế mà chỉ là đem người làm mê muội đi qua. Thật sự là kỳ quái. Rất nhanh, mọi người đi tới linh đường, thấy rõ trước mắt một màn, lập tức hít một hơi linh khí. Chỉ gặp trong linh đường bộ một mảnh huyết tinh, mặt đất, mặt tường thậm chí nóc phòng đều dính đầy vết máu, có thể thấy rõ cái này mảng lớn vết máu bên trong từng đạo dữ tợn vết chảo, tựa hồ là có đồ vật gì muốn từ trong linh đường chạy đi, lại bị trấn áp ở bên trong. Đồ vật bên trong trốn không thoát, ở tại trong linh đường người liền gặp tai bạn, Vương lão gia một nhà chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Miếu Trúc thầm nghĩ, chẳng lẽ là tiên sinh thủ bút? Lập tức cũng nghĩ thông, vì sao lợi hại như vậy ác quỷ lại không tạo thành hậu quả đáng sợ. Nghĩ nghĩ, hắn xoay người nói, huyện lệnh đại nhân, sự tình đã điều tra rõ, Vương lão phu nhân cùng tiểu công tử là gặp tà túy mà chết, sau khi chết âm khí ngưng kết, tại ban đêm biến thành ác quỷ. Lúc đầu ác quỷ giáng lâm, ăn trước huyết mạch thân cận, đằng sau liền sẽ bạo tẩu, trong thành nhất định tử thương thảm trọng. Nhưng tựa hồ là có một vị nào đó cao nhân xuất thủ, đem ác quỷ phong ấn tại trong linh đường, mặc kệ đột phá không cửa, đợi đến hừng đông đằng sau, liền dưới ánh mặt trời tan thành mây khói. Nhưng là để phòng vạn nhất, tốt nhất vẫn là một mùi lửa, đem chỗ này linh đường đốt, lại đem Vương gia trạch viện phong bế, đợi qua cái mấy năm cũng liền không sao. Huyện lệnh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đa tạ Miếu Trúc, nếu như thế, bản quan liền hạ lệnh làm theo hắn hôm qua, thế nhưng là cũng tới nơi đây tế bái qua, nếu không có đột nhiên xảy ra chuyện sớm rời đi, tiếp tục ở tại Vương gia, có lẽ cũng muốn gặp phải ác quỷ độc thủ. Còn nữa, vạn nhất ác quỷ thật tàn phá bừa bãi trong thành, thân là huyện lệnh hắn chịu tội khó thoát, hậu quả khó mà lường được, thầm nghĩ, cũng không biết là vị nào cao nhân xuất thủ, nếu có cơ hội, bản quan nhất định đến nhà bái tạ. Trong đám người, cũng là không ngừng kinh hô, không ngừng có người chắp tay trước ngực, liên tục bái tạ cao nhân. Phong Thu Chi cùng tam vị pháp sư núp ở phía sau, giờ phút này lướt nhau, đương nhiên biết cao nhân này chính là vị kia lưu trữ tiên sinh. Nhưng cao nhân làm việc, có lẽ không muốn bị người quấy nhiễu, bọn hắn nào dám nhiều lời, thấy không có người chú ý quay người ra bưng ra. Hô, Phong Thu Chi, ngươi thật đúng là đi đại vận, bức chữ kia ngàn vạn lưu tốt, ngươi như ngày nào muốn bán lao pháp sư còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy, không bán không bán, đây là ta Chu gia bảo vật gia truyền, ta khẳng định một mực giữ lại. Phong Thu Chi che ngực, một mặt đề phòng. Lao pháp sư khoát tay, yên tâm đi, ngươi bức chữ này là vị tiên sinh kia tặng, không có hắn cho phép, lao phu cũng không dám ngấp nghé. Lão pháp sư hiểu lầm Phong Thu Chi mặt lộ xấu hổ. Lão pháp sư kiến thức rộng rãi, cũng không quan tâm, chắp tay nói, "Như vậy, sơn thủy có gặp thời, thầy cho chúng ta liền cáo tử." Hắn quay người, mang theo đồ đệ rời đi. "Sư phụ, Vương gia một lần này, chúng ta có thể bồi lớn, lá bùa đốt đi vô số, tiền không có cầm tới một bóc dáng, đều không có tiền ăn cơm đi." Nhị đồ đệ sầu mi khổ kiểm. Đại đồ đệ gật đầu, "Ăn cơm là đại sự." Lão pháp sư một người thưởng một cái cốc đầu, "Vi sư ăn mấy chục năm cơm, không thể so với các ngươi hiểu. Yên tâm đi, Vương gia sự tình thất bại, chúng ta còn có khác sống." Hắn mặt lộ đắc ý, trước mấy ngày Trương gia phái người đến xin mời, phải vi sư thay bọn hắn làm một trận lập thủy thần miếu pháp sự, ra giá rất phúc hậu, chúng ta tu huyền luyện pháp là thế nhân giải ưu, tất nhiên là nghĩa bất dung tử. Nhị đệ tử vừa trừng mắt, "Sư phụ, lại là thần thần quỷ quỷ, sẽ không lại xảy ra chuyện đi." Lão pháp sư mắt trợn trắng, "Phi phi phi, đồng luôn vô kỵ, gió lớn phá đi." "Đại đồ đệ, cho ta che miệng của hắn, từng ngày hồ liệt liệt, thanh thiên bạch nhật này thái bình tình thế, lấy ở đâu nhiều như vậy ngoài ý muốn." "Đi, đi Trương gia, chúng ta sư đồ tiếp tục ăn hương uống say." Chương 1530, nhân gian giảng buộc chương 1530, nhân gian giảng buộc gió thu lạnh dùng, cổ nhánh hoẹ nha hướng lên trời, rơi xuống một chỗ khô héo. Thành Đông Lý thị, đời đời y thương nhà, hôm nay y quán đặc biệt bận rộn, mấy chục người chen chúc mà đến. "Đại phu, nhanh cho nhà ta lão đầu tử nhìn xem. Con ta một mực hô lạnh, tay chân lạnh bớt, đại phu mau tới." "Tránh hết ra, ngoài cửa có người té xỉu. Những người này phần lớn là đến từ vương gia, thu quỷ khí nhập thể, tuy nói vấn đề không lớn, nhưng ít ra cũng phải bệnh trận trước. Lý Diên Thanh mang theo hai cái trợ lý đại phu, bận điệu sức đầu mẹ chán, trong nhà hiểu y thuật nữ quyến cũng bị gọi tới hỗ trợ. Nhanh, dùng nồi lớn nấu khử tà thăng dương canh, hôm nay bệnh nhân đều được uống một chén. Mặt khác, lão nhân, tiểu hài, thể cốt yếu phụ nhân, đi trước hậu viện phơi nắng, đừng đều chen tại cái này. Chờ một chút, khố phòng còn có một gốc 60 năm sâm có tuổi, đi lấy đến cát, đơn độc chịu một nồi canh sâm, để bọn hắn trước ăn vào. Lý Diên Thanh lớn tiếng phân phó lấy, hắn theo nghề thuốc nhiều năm y thuật tinh xảo, bát mạch liền biết dưới mắt mặc dù hỗn loạn, nhưng bệnh nhân chỉ là khí huyết lưỡng uy, cũng không có cái gì đại hung hiểm. Đúng lúc này, đột nhiên hỗn loạn lung tung, nương theo lấy phụ nhân hoảng sợ tiếng khóc, con ta ngươi tỉnh. Đại phu cứu mạng. Phần phật một đám người tràn vào y quán, kêu khóc chính là một vị phong vận mỹ phụ, một cái 7, 8 tuổi hài đồng, bị kiện một gõng, sắc mặt xanh lét ố hôn mê bất tỉnh, khí tức yếu ớt không gì sánh được. Lý Diên Thanh biến sắc, nhanh, đem hải tử buông xuống, ta là đại phu, hắn bước nhanh đi qua, đưa tay đi bắt mạch, có thể ngón tay vừa đụng phải đứa nhỏ này cổ tay, liền không nhịn được một cái giật mình. Lạnh lẽo thấu xương, cảm giác tựa như là mùa đông khắc nghiệt bên trong, tay vươn vào băng lánh nước giếng, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Mạch tượng trơn nước hư mềm không gì sánh được, giống như tơ nện kết lưới tại trong mưa gió run rẩy, tùy thời đều có đứt đoạn, ngừng nhảy dấu hiệu. Cái này, đây là tử mạch a. Lý Diên Thanh mặt lộ phức tạp, vị phu nhân này, lão phu y thuật nông cạn, tiểu công tử tình huống thật sự là hưu tâm vô lực, hắn những năm này gặp nhiều tình người ấm lạnh, nếu người không cứu lại được đến, dứt khoát cũng đừng vào tay, miễn cho mọc lan tràn không phải là. À, mỹ phụ kia nhìn xem, cũng liền 25-26 bộ dáng, nghe vậy một tấm gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Nhạc Nhi, ta hải tử đáng thương, đều do mẹ không tốt, đều là mẹ hại ngươi con trai độc nhất ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, tìm y hỏi bệnh nhiều năm, từ đầu đến cuối không thấy khởi sắc, thậm chí lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói cái này Giang gia tiểu công tử là chết yểu chi tướng, nhất định không chữa khỏi. Nhiều chỗ vấp phải chắc trở cùng đường mạt lộ phía dưới, nàng trong lúc vô tình nghe nói, thành hoàng miếu linh nghiệm không gì sánh được, lúc này mới mang theo con trai độc nhất chạy đến. Nhưng ai liệu còn chưa tới kịp, đi bái qua thành hoàng gia, chỉ là ở một đêm, đứa nhỏ này liền mắc bệnh, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật hai đồng này xảy ra chuyện, căn nguyên còn tại vương gia, đêm qua mỹ phụ chủ tớ một nhóm, ở nhờ tại một vị nhà bạn bên trong, trạch viện kia vừa lúc liền cùng vương gia lân cận. Một tia quỷ khí tràn ra ngoài, đối với người bên ngoài vốn không tính là gì, nhiều nhất làm ác mộng mà thôi, lại cơ hồ muốn hại đồng mệnh. Lý Thanh Uyển bành mắt từng đỏ, nhìn xem khóc giống mỹ phụ, cha, còn có hay không biện pháp? Hài tử nhỏ như vậy, quá đáng thương. Lý Diên Thanh cười khổ, cha chỉ là đại phu, có thể chữa bệnh, lại không thể đoạt mệnh. Vị tiểu công tử này, ai, thật là đáng tiếc. Có hài tử tới kiện buộc, trợn mắt trợn tròn, im ngay. Các ngươi biết, nhà ta tiểu công tử là ai sao? Hôm nay, nhược tiểu công tử tại nhà ngươi y quán xảy ra chuyện, đại nhân nhà ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, gầm thét như sấm lộ ra binh nghiệp sát khí, lại kinh hãi tới gần mấy người, phù phù một tiếng ngồi dưới đất, mặt lộ sợ hãi. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên đi đến, nhìn thoáng qua bị mỹ phụ ôm vào trong ngực hải tử, nói khẽ: "Vị phu nhân này, ngươi nhược nguyện ý, ta có lẽ có thể thử một chút, cứu một chút lệnh lang." Mỹ phụ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trước mắt là một vị khí độ ôn nhuận, thông dong, giống như người đọc sách tiên sinh, "Tốt, tốt, xin mời tiên sinh xuất thủ, mau cứu con ta." Kiện bộ nhíu mày, "Phu nhân, người này không rõ lai lịch là quan cất bước tiến lên, cứu người muốn cứu, đắc tội trước mặt hắn, cản đường kiện bộ dưới chân đang đang liền lùi lại mấy bước, một đôi mắt trừng càng lớn, nhìn trước mắt tiên sinh, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Hắn mặc dù là người hầu cách ăn mặc, lại là đại nhân dưới trướng lật rồng doanh đô thống, một thân võ lực chói lọi tung hoành mấy quận. Trước kia tại Hoàng Nghê Sơn Trung, từng gặp được một đầu mở linh gấu đen, một trận đại chiến xuống tới, chém đứt 3 thanh kiếm, ngạnh sinh sinh chém hung bậc kia. Chính là nhất đẳng hảo hán. Có thể hôm nay, hắn thậm chí không thấy rõ đối phương là như thế nào độc thủ, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bức lui, sắc mặt âm tình bất định, đô thống cuối cùng lựa chọn giữ yên lặng. Là hắn. Lý Thanh Uyển ánh mắt sáng lên, mặc dù cha y thuật cao minh, chính miệng phán định không cứu người, cơ bản đều là hắn phải chết. Có thể nàng giờ phút này, đấy lòng lại sinh ra một phần hy vọng, có lẽ tiên sinh thật có biện pháp, dù sao trên người hắn quá nhiều thần bí. La Quan đưa tay, đầu ngón tay điểm tại hài đồng mi tâm, hơi ngừng hai hơi, đứng lên nói, "Tốt, chờ hắn tỉnh ngủ đằng sau, liền không có gì đáng ngại." Đám người trầm mặc, tùy tiện động động ngón tay, cũng không thấy thi châm dùng thuốc, liền tốt. A. Lý Diên Thanh hô nhỏ một tiếng, bắt lấy hài đồng tay, xúc cảm vẫn như cũ lạnh bước, cũng đã nhiều một tia ấm áp. Trọng yếu nhất chính là, tiểu công tử này thể nội giống bị rót vào sinh cơ, lại phá trước đó tử mạch, mặc dù hoàn hư yếu, nhưng đã không có gì nguy hiểm. Tiểu công tử hoàn toàn chính xác đã không còn đáng ngại, nhưng bây giờ thân thể suy yếu không dễ xê dịch, liền xin mời tại trong y quán tạm thời ở lại đi. Lý Diên Thanh một mặt hoài nghi nhân sinh, kinh nghi lại khâm phục xem ra, vị tiên sinh này coi là thật thần y diệu thủ, chính là Lý Mô Bình sinh ý thấy, bội phục bội phục. La Quan lắc đầu, bất quá là chút hương giá thủ đoạn, như lợi mà thôi. Lý đại phu mới là thật thần y liền một câu, để Lý Diên Thanh sắc mặt tốt lên rất nhiều, không phải vậy đợi đến chuyện hôm nay truyền ra, Lý gia mấy đời người chưa bài, liền triệt để đập. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn Lý đại phu. Chờ ta mà tỉnh lại, thiếp thân tất có thâm tạng. Bị phụ sắc mặt kích động, đi theo y quán học đồ, đem con trai độc nhất đưa đi tĩnh dưỡng. Đô thống do dự một chút, chắp tay hành lễ, lúc trước không biết tiên sinh thân phận, chỗ mạo phạm, còn xin tiên sinh chớ trách. Nói xong, lại đối Lý Diên Thanh gật gật đầu, vội vàng đi theo, sứ mạng của hắn là bảo vệ phu nhân cùng tiểu công tử, không dám có nửa điểm lơ là sơ suất. Lý cô nương, lại gặp mặt. La Quan quay người, mỉm cười mở miệng. Lý Thanh Uyển vui mừng, tiến lên chào, Thanh Uyển gặp qua tiên sinh, đa tạ tiên sinh hôm nay xuất thủ, miễn đi ta Lý ra một trận phiền phức. Lý Diên Thanh kinh ngạc, Thanh Uyển, ngươi biết tiên sinh? Lý Thanh Uyển gật đầu, trước đó bồi tổ mẫu tại thành hoàng miếu dâng hương lúc, từng gặp tiên sinh một mặt dừng một chút, còn phải lần nữa cảm tạ tiên sinh, ngày đó may mắn mà có ngài nhắc nhở, ta cùng tổ mẫu mới miễn đi tai họa. La Quan lắc đầu, Lý cô nương nói quá lời, ngươi cùng trưởng bối trong nhà là phúc trạch thâm hậu người, không có ta nhắc nhở cũng sẽ không có sự tình. Trong y quán nhiều người phức tạp, đã cứu được người, La Quan đang muốn cáo từ rời đi, vừa rồi rời đi mỹ phụ kia, không ngờ vòng trở lại, Giang Du, đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng, còn ta kém một chút kích động trong lòng, thẳng đến nhìn xem nhi tử hô hấp nhẹ nhàng, ngủ thật say sau, nàng mới khôi phục mấy phần năng lực suy tính. La Quan gật gật đầu, Giang phu nhân không cần đa lễ, gặp nhau chính là duyên phận, ta tự nhiên xuất thủ cứu người. Tiên sinh cao thượng. Giang phu nhân do dự một chút, nói tiếp thân biết, đề nghị này có chút mạo muội, nhưng ta thật sợ sệt, còn ta bệnh tình lại có lặp đi lặp lại, không biết có thể xin mời tiên sinh tạm thời chiếu cố mấy ngày. Xin mời tiên sinh yên tâm, thiếp thân nguyện bỏ ra thủ lao, nhất định làm cho tiên sinh hài lòng. Lý Thanh Uyển ánh mắt sáng lên, đúng vậy a tiên sinh, vị kia tiểu công tử bệnh tình mặc dù tạm thời ổn định, nhưng khí sắc hoàn toàn chính xác kém chút, ngài cứu người cứu đến cùng, không bằng sẽ giúp bọn hắn đi. Lý Diên Thanh nhìn thoáng qua nữ nhi, đáy mắt có chút phức tạp, có thể nghĩ đến Giang Nhu bọn người thân phận không thể tầm thường so sánh, đứa bé kia thân thể lại hoàn toàn chính xác hỏng bét. Khủng. Tiên sinh chính là cao nhân, Lý Mộ cũng muốn thỉnh giáo, nhược tiên sinh nguyện ý, Lý Gia nguyện xin mời tiên sinh tọa đường. La Quan trong lòng khẽ động, đột nhiên phát giác được một tia giảng đột xuất hiện tại, hắn cùng trước mắt mỹ phụ, cùng hậu viện hài đồng trên thân, liền ngay cả bên cạnh Lý Thanh Uyển, tựa hồ cũng thành trong đó một vòng, dựa theo cái kia đoán mệnh tiên sinh thuyết pháp, đây cũng là nhân gian chi lực. Hắn cùng nhân gian, cuối cùng là có mấy phần liên quan, tự thân kiếm đạo chi lộ, mơ hồ xuất hiện một sợi ánh dạng đông. La Quan tâm thần chấn động, hẳn là tự thân thời cơ đột phá, liền tại bọn hắn trên thân. Hơi suy nghĩ một chút hắn gật gật đầu, tọa đường liền miễn đi, La Mộ hoàn toàn chính xác không thông y thuật, liền tạm thời lưu lại mấy ngày. Chiếu khán tiểu công tử ở tại thành hoàng miếu có chút không được tự nhiên, như vậy thoát thân đi ra cũng không tệ. Giang phu nhân vui mừng, đa tạ tiên sinh, vừa cảm kích, nhìn thoáng qua Lý gia cha con, mấy ngày nay liền làm việc các ngươi. Lý Thanh Uyển đạo, cha, chúng ta góp đông nam, mới xây tòa viện kia, cùng chủ viện chỉ có một đạo cửa hông, đóng lại chính là độc lập một hộ, cũng coi như rộng rãi, thanh tĩnh, không bằng liền xin mời tiên sinh ở tại cái kia. Tiểu công tử cũng xoay qua chỗ khác, thuận tiện tĩnh dưỡng. Lý Diên Thanh im lặng, hắn dưới gối chỉ có một nữ, đã sớm làm tốt kén rể dự định, lúc này mới phía trước năm. Mua xuống hàng xóm nền tảng tu một tòa đông lộ viện. Cái này vốn là cho Lý Thanh Uyển thành thân sau, hai vợ chồng chỗ ở, bây giờ lại lấy ra cho người ta ở nhờ. Quả nhiên nữ sinh hướng ngoại, lão phụ trầm mặc gật đầu, trong lòng chua xót phun trào. La Quan tìm một tên Lý gia hạ nhân, đi thành hoàng miếu đưa lời nhắn, nói cho người coi miếu hắn tạm thời, không bay về ở, liền đi theo Lý Thanh Uyển, đi tới Lý gia đông lộ viện. Quả nhiên rất là lịch sự tao nhã, thanh tĩnh, rộng rãi đình viện, cũng rất thích hợp đọc sách, đánh cờ, uống trà, làm phiền Lý cô nương, xin chuyển cáo lệnh tôn, chỗ ở ta rất hài lòng. Lý Thanh Uyển mặt tướng đỏ, nói khẽ, tiên sinh kỳ thật có thể gọi tên của ta. Ta lệnh người đi chuẩn bị chút trà bánh, lại đem gian phòng quét dọn một chút nhìn xem dưới chân vội vàng, hơi có vẻ mấy phần hoảng hốt cô đường. La Quan cười lắc đầu, trong lòng cũng không gợn sóng. Một bên khác, cũng theo dọn tới mỹ phụ, chính canh giữ ở nhi tử bên người, trong lúc vô tình ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua mở ra cửa sổ, vừa mới bắt gặp một màn này, nàng ôn nhu cười cười, nghĩ thẩm vị này Lý cô nương, ngược lại thật sự là có một phần tốt ánh mắt. Lại cúi đầu, sờ lên mặt của con trai, mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng so trước đó nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Nhạc Nhi, ngươi là mẹ mệnh, nhất định phải hảo hảo lớn lên, mẹ không thể không có ngươi trong viện. La Quan đưa lưng về phía cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh. Kỳ thật liên quan tới Giang Nhạc lời đồn đại cũng không có nói sai, thật sự là hắn là trong số mệnh chết yểu chi tướng. Nhưng bây giờ đã cùng hắn có nhân gian ràng buộc, không thể nói trước muốn xuất thủ, can thiệp một chút mệnh số của hắn. Ngày thứ hai, Tiểu Giang Nhạc mở mắt ra, mẹ, ta ngủ thật thoải mái, cảm giác toàn thân trên dưới đều ấm áp. Giang Nhu nhìn xem Nhi Tử đỏ bừng sắc mặt, lại sơ soạn một cái hắn ấm áp tay nhỏ, chân nhỏ, nước mắt một chút liền lăn xuống đến. Nhiều năm. Từ nhi tử xuất sinh đến nay, tay chân của hắn liền không có ấm qua, lúc ngủ cũng luôn làm ác mộng. Chẳng lẽ là bệnh nặng một trận, ngược lại chuyển tốt. Giang Nhu ánh mắt thấy được trong viện đang uống trà tiên sinh, sáng sớm thái dương vẩy xuống qua mang, chiếu rọi ở trên người hắn, hắn bóng lưng giống như khảm nạm một vòng kim quang, tựa như không ở nhân gian. Một tia minh ngộ đột nhiên nổi lên trong lòng, Giang Nhu kiếp gấp, Nhạc Nhi, mẹ dự định viết thư cho ngươi cậu, mời hắn đến cấp ngươi bái cái lợi hại lão sư, có được hay không? Chương 1531, Ai Lao Sơn Ác Quỷ. Chương 1531, Ai Lao Sơn Ác Quỷ. Giang Thái lúc chạy đến, đã là sau 3 ngày, hắn trước nhìn thoáng qua cháu trai, xác định hắn bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Tỷ, ta nhìn Giang Nhạc bộ dáng, lại giống như là tốt đẹp, ngươi trong thư đề cập vị tiên sinh kia, coi là thật thần ký như thế." Lúc nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua, Trầm Mặc đứng ở bên cạnh, làm kiện bộ can mặc lật rồng doanh thống lĩnh, người sau chậm rãi gật đầu. "Giang Nhu đạo, tiên sinh là cao nhân, chân chính cao nhân, ngươi gặp mặt đằng sau, tự nhiên là biết được. Lễ vật chuẩn bị đi. Các loại gặp tiên sinh, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải làm cho tiên sinh gật đầu, nhận lấy Nhạc Nhi làm đệ tử, nghe được không?" Giang Thái gật đầu, "Tỷ yên tâm, Giang Nhạc là chúng ta Giang gia dòng độc đinh, ta cái này khi cậu, chẳng lẽ không thương hắn? Ta nếu muốn đi bái phỏng, cũng không dễ chịu nhiều trì hoãn, thì ngươi tại bực này tin tức đi, Trình Lực ngươi cùng ta cùng đi. Ra cửa, thống lĩnh Trình Lực ôm lễ vật, thấp giọng nói, vị tiên sinh này họ là, danh tự không biết, nhưng hoàn toàn chính xác phi thường thần bí, thuộc hạ ngày đó chỉ là cẩn thân, liền bị lực lượng vô hình đẩy ra, vị này cho là vị cảnh giới võ đạo thông thiên nhân vật. Giang Thái nhíu nhíu mày, chợt bình tĩnh lại, chủ tớ hai người rất nhanh, liền tới đến La Quan chỗ ở, xin hỏi, La tiên sinh có đây không? Tại hạ Giang Thái, là Giang Nhạc cậu, hôm nay chuyên tới để bái phỏng. Rất nhanh, cửa phòng từ bên trong mở ra, lại không thấy đến bóng người, chỉ có một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến, mời đến. Giang Thái thầm nghĩ quả thật có chút thủ đoạn, sau khi tiến vào liền thấy, ngay tại trong phòng đánh cờ tiên sinh, đối phương rất nhập thần, suy tư liên tục rơi xuống một chữ sau, mới đứng dậy, thật có lỗi, lãnh đạm hai vị, mời ngồi. Thấy rõ khuôn mặt của đối phương, Giang Thái chấn động trong lòng, thầm nghĩ quả nhiên là cái phong lưu tuấn giật nhân vật, nhất cử nhất động thoải mái bất phàm, đáy lòng một tia lo nghĩ, để phòng lập tức tiêu tán. Giang Thái, bái kiến La tiên sinh, chỉ là một chút vật ngoài thân, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, còn xin tiên sinh nhận lấy. La Quan nhìn hắn một cái, ánh mắt ở tại giữa lông mày hơi dừng một chút, Giang huynh tướng mạo kim quý, đã có thành thế chi dấu vết, nhưng coi thu nạp vết tích, hình như có ngoại lực can thiệp. Xin hỏi Giang huynh, thế nhưng là có người tại gần đây, cho ngươi nhóm quá mệnh số. Giang Thái sắc mặt đại biến, cái này, tiên sinh quá khen rồi, Giang Mỗ bất quá chỉ là phụ thành quận thủ mà thôi, sao là tím quý chi nhãn, như bị người bên ngoài nghe qua, sợ là muốn trêu chọc tai họa. La Quan mỉm cười, Giang huynh không cần khẩn trương, vì ngươi phê mệnh bị kia, xác nhận cái họ Tôn thầy bói đi, ta cùng hắn cũng coi như quen biết cũ. Giang Thái gánh nặng trong lòng liền được giải khai, La tiên sinh đúng là Tôn thần toán quen biết cũ, cái kia, tướng mệnh mà nói, cũng không thể tin hết, việc này còn xin tiên sinh giữ bí mật. La Quan gật đầu, đương nhiên hắn dừng một chút, những lễ vật này ngươi mang về, bởi vì thù lao, ngươi đã cho. Giang Thái trừng lớn mắt, cái này, tiên sinh chi ý, Giang Thái không rõ. La Quan nghĩ nghĩ, nói Giang huynh có tử vi chi tướng, có thể nhấc lên nhân đạo dòng lũ, lật đổ hiện tại triều đình, thành lập một phương xã tắc. Đứng ngoài quan sát việc này, khả tương trợ Ngô Chi tu hành, cụ thể không tiện nhiều lời, đây chính là La Mộ thu lấy thù lao. Hơi dừng một chút, hắn giống như cười mà không phải cười, mặt khác, chuyển cáo Tôn thần toán, không cần trốn tránh La Mộ, phải làm gặp mặt lúc, chúng ta tự sẽ gặp nhau. A Giang Thái giật nảy cả mình, cái chán đầy mồ hôi. Ngày trước, hắn từ quận thành trên đường đi tới, bị Tôn thần toán ngăn lại, nói muốn mượn nhân đạo dòng lũ, rửa sạch trên người nghiệp lực. Cho nên, nguyện ý gia nhập Giang Thái dưới trướng, làm một tên nhu sĩ. Giang Thái biết, Tôn thần toán cao thâm mặt chắc, tất nhiên là vui mừng quá đỗi, mời hắn đồng hành, tới gặp tỷ tỷ trong miệng cao nhân. Thật không nghĩ đến, hắn chỉ là nói đơn giản một chút việc này, Tôn thần toán liền sắc mặt đại biến, cũng không làm thêm giải thích, chỉ nói có chuyện quan trọng khác muốn làm, sau đó không lâu tự sẽ đuổi tới phủ thành, liền vội vàng rời đi. Bây giờ nghĩ đến, hẳn là Tôn thần toán tránh né, chính là trước mắt vị này. Vừa nghĩ đến đây, Giang Thái thần sắc càng phát ra cung kính, là tiên sinh nhìn rõ thiên cơ, Giang Thái ngày khác tự sẽ truyền đạt. Cao nhân như thế, đơn giản không thể tưởng tượng, hắn cắn răng một cái, đứng dậy hành lễ, xin mời tiên sinh tha thứ Giang Thái mạo phạm. Ta Giang gia đời đời công hầu, trung minh cường thịnh nhà, đảm nhiệm Giang Sơn dung chuyển xã tắc sụp đổ, cũng không ảnh hưởng tới trong tộc xa xỉ hưởng. Nhưng ta không đành lòng xem thiên hạ lê dân thương sinh chịu khổ, lúc này mới có dẹp yên hoàn vũ, tái tạo xã tắc ý chí. Hô, Giang Thái thở ra một hơi, đại dung ngồi hưởng thiên hạ 800 năm, tệ nạn kéo dài lâu ngày vô số, dân chúng lầm than, khẩn cầu tiên sinh xuất thủ, giúp ta một chút sức lực. Ngày khác, như may mắn thái bình thiên hạ, nguyện bái tiên sinh là quốc sư, thưởng thiên hạ lê dân thờ phụng, cung cấp nuôi dưỡng. La Quan nhìn xem, một mặt chân thành, chờ đợi Giang Thái, lắc đầu, nhân gian phân tranh, La Mộ sẽ không nhúng tay, cho nên đa tạ Giang huynh hảo ý. Tiên sinh, việc này không cần nhiều lời. Là Giang Thái ngầm cười khổ, quả nhiên thần bí như vậy nhân vật, không có khả năng tùy tiện bị đánh động. Nhưng rất nhanh, hắn liền trong lòng phân chấn, bây giờ chỉ là khu của thủ, đương nhiên không có phân lượng. Có thể những năm này, hắn làm vô số chuẩn bị, chỉ chờ một cái cơ hội, liền có thể vung cánh tay hô lên. Lấy đại dung ngay sau đó chỉ thế, ai có thể ngăn hắn? Giang gia mấy đời góp nhặt danh vọng, thế lực, có thể trợ hắn trong thời gian ngắn quật khởi. Đến lúc đó, lợi dụng vương tức chi tôn, lại đến xin mời tiên sinh rời núi. La Quan phát giác được, Giang Thái trong mắt kích động, nhưng lại chưa nhiều lời. Các loại người này khởi thế, không chi kỷ là bao lâu đằng sau, hắn chưa hẳn còn tại nơi đây. Tiên sinh, Giang Thái liền không nhiều cái giày, những vật này ngài nếu không thu, ta liền chuyển giao cho Lý gia, cũng coi như cảm tạ bọn hắn, đối với tỷ tỷ của ta, cháu trai chiếu cố. Giang Thái sau khi hành lễ, mang theo Trình Lực quay người rời đi. Nói là vì Giang Nhu, Giang Nhạc, nhưng trên thực tế, hay là tại hướng La Quan lấy lòng, cái này Giang Thái tâm tư thâm trầm, quả nhiên có mấy phần tướng người làm chủ. La Quan lắc đầu, tiếp tục xem hướng bàn cờ. Một bên khác, Giang Nhu rốt cuộc đã đợi được đệ đệ, một mặt vội vàng, thế nào? Tiên sinh đã đồng ý sao? Giang Thái chi tiết nói tỉ tỉ, ta không có đề cập việc này, ngươi đừng nội, nghe ta nói hắn dừng một chút, tiên sinh thật là cao nhân, có thể cùng tiên sinh gặp nhau, đã là ngươi ta tỉ đệ, là Giang Nhạc tạo hóa, không thể yêu cầu xa vời càng nhiều, thì ngươi hiểu ý của ta đi. Giang Nhu chần chờ gật đầu, mặt lộ vẻ u sầu, cái này, cái kia Giang Nhạc làm sao bây giờ? Hắn còn như thế nhỏ, tiên sinh có thể cứu hắn một lần, chẳng lẽ còn có thể một mực che chở hắn? Giang Thái đạo, tỉ tỉ, lúc trước tiên sinh cứu Nhạc Nhi sau, là thế nào nói cho ngươi? Giang Nhu hồi tưởng, tiên sinh nói, các loại Nhạc Nhi tỉnh ngủ đằng sau, liền không có gì đáng ngại, nàng giống như ý thức được cái gì, đột nhiên trừng lớn mắt. Giang Thái mỉm cười, đây chính là, tiên sinh nếu xuất thủ, sao lại bỏ dở nửa chừng? Tỷ tỷ yên tâm là được rồi, Nhạc Nhi ngày sau, tất nhiên là một mảnh đường bằng phẳng. Hôm nay trong thành tới hai tên khách lạ, mặc hắc bào rộng thùng thình, lộ ra sắc mặt trắng bệnh, có chút còn có mấy phần xanh đậm, khí chất âm hàn, không giống người lương thiện. Người bên trái vừa đi vừa về nhìn quanh, ẩn có mấy phần bất an. Viên gia, ta nghe trong sông yêu bật giảng, tòa thành trì này bên trong có một tôn thành hoàng, là một không dậy nổi thần linh. Trước đây không lâu một trận thiên kiếp, đánh chết đông đảo đại yêu, đại quỷ. Chúng ta tới đây tìm mục tiêu, có phải hay không không quá thỏa đáng? Viên gia cười lạnh một tiếng, mảnh này tuyệt linh thiên, trước đây không lâu mới cùng ngoại giới từng dùng, một đám chưa thấy qua việc đời đổ vỡ, bọn hắn nói cái gì thành hoàng, lao tử nghe đều không có nghe qua, có gì mà phải sợ? Đừng quên, chúng ta thế nhưng là xuất thân Ai Lao Sơn, có đại nhân chỗ dựa, cái này cái gì thành hoàng thức thời ngược lại cũng thôi, nếu không liền phá hủy hắn miếu thờ, nuốt nó kim thân. Dưới trướng trong lòng nhất định, vô ý thức ưỡn ngực, đúng à, chúng ta thế nhưng là Ai Lao Sơn người, ai dám làm cản. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một sự kiện, viên gia, chúng ta đại nhân chính là dòng chính xuất thân, nếu không có phạm vào sai lầm nhỏ, cũng sẽ không bị đánh phát đến, mảnh này tàn lụi chi địa mở bị bực. Đại nhân vì sao, muốn đối với đầu kia hát thủy rắn tôn kính như vậy? Lại còn phải đặc biệt, tìm một phần nhân lễ đưa cho hắn khánh thọ. Người biết cái gì? Viên gia nghiêng qua hắn một chút, thầm nghĩ bây giờ dưới trướng không người, bao nhiêu lộ ra điểm, miễn cho sinh ra ngoài ý muốn, cái kia hát thủy rắn tu vi, tất nhiên là qua quýt bình bình, không kịp chúng ta đại nhân một phần mười, có thể trên người nó lại có mấy phần lòng huyết. Mặc dù hôn tạp không tinh khiết, vậy cũng có hóa giao trí tướng, hôm nay thiên hạ chân long bộ tộc khổ tận cam lai, đã hiển lộ thịnh vượng trí tướng, chỉ là ngắn ngủi hơn một năm thời gian, hóa giao người vô số kể, hóa rồng đều có mấy vị. Chúng ta đại nhân tôn kính không phải hát thủy rắn, mà là chân long bộ tộc, ngươi về sau hãy tôn trọng một chút, có nghe hay không? Đúng đúng, đa tạ viên gia, nhỏ nhớ kỹ. Ai Lao Sơn chính là một phương nhân gian quỷ vực, là quỷ tu, lệ quỷ địa bàn, làm việc bá đạo, hung ác, hai người này cũng là lệ quỷ xuất thân, bất quá là nuốt thân người, nhờ vào đó hành tẩu thế gian. Lần này vào thành, chính là dâng đại nhân chi mệnh, tới tìm một phần tốt nhất nhân lễ cho đầu kia hát thủy rắn chúc thọ. Cái gọi là nhân lễ chỉ chính là đồng nam đồng nữ, mệnh cách đặc thù người, đối với yêu quỷ tu hành rất có ích lợi. Cái này tìm kiếm sự tình, quỷ vật am hiểu nhất đạo này, có thể tùy tiện người được trên người bọn họ, tản ra khí tức. Đúng lúc này, viên gia dẫm chân xuống, hắn hít mũi một cái, mặt lộ vẻ vui mừng, có khí tức này, thật đúng là mê người. Hắn nuốt nước miếng một cái, lại trừng mắt liếc người bên cạnh mình, nhịn cho ta điểm, đây là đại nhân muốn nhân lễ không được núp ních nửa điểm tâm tư. Viên gia yên tâm, nhỏ có chừng mực đang khi nói chuyện, lệ quỷ này trong lòng thầm mắng, ngươi cái lao già không phải cũng nuốt nước miếng, còn nói ta. Hai đầu lệ quỷ dưới chân bội vàng, rất nhanh liền tìm được, cái này phát ra mê người khí tức đồng nữ, đó là một cái bên đường quán văn thắn, sinh ý rất không tệ, khách nhân nối liền không dứt, một tiểu nữ hài chính một người, ngoan ngoãn ngồi trên ghế viết chữ, chính là nàng. Hai đầu lệ quỷ lướt nhau, thẳng đến quán văn thắn mà đi. Nhưng lại tại bọn hắn sắp tiếp cận, đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, thổi cắt bay đá chạy, đổ ập xuống đánh tới. Ngang đống, trong lúc mơ hồ, hình như có gầm lên giận dữ ở bên tai vang lên, hai đầu lệ quỷ kêu thẳng một tiếng, không chút do dự quay đầu liền chạy. Nhắc tới cũng kỳ, cái này gió lớn nổi lên lại là hướng ra phía ngoài thổi, quán văn thắn nửa điểm chưa thụ ảnh hưởng, mấy vị khách nhân hiếu kỳ ngẩng đầu, lại nhìn mắt sắc trời, cái này đang yên đang lành, ở đâu ra gió lớn? Vừa rồi, tựa hồ nghe đến tiếng kêu thảm thiết, có thể là nghe lầm đi. Hắc Nha cũng ngẩng đầu nhìn lại, cùng người bên ngoài khác biệt, nàng mơ hồ thấy được hai cái chật vật chạy trốn bóng đen, trên thân mang theo nàng không thích hương vị. Ê ẩm, xú xú. Cao mũi một cái, Hắc Nha túi đầu tiếp tục luyện chữ, đây là lần trước tiên sinh đến, cho nàng kể chuyện xưa thời điểm nói, tiên sinh nói, liền xem như nữ hài tử, cũng hẳn là học chữ. Cha sau khi nghe được không hai lời, trực tiếp liền giúp Hắc Nha tìm trong thôn một vị tiên sinh dạy học, bây giờ nàng mỗi ngày đều muốn viết mấy tấm chữ lớn. Tay mệt mỏi quá, con mắt cũng có chút chua. Có thể vừa nghĩ tới, lần sau gặp được tiên sinh lúc, có thể nhìn thấy hắn vẻ giật mình, Hắc Nha liền lại có lực, lại viết một tấm. Chương 1532, hai cọp đại cơ duyên. Chương 1532, hai cọp đại cơ duyên. Cách đó không xa trong một đầu ngõ nhỏ, cuồng phong thổi qua, hai cái Ai Lao Sơn ác quỷ lăn xuống một chỗ, mặt mũi bầm dập vô cùng thê thảm. Viên gia, vừa rồi thứ gì? Ta làm sao mơ hồ, giống như là thấy được một đầu long ảnh. Má ơi, làm ta sợ muốn chết, vừa rồi thật sự cho rằng muốn bị vật kia ăn, ác quỷ nhe răng trợn mắt, một mặt nghĩ mà sợ. Viên gia cũng lòng còn sợ hãi, ngươi biết cái gì? Đó là long hồn. Trong thành này, lại vẫn lạc qua một đầu giao long, hắn giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, Long Châu. Mấy ngày trước đây, hắn trong lúc vô tình nghe đại nhân cùng đầu kia hát thủy rắn nói chuyện với nhau, đề cập qua nơi đây biến cố, hình như có một đầu trong nước đại yêu, tại lôi kiếp hạ thần vẫn, lưu lại một viên Long Châu. Cái kia hát thủy rắn than thở, một mặt khát vọng không cam lòng, nó tu hành đã đạt bình cảnh, nếu có thể cầm tới viên Long Châu này, liền có thể nhảy lên Long Môn như vậy hóa giao. Viên gia ánh mắt càng ngày càng sáng, cùng Long Châu so sánh, chỉ là nhân lễ tính là gì? Thật không nghĩ tới, nó tại một phàm nhân tiểu nha đầu trong tay. Như coi là thật cầm tới Long Châu, chưa hẳn liền muốn cho cái kia hát thủy rắn, hôm nay thiên hạ long tộc thế lên, một viên Long Châu giá trị không thể đo lường. Đi, chúng ta đi bẩm báo đại nhân. Viên gia ngẩng đầu, xa xa nhìn thoáng qua, bên đường quán văn thán, xoay người rời đi. Hai đầu ác quỷ đang muốn đi ra khỏi thành, có thể dọc đường nào đó đầu đường cái lúc, lại cùng nhau dừng bước lại, mặt lộ chấn kinh, say mê, khí tức này. Khí tức này. T. T. Là mộ phần thể. Mà lại, là triệt để thành thục, lại ứng đương tử chưa chết cướp, thể nội cửu âm một dương giao hòa, đã là chân chính đại mộ. Phàm nhân mặc dù yếu đuối vô năng, lại sinh mà ở trong chứa tạo hóa, có chút thể chất đặc biệt, đối với quỷ vật mà nói có lớn lao dụ hoặc. Cái gọi là mộ phần thể, chính là trong đó đứng đầu nhất một loại, thân người như đại mộ, như âm dương hợp nhất, thì càng là trăm năm khó gặp một lần. Quỷ vật đoạt xá, mượn nhờ thân này tu hành tiến triển cực nhanh, như có thần trợ. Viên. Viên gia. Đây là thành thục mộ phần thể ác quỷ run rẩy mở miệng, một đôi mắt trở nên đỏ bừng. Đừng, trung điệp một bàn tay đánh vào trên đầu, để ác quỷ tỉnh táo lại, cái này mộ phần thể, là chúng ta đại nhân, ngươi chẳng lẽ còn dám nhớ thương. Nhanh, ngươi lập tức chạy trở về, ta thủ tại chỗ này, miễn cho bị mặt khác quỷ vật nhanh chân đến trước. Cái này rông dài cái gì? Đi mau. Ác quỷ vội vàng gật đầu, là hắn bay người bước nhanh rời đi, đáy mắt lộ ra một tia giọng điểm ai. Sợ bị quỷ vật khác nhanh chân đến trước. Chỉ sợ chỉ, liền là chính ngươi đi. Hắn nhìn ra viên gia mang trong lòng làm loạn, lại cũng không làm rõ, lao già này ỷ vào đi theo đại nhân nhiều năm, từ trước đến nay không đem hắn nhìn ở trong mắt. Hắn nếu không xảy ra chuyện, lao tử làm sao có cơ hội trở thành đại nhân tâm phúc. Về phần cái kia đại mộ chi thể, trông mà thèm là thật trông mà thèm, nhưng ác quỷ có tự biết tên, hắn chút thực lực ấy, nếu dám chiếm quỷ này đạo thân thể, đó mới là muốn chết. Đi, nhanh đi hồi bẩm đại nhân, tốt nhất có thể đến cái quỷ tang đều lấy được. Một bên khác, viên gia nhìn chằm chằm trước mắt trạch viện, hắn có thể ngửi được mùi thuốc, tựa hồ là một nhà y quán. Mà cái kia đại mộ chi thể khí tức thì tại góc đông nằm rơi, nghe phi thường an tĩnh, không có ở mấy người. Mặc dù là ban ngày, nhưng hắn chính là trải qua nhiều năm lão quỷ, tự có pháp lực thủ đoạn, quật ngã mấy cái phàm nhân dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, chiếm cái này đại mộ chi thể, trực tiếp rời đi nơi đây, cùng lắm thì sẽ không bao giờ lại ai lao sơn, trời đất bao la ai có thể tìm tới hắn. Liêu mạng. Không phải vậy, khi nào mới có thể ra đầu, làm một phương quỷ vực chi chủ. Viên gia đáy mắt hiện hiện một vòng huyết sắc, nóng bỏng, hắn thở sâu, thân thể đột nhiên hóa thành một cô âm phong, hướng trạch viện bay đi. Bành, một tiếng vang trầm, giống như đụng phải một đạo bình chướng vô hình, âm phong sát na tiêu tán, chỉ có một chút bụi dấu vết từ đó vương xuống đến. Viên gia chết. Thật đáng buồn chính là, ác quỷ này cho đến chết, cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, tin tức tốt là, chết rất thẳng thắn, không có cảm nhận được nửa điểm thống khổ. Đông lộ viện, nhìn lên trời sắc vừa vặn, ở trong viện uống trà, đọc sách La Quan, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Tiên sinh, là cần thêm trà sao? Ngoan ngoãn canh giữ ở bên cạnh, giống như đồng tử Giang Nhạc cung kính mở miệng. Mẹ nói, mệnh của hắn là tiên sinh cứu, muốn như phụng dưỡng thân trường bình thường, hắn ở tại tiên sinh bên người vài ngày sau, đối với hắn càng ngày càng cung kính. Cũng nói không ra nguyên nhân, đã cảm thấy tiên sinh khí tức, để cho người ta thân cận, tôn kính. Ân, thêm một chút đi. La Quan tùy ý gật gật đầu. Hắn đoán được, Giang Nhu tiểu tâm tư, lại cũng không để ý lại liếc mắt nhìn Giang Nhạc, tiểu gia hỏa này thể chất, còn phải nghĩ biện pháp, một lần mất vả suốt đời nhàn nhã mới là. Không phải vậy, cùng loại vừa rồi phiền toái nhỏ, đem tầng tầng lớp lớp. Tế Liên Giang chính là Dung Quốc Đại Hà, xuyên qua quốc thổ Nam Bắc, nghe nói Thượng Du là đến từ một tòa Bắc Cương thần sơn, mà Tế Liên Giang chẳng qua là trong đó một đầu chủ yếu chi mạch mà thôi. Bây giờ, gãy sông một tòa trong thủy phủ, Hắc Long Đại Vương ngay tại mở tiệc chiêu đãi quý khách, đối phương là một tên công tử mặc cẩm bào, da trắng như ngọc, phong lưu phong khoáng, trong ngực nắm cả một vị, quần áo nửa hở mỹ tiểu đường, nâng chén cười to, hay là Hắc Long huynh trưởng thời gian quái hoạt, những năm qua ta tại Ai Lao Sơn Trung, thụ trong tộc trưởng bối quản chế, chính là hưởng thụ một hai đều muốn lén lút. Chủ tọa là một tấm san hô đại ỷ, toàn thân xích hồng lại lấy kim, châu khảm nạm, hoa lệ không gì sánh được. Hắc Long Đại Vương là cá thể trạng to con hán tử mặt đen, uống rượu uống đỏ bừng cả khuôn mặt, nghe vậy nói hồ hiền đệ, nếu cảm thấy khoái hoạt, vậy liền lưu tại đây thủy phủ, phàm là ca ca ta có, tất phân ngươi một nửa hưởng dụng. Người ta huynh đệ liên thủ, cho dù tại cái này Tề Liên Giang bên trong, cũng ít có người dám trọng. Hồ ứng đầy uống, lại thở dài một hơi, không so được Hắc Long huynh trưởng, tiểu đệ lần này là bị trong tộc phạt đến, trên thân đè ép nhiệm vụ, muốn mở một phương quỷ vực, mới có thể đem công gãy tội. Thôi, một chút việc nhỏ, không tiện tha huynh trưởng hào hứng, qua hai ngày huynh trưởng đại thọ, tiểu đệ tất đưa lên một món lễ lớn. Dĩ tạ huynh trưởng những ngày qua còn đãi. Hắc Long Đại Vương đắc ý cười to, Ai Lao Sơn dòng chính ác quỷ, đều như thế nể tình, ngày sau ai còn dám xem thường bản vương, hồ hiền đệ xuất thủ, nhất định bất phàm, vậy bản vương liền rửa mắt mà đợi. Trong đại điện, còn có một số lính tôn tướng của, sơn quỷ, thủy yêu chi lưu, đều sinh hoạt tại Tề Liên Giang lưu vực phạm vi bên trong, chạy đến cho Hắc Long Đại Vương sớm chúc thọ. Giờ phút này ngay vậy, lập tức nhao nhao toan hót, mông ngựa cuộn cuộn, đập Hắc Long Đại Vương mặt mày hớn hở, bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt. Đột nhiên, tiếng ngâm ngâm tựa ở hồ ứng hoài lý mỹ nhân kinh hô một tiếng, vang một tiếng vang thật lớn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Quỷ khí cuồn cuộn, bay thẳng đỉnh điện, lại nhìn trước mắt nào có cái gì phong lưu công tử, rõ ràng là một tôn khuôn mặt dữ tợn ác quỷ, thật can đảm. Ai dám giết ta Ai Lao Sơn người, muốn chết. Đại điện đột nhiên yên tĩnh, chú yêu, quỷ sắc sắc run rẩy. Hắc Long Đại Vương đặt chén rượu xuống, trầm giọng nói, hồ hiền đệ, đã xảy ra chuyện gì? Nơi đây chính là bản vương địa bàn, ai dám chọc giận ngươi chính là cùng bản vương đối nghịch, ta tuyệt sẽ không dung tha hắn. Quỷ khí thu liễm, hồ ứng lại biến thành lúc trước quý công tử bộ dáng, chỉ là mặt trầm như nước, trong mắt hung quang lập lòe, nguyên là nghĩ đến Hắc Long huynh trưởng ngươi ít ngày nữa liền đem khánh thọ, tiểu đệ phái dưới trướng đi tìm một phần tốt nhất nhân lễ, nhưng ngay lúc vừa rồi, ta trong đó một tên dưới trướng Viên Thành Sơn bị người giết. Hiền đệ có biết ở đâu? Bản vương cùng đi với ngươi, cũng phải xem ai gan lớn trùng trời, dám đụng đến ta Hắc Long thủy phủ khách nhân. Hắc Long đại vương đằng đằng sát khí. Hồ Ứng khoát tay, không cần làm phiền huynh trưởng, tiểu đệ một người liền có thể. Hắn cười lạnh một tiếng, ta Ai Lao Sơn trước đó chưa từng tới bao giờ nơi đây, vừa vặn nhân cơ hội này lượm một chút chiêu bài, cũng tốt cho các phương để tỉnh một câu. Có ít người là chó không được. Hắc Long đại vương gật đầu, cũng tốt, hiền đệ như có cần, chi bằng mở miệng chính là. Hồ Ứng sắc mặt hơi chậm, đa tạ Hắc Long huynh trưởng, một chút chuyện nhỏ, không đáng ảnh hưởng tới hôm nay đến hội, chúng ta tiếp tục. Hắn tính toán đợi đến tối sẽ đi qua thanh toán, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chỗ địa giới này đối với ngoại giới tới nói có chút thần bí, tuy nói cấp độ rất thấp, nhưng bạn nhất đâu. Một lát sau trong điện bầu không khí khôi phục, cùng chén giao chén vô cùng náo nhiệt. Hắc Long đại vương cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, bất quá là đầu Ai Lao Sơn ác quỷ, chết thì chết. Ước một lúc lâu sau, một trận âm phong rơi vào Tề Liên Giang bên trong, tiếp lấy hóa thành quỷ ảnh, thẳng đến đáy sông thủy phủ mà đến. Đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến đại nhân. Ngoài điện vang lên ác quỷ thét lên. Hồ Ứng đạo, bên ngoài là ta một thủ hạ khác, cho là may mắn chạy về, vừa vặn hỏi một chút hắn đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, ác quỷ đi vào trong điện, phù phù một tiếng quỳ xuống, còn không chờ hắn mở miệng, liền nghe được quát khẽ một tiếng, Viên Thành Sơn chết như thế nào? Nói, ác quỷ con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Viên gia chết? Cứ như vậy một hồi, ác quỷ sợ hãi lại may mắn không gì sánh được, may mắn hắn đi nhanh, nếu không lưu tại cái kia nói không chừng chết chính là hắn. Đại nhân, nhỏ không biết ta cùng Viên gia ở trong thành, phát hiện một cái thành thuộc đại mộ thể, Viên gia để cho ta tới báo tin, chính mình canh giữ ở nơi đó, nhỏ một khắc không dám dừng lại. Viên gia hắn chết như thế nào? Hồ Ứng đông nhiên đứng dậy, cái gì? Đại mộ thể? Ngươi xác định? Hắn hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên. Hắc Long đại vương nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ tiểu lão đệ này mặc dù xuất thân không sai, nhưng tu hành không đủ a, không có điểm định lực. Ác quỷ chặn lại nói, tuyệt đối không sai, nhỏ mặc dù tu vi thấp, nhưng đại mộ thể khí tức vẫn có thể nhận ra tới, Viên gia cũng là nói như vậy, hai chúng ta là cùng một chỗ phát hiện. Hai cái ác quỷ đều xác định, việc này tuyệt đối không sai. Hồ Ứng hồng quang đầy mặt, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, trong nháy mắt quét sạch sành sanh, phạm sai lầm bị giáng chức tới này hoàng vũ chỗ. Sai, đây là phúc địa của hắn a. Chỉ cần chiếm đại mộ thể, ngày sau Ai Lao Sơn trùng, tất có hắn một chỗ cắm rủi. Hắc Long huynh trưởng, hôm nay ta có chuyện quan trọng, trước hết cáo tử. Hắc Long đại vương đưa tay, hiền đệ không thể lỗ mãng, cơ duyên là ở chỗ này, chẳng lẽ còn có thể chạy phải không? Ngươi muốn bước vàng, chỉ ít trước điều tra một chút tình huống, đội vàng xuất thủ có lẽ có ngoài ý muốn. Cái này Hồ Ứng lược một do dự, nhìn sắc trời, cười khổ nói, huynh trưởng nói rất đúng, là tiểu đệ xúc động, vậy thì chờ trời tối, trước triệu mấy cái tiểu quỷ, nhìn lại nhìn xem tình huống. Cái này đúng rồi, gặp đại sự có tính khí, chúng ta người trong tu hành, ngay ngực có kinh lôi mặt giống như bình hồ. Hắc Long đại vương thỏa mãn gật đầu. Gặp Hồ Ứng kích động cảm xúc thoáng lắng lại, quỷ ác quỷ do dự một chút, nói còn có sự kiện. Đại khái cùng Hắc Long đại vương có quan hệ. Hắc Long đại vương nhíu mày, a, chuyện gì, nói nghe một chút. Ác quỷ nói phát hiện đại mộ thể trước đó, ta cùng Viên gia ở trong thành một chỗ quán bần thán bên trên, gặp một tiểu nữ hải, trong tay nàng cầm một viên Long Châu. A, Long Châu a? Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Long Châu. Hắc Long đại vương trong nháy mắt lao đến, ôm đồ mặt khác. Nho nhỏ ác quỷ, bị đại yêu khí tức trùng kích, lập tức hai mắt một trận trắng dã, mắt thấy là phải ngất đi. Hồ Ứng tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, huynh trưởng, tĩnh khí, phải có tĩnh khí a. A. Ha ha. Cái này, là bản vương thất thố Hắc Long đại vương bung ra ác quỷ, ngươi xác định, là Long Châu. Ác quỷ miệng lớn thở dốc, doa đến gần chết, tranh thủ thời gian gật đầu, là Long Châu, ta nghe được Long Âm, khẳng định không sai được. Hồ Ứng cười to, huynh trưởng, xem ra ngươi ta huynh đệ, quả thật đi số phận, tại cùng một ngày đạt được tiên đại cơ duyên. Hắc Long đại vương nhếch môi, cơ hồ cười đáp cái hót, là hiền đệ, cho bản vương mang tới phúc khí a. Chờ cái gì trời tối? Đi, bản vương hiện tại liền điểm đủ binh tướng, chúng ta hiện tại liền đi. Gặp Hồ Ứng trợn mắt hốt mồm. Hắc Long đại vương mặt không đổi sắc, mọi thứ cũng làm nhập ra tùy tụ, linh hoạt ứng biến, nơi đây lại có hai cọc đại cơ duyên tề tụ, khó tránh khỏi sẽ sinh ra gợn sóng. Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, tự nhiên nhanh chóng xuất thủ thì tốt hơn, hiền đệ nghe ta chính là, chúng binh tướng nghe lệnh, theo bản vương xuất phát. Long Châu này, ta lão hắc chắc chắn phải có được. Chương 1533, yêu quỷ làm sóng. Chương 1533, yêu quỷ làm sóng. Tề Liên Giang bên trong sóng nước cuộn cuộn, quanh năm ở trên sông kiếm ăn ngư dân, cảm thụ được không bình thường thủy thế, sắc mặt nhao nhao đại biến, đội vàng thu lưới lên mở, mang lên tế phẩm không ngừng dập đầu, sắc mặt sợ hãi không thôi. Thủy thần tức giận, bọn hắn không nhìn thấy, đáy sông phía dưới từng đầu bóng ma khổng lồ, càng không phát hiện được cái kia mãnh liệt khuấy động yêu khí, lại có thể cảm nhận được đến từ Tề Liên Giang phẫn nộ, dòng nước càng phát ra chảy xiết, thậm chí nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn, ầm ầm chụp về phía hai bên bờ khí thế kinh người. Hắc Long đại vương là bảo đảm bạn vô nhất thất, tận lực nước phủ binh đem, lại mời đến chúc thọ một đám yêu vật áp trận, tăng thêm Ai Lao Sơn ác quỷ một nhóm, khí thế hùng hổ xuất hành. Động tĩnh này tự nhiên hấp dẫn tới, Tề Liên Giang bên trong không ít chú ý, từng đầu đại yêu ngoi đầu lên, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ. Một đầu thủy xà thành tinh, dám hào Hắc Long hai chữ, tự xưng đại vương đương nhiên cũng là có chút bối cảnh. Truyền thuyết gia hỏa này phụ thân chính là một đầu đắc đạo thần giao, hôm nay thiên hạ long tộc thế lên, nghe đồn thậm chí có hóa rồng chi tư. Cái này khó lường, chân long đây chính là giữa thiên địa đứng đầu nhất tồn tại, trao liệm cửu thiên phía trên, thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù là thật giao đa tình dòng dõi vô số, nhưng long huyết hậu duệ thân phận đầy đủ chấn nhiếp các phương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù tại cạnh đoạt Tề Liên Giang thủy thần bên trong, Hắc Long đại vương bị thua, cũng bất quá là bị chạy tới tiểu lưu trong sông, tôn kia chiến thắng cường đại thủy thần, cũng không dám thống hạ sát thủ. Lại thêm, Ai Lao Sơn tới ác quỷ một nhóm, song phương liên thủ, đã là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Chớ nói chi là, Ai Lao Sơn lai lịch cực lớn, tân nhiệm Tề Liên Giang thủy thần đại nhân, đã 5 lần 7 lượt hạ lệnh, tuyệt không cho trêu chọc đối phương. Cũng không biết hôm nay, ai lớn mật như thế, lại trêu chọc này song phương, sợ là rơi không được tốt. Tề Liên Giang hạ du, tiểu lưu sông chi mạch, phát giác được thủy thế biến hóa, yêu khí, quỷ khí mãnh liệt cuộn cuộn, Kim Lân Nương Nương mang theo quy thừa tướng cùng thanh giải tướng quân, tranh thủ thời gian trốn đi. Một con sông đáy vết nước, nước bùn cùng cây rong phía dưới, chủ tớ ba cái thân thể run rẩy, chỉ là một cái suy nghĩ, đầu này hát thủy rắn, lại náo ra động tính lớn như vậy, xem ra hôm nay là tình thế bắt buộc. Bọn hắn có thể tránh được nhất thời, nhưng sớm muộn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Xong, ta phải chết. Kim Lân Nương Nương trong mắt nước mắt lấp lóe, đưa tay lau một cái, uy thừa tướng, giải tướng quân, hai người các ngươi đi thôi, Hắc Long đại vương muốn bắt chính là ta, chỉ cần hai người các ngươi đầu hàng, hắn sẽ không làm khó các ngươi. Nương Nương, uy thừa tướng, giải tướng quân khóc ruột gan nước từng khúc, dưới chân bất động thanh sắc, lặng lẽ hướng về sau chuyện. Phi nô các loại bất trung, thực sự hai phe địch ta, thực lực sai biệt quá lớn, lưu lại cũng chỉ là chịu chết, không bằng bảo toàn bản thân, đợi ngày sau nói không chừng còn có cơ hội vi nương nương báo thủ. Kim Lân Nương Nương trừng lớn mắt, ta để cho các ngươi đi, các ngươi thật đi a. Sau một khắc, ầm ầm khủng bố sóng nước, xen lẫn ngập trời yêu khí, từ thượng du mãnh liệt mà đến, kích thích đáy sông bùn cát, cây rong tại một mảnh trong đục ngầu điên cuồng lắc lư. Hắc Long đại vương cùng hộ ứng, hình như có phát giác, túi đầu xem ra một chút, Kim Lân Nương Nương lập tức sắc mặt trắng bệnh, tiếp lấy một mặt quyết tuyệt, tới đi. Ta Kim Lân, chính là tiểu lưu nước sông thần, cho dù là chết, cũng muốn oanh oanh liệt liệt chém giết một trận. Nàng thở sâu, không tiếp tục cẩn giấu tự thân, yêu khí bay lên, một đầu dài hơn một trượng hồng lý hư ảnh nổi lên. Sau một khắc, Hắc Long đại vương cùng hộ ứng lại cùng nhau thu hồi nhãn thần, giống như là không thấy được nàng một dạng, song vương như vậy thắt thân mà qua. Âm ầm quần quần sóng dữ đi xa, lưu lại chủ tớ ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, tình huống như thế nào? Trừ phi Hắc Long đại vương cùng đầu kia ác quỷ, hai người đều mù, nếu không tuyệt đối thấy được bọn hắn. Huống chi, Kim Lân Nương Nương đều đã đứng ra, làm xong động thủ chuẩn bị, kết quả là trực tiếp như vậy đi qua. Quy thừa tướng kích động co giật, Nương Nương đại hỉ a. Hôm nay, Hắc Long đại vương cùng ác quỷ kia mục tiêu không phải chúng ta, lão hủ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Nương Nương. Ô, Nương Nương không có việc gì liền tốt, lão hủ thật cao hứng. Giải tướng quân mặt người, Kim lớn bành một tiếng, cho mình một chút hung ác, lập tức hai mắt đấm lệ, Nương Nương, ta cũng là. Kim Lân Nương Nương cười lạnh, hai người các ngươi, hiện tại khóc không khỏi quá muộn, bản Nương Nương lười nhác so đo, ngày sau lại cùng các ngươi tính sổ sách. Nàng chui ra mặt nước, nhìn xem Hắc Long đại vương cùng ác quỷ kia rời đi phương hướng, nhịn không được nhíu mày, vậy bọn hắn, đây là muốn đi nơi nào? Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua não hải, Kim Lân Nương Nương đột nhiên trừng lớn mắt, Long Châu. Đúng rồi, trừ kiện bảo bối này, còn có cái gì có thể dẫn động đầu kia hát thủy rắn, nhấc lên cái này kinh người độc tĩnh. Mà Long Châu, bây giờ tại cái phàm nhân tiểu nữ hài trong tay, nàng bản thân cũng không có chỗ thần kỳ, có thể tiểu cô nương kia bên người, lại đứng đấy một vị tiên sinh. Náo hải vô ý thức hiện ra, hôm đó quán bẩn thán bên trên, vị kia tính tình ôn hòa, ngựa khí bình tĩnh tiên sinh. Khối này đã cội, là ta đưa cho hát nha lễ bật, người bên ngoài không thể chạm vào, nếu không làm muốn có tai họa. Cho nên, đầu kia đang chết hát thủy rắn. Hôm nay dòng chống thua chiêng dốc toàn bộ lực lượng, là hướng về phía vị tiên sinh kia đi. Kim Lân Nương Nương ánh mắt càng ngày càng sáng, nhếch miệng lên, hận không thể cười to vài tiếng. Tốt, tốt. Lần này, là chính các ngươi muốn chết, ta Kim Lân Nương Nương làm thủy thần việc này, thành. Uy thừa tướng lo lắng, Nương Nương, lão hủ hoài nghi, Hắc Long đại vương lần này, sợ là chạy viên kia Long Châu đi, như bạn nhất bị hắn đắc thủ, toàn bộ Tề Liên Giang lưu vực, lại không chúng ta nơi sống yên ổn à. Quán bẩn thắn chấn kinh một chuyện, Kim Lân Nương Nương cố lấy mặt mũi, ai cũng không có nói cho, nghe vậy cười lạnh, ta chỉ sợ hắn không đi. Khoát khoát tay, nàng một mặt cao thâm mặt chắc, thừa tướng chớ có lo lắng, Long Châu kia bây giờ tại một vị cao nhân trong công chế, và Nương Nương cũng không dám cưỡng ép đòi lấy. Lần này, đừng nhìn cái kia hát thủy xà yêu quỷ một đám, chỉ cần dám đi qua, chính là tự tìm đường chết. Giải tướng quân không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, cùng phi thừa tướng liếc nhau, thầm nghĩ Nương Nương nói tới cao nhân, chẳng lẽ là vị kia lão thành hoàng? Đối phương mượn một trận tiên kiếp, diễn sát rất nhiều khủng bố yêu quỷ, đáng tiếc thực lực bọn hắn thấp, bị dọa đến dưới đáy nước run run rẩy rẩy, không có nhìn rõ ràng. Như coi là thật như vậy, đây chính là thiên đại hảo sự. Một bên khác, Hắc Long đại vương bất an, vặn mèo bốn éo cái đuôi, trên thực tế tại một nhóm khí thế hùng hổ quẹo vào tiểu lưu sông sau, đáy lòng của hắn liền sinh ra một tia bất an. Cái này đúng chạy, tốc độ này, chẳng lẽ chạy vậy đi? Hắc Long đại vương chính là trong nước đại yêu, cùng hóa giao cách xa một bước, trận kia đáng sợ thiên kiếp, là nhìn cái thất thất bát bát, mặc dù không rõ ràng lại đối với tôn kia thành hoàng gia, tính sợ đến trong lòng. Cho nên, khắp tìm kiếm ngoài thành không có kết quả sau, biết rõ Long Châu có khả năng rơi vào thành hoàng miếu phụ cận, lại chậm chạp không dám vào thành. Cuối cùng cũng chỉ là phái mấy cái thờ phụng hắn phàm nhân, tuần tự tiến đến tìm kiếm, như cũng không thu hoạch được gì. Sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ? Hắc Long đại vương nói thầm trong lòng, có thể thế giới này chính là như vậy, càng không muốn đối mặt, thường thường càng sẽ trở thành hiện thực. Mắt thấy phía trước dẫn đường đầu kia ác quỷ dừng bước lại, cùng hô ứng cung kính nói vài câu, Hắc Long đại vương khẽ miệng giật một cái, hiện đệ, hẳn là Long Châu trong thành này. Hồ Ứng gặp hắn sắc mặt khác thường, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều, thành thục đại mộ thể dụ hoặc, để hắn quỷ khí cấp trên, đối với Hắc Long huynh trưởng, hôm nay ngươi ta huynh đệ, tất cả lấy một cọc cơ duyên, ngươi phá cảnh hóa giao, tiểu đệ cũng có thể nhảy lên trở thành quỷ vương cảnh. Đến lúc đó, lại thuận tay diệt tòa thành này, luyện hóa thành một phương quỷ vực, cùng ngươi Tề Liên Giang liền cùng một chỗ, ngày sau vùng tiên địa này chính là ngươi ta huynh đệ vi tôn, ai dám cùng chúng ta đối nghịch. Giống như nghĩ đến cái kia phong quang cục diện, Hồ Ứng cười to vài tiếng, quỷ khí phun trào, khí thế như hồng. Hắc Long đại vương trầm mặc. Hồ Ứng không được đến đáp lại, trong lòng không hiểu, huynh trưởng, đây là quá mức vui vẻ, nhất thời không biết như thế nào tỏ thái độ sao? Hiện đại a, bằng không việc này, ngươi ta tử giải bàn lại. Hắc Long đại vương trầm giọng mở miệng. Hồ Ứng nhất cứ thế, huynh trưởng ý gì? Hắc Long đại vương đưa tay, chỉ cách đó không xa, tòa kia không đáng chú ý thành trì, nơi khác đều tốt nói, chính là muốn đô thành, ca ca cũng có thể nhấc ngươi một tay, nhưng nơi này không được. Hắn thở sâu, ca ca đề cập với ngươi, liên quan tới dưới thiên kiếp, Long Châu chuyện này đi. Không sai, chính là ở chỗ này. Trong thành này có cái lao thành hoàng, trước đó cũng liền phổ thông tiểu thần, thưởng thụ phương viên trăm dặm hương hỏa, cùng bản vương nước giếng không phạm nước sông. Nhưng bây giờ, ca ca không thể trêu bảo à, ta khuyên hiền đệ ngươi, cũng tuyệt đối không nên xúc động. Trước đó, nhiều lần phái người tìm kiếm Long Châu không có kết quả, Hắc Long đại vương liền cho rằng Long Châu rơi vào địa phương khác. Cho nên, ác quỷ hồi bẩm nói, tìm tới Long Châu đằng sau, hắn mới không có suy nghĩ nhiều, kết quả viên kia Long Châu thật còn tại trong thành. Đây đều là mệnh a. Hồ Ứng nghe được sửng sốt một chút, thành hoàng? Thứ gì? Trước đó chưa nghe nói qua, không phải liền là cái ăn hương hỏa hoàng gia tiểu thần. Lúc trước, Hắc Long đại vương nói cái gì thiên kiếp khủng bố, yêu quỷ đột tử sự tình, trong lòng của hắn cũng không tin, chỗ này hoang vu, khó khăn chi địa, cùng ngoại giới tương thông bất quá hơn một năm, có thể có cái gì nhân vật lợi hại. Lại nhìn hôm nay, Hắc thủy này rắn lại bị chỉ là một mao thần hù sợ, đáy lòng càng thêm xem thường. Hắc Long huynh trưởng yên tâm, ta Ai Lao Sơn tu ngạ quỷ đạo, nhiều cùng nhân gian hương hỏa thần đã quan hệ, đối phó bọn hắn cũng coi như có chút thủ đoạn. Như vậy đi, xin mời huynh trưởng ở ngoài thành chờ đợi, tiểu đệ tiến đến chiếu cố tôn này thành hoàng. Hắc Long đại vương mặt lộ vẻ khó xử, cái này, hiền đệ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, vì huynh khuyên ngươi thật, phải nghĩ lại mà đi a. Huynh trưởng yên tâm, tiểu đệ tự có phân tức, ta đi. Hô ứng bên người, miệng cong lên, thầm mắng một tiếng gối thêu hoa. Cái này Hắc Long đại vương, thật sự là uổng công thể nội long huyết, nhát gan như con giun, liền cái này còn muốn lấy hóa dao, thành long. Phi, đợi ta cầm tới Long Châu, chính là một cọc thẻ đánh bạc, muốn cầm trở về coi như không dễ dàng. Sau lưng, Hắc Long đại vương mắt lộ xem thường, quả nhiên là tốt xuất thân nhị thế tổ, thật sự cho rằng Ai Lao Sơn tên tuổi, liền có thể tung hoành thiên hạ. Với bạn, có ác quỷ này đi tìm tỏi trước khi hành động, như trận kia thiên kiếp chỉ là ngoài ý muốn, hắn cười to ba tiếng, tán dương một câu hiền đệ dũng mãnh, liền thẳng đến Long Châu mà đi, Hồ Ứng dám ngăn trở phải không? Có thể ngược lại, lão thành hoàng muốn thật có thủ đoạn. Hiền đệ yên tâm, ngày này sang năm bản vương định là ngươi đốt giấy, miễn cho của ngươi bên dưới thê lương. Chương 1534, một kiếm chém ác quỷ. Chương 1534, một kiếm chém ác quỷ. Ai Lao Sơn ác quỷ một nhóm, hóa âm phong lao thẳng tới trong thành, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy thiên địa lờ mờ, gây nên kinh hô trận trận. Hồ Ứng ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp thành hoàng miếu chỗ có từng điểm thần đạo kim quang lưu chuyển, lại cũng không như thế nào cường đại, lập tức trong lòng đại định, bất quá là cái có chút thực lực hương hỏa thần, tiện tay có thể diệt. Nhưng nghĩ tới Hắc Long đại vương biểu hiện, Hồ Ứng quyết định ổn một tay, ngươi đi nuốt nơi đây thành hoàng, bổn đại nhân ở phía sau áp trận, cứ yên tâm đi chính là. Bị điểm chúng ác quỷ thở sâu, là thuộc hạ tuân mệnh. Hô, âm phong phóng tới thành hoàng miếu, ác quỷ này đánh lên 12 phần tinh thần, hắn cũng biết chính mình chỉ là hỏi đường cục đá, hạ quyết tâm một khi sự tình không đối quay đầu liền chạy. Đông dưng một tia sợ hãi từ đáy lòng hiện lên, ác quỷ này hãi nhiên ngẩng đầu, liền gặp một tôn vàng nóng ánh hương hỏa thần xuất hiện ở trước mắt. Này, nơi đây chính là thành hoàng gia trấn thủ chỗ, từ đâu tới ác quỷ dám ở đây làm càn, muốn chết. Hương này hỏa thần khoác kim giáp, cầm dài tố, lực phách hoa sơn một kích, a một tiếng hét thảm, ác quỷ bị đánh hồn phi phách tán. A, không chịu nổi một kích đổ vật, cũng dám ở chân thần trước mặt dương oai hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu, gầm thét, xin quên các ngươi si mị vong lượng, tốt nhất sớm đi tối lui, nếu không kinh động đến thành hoàng lao ra, gọi các ngươi có đến mà không có về. Hồ Ứng giận dữ, Ai Lao Sơn nuốt qua hương hỏa thần, đâu chỉ trăm ngàn số lượng, huống hồ nghe cái này hộ pháp trúc thần ý tứ, vị kia thành hoàng tựa hồ đang lúc bế quan tu hành. Như vậy thời cơ không xuất thủ, còn đang chờ cái gì? Lớn mật, dám giết ta Ai Lao Sơn người, ngươi cái này khu khu hương hỏa thần, chịu chết đi. Hồ Ứng thân ảnh bỗng nhiên xông ra. Hô, cuồn phong gào thét, hôn thiên ám địa bên trong, một tôn cao mấy chục trượng giữ tận quỷ ảnh xuất hiện, mặt xanh nhanh vàng sát khí bừng bừng, đại thủ đưa tay hướng về phía trước một nắm, quỷ khí bộc phát trực tiếp đem cái kia trúc thần chấn áp. Hôm nay ta liền trước ăn ngươi, lại nuốt thành hoàng. Bị bắt lại kim giáp trúc thần, thần khu cùng quỷ khí va chạm, phát ra ầm ầm tiếng vang, như bị ném nhập trong chảo dầu. A, thành hoàng gia cứu mạng à! Hắn chỉ thấy đỉnh đầu quỷ khí âm trầm, hình như có lợi hại ác quỷ quậy phá, lại không nghĩ rằng trong đó lại tàng lấy một vị nhân vật lợi hại, bị bắt lại trong nháy mắt, là hắn biết chính mình tuyệt không phải đối thủ. Hô Ứng trong lòng khẽ động, cảm nhận được thành hoàng miếu bên trong, một cỗ cường hành khí tức nhanh chóng hiện lên, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hôm nay muốn được đại mộ thể, thành này hoàng phải chết. Vừa vận nhân cơ hội này đem hắn ướt, lại đồ thành này, tạo nên một phương quỷ vực. Đến lúc đó ngưng tụ thành hoàng quỷ thể, hắn có lẽ có thể như trong tộc trưởng bối, làm cái kia âm thế diêm vương, phán quan, thực lực tiến thêm một bước. Làm cản. phương nào ác quỷ, dám đến nơi đây dương oai. Một tiếng gầm thét, thần đạo khí tức trùng thiên, ngưng tụ ra thành hoàng thân ảnh, phất tay áo ở giữa kim quang cuộn cuộn, đem giữa thiên địa quỷ khí quét sạch sành sanh. Hô ứng muộn hừ một tiếng, sắc mặt đại biến, thành này hoàng thần đạo tu vi, nhiều nhất so với hắn chỉ mạnh một đường, bằng vào ai lao sơn ác quỷ đạo truyền thừa, hắn muốn thôn phệ đối phương không khó. Nhưng hôm nay, lại tại phất tay áo ở giữa bị trực tiếp đánh lui, quỷ khí ở tại trước mặt, giống như dưới mặt trời chói chang sương tuyết, yếu ớt không chịu nổi một kích. Mà lại, cái này lao thành hoàng khí tức, tại trong cảm ứng của hắn giống như một viên huy hoàng đại nhật, giờ phút này ở trên cao nhìn xuống, để hắn toàn thân nhói nhói không thôi, từng luồng quỷ khí không ngừng bốc hơi, tiêu tán. Cái này, đây là thần đạo đạo quả. Hô ứng trừng lớn mắt, một mặt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Ai lao sơn ác quỷ vui nuốt hương hỏa thần, lớn mạnh quỷ thể, cho nên đối với thần đạo tu hành đường lối cũng không lạ lẫm. Thiên hạ hôm nay, thần đạo thứ nhất đương nhiên là vị kia, trấn áp Trung Châu thiên hạ, nơi ở mạch đứng đầu Vọng Đô Sơn Ngụy Sơn Thần. Ngưng tụ thần đạo đạo quả, thực lực cường đại, có thể xưng giữa thiên địa hạng nhất, chính là cao cấp nhất cấp độ thần đạo cường giả. Nhưng hôm nay, tại cái này hoang vắng, tàn lụi, linh khí khôi phục không lâu chi địa, lại gặp được một vị khác, ngưng tụ thần đạo đạo quả hương hỏa thần. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hồ ứng tuyệt không dám tin tưởng. Nhưng ngay sau đó là cuồng hỉ, mặc dù không biết lao thành hoàng là như thế nào ngưng tụ thần đạo đạo quả, nhưng lấy thực lực của hắn, không thể nghi ngờ là hài đồng ôm kim nộn nhiệm thị. Như có thể thôn phệ viên này thần đạo đạo quả cái gì đại mộ thể, căn bản không đáng giá nhắc tới, hồ ứng đem nhảy lên một cái, trở thành ai lao sơn bên trong cự phách, những cái kia đắc tội hắn, giọng niệm ai người của hắn, đều đem quỷ gối trước mặt, khẩn cầu hắn khoan dung. Nhưng, cũng chỉ có thể nghĩ một hồi thôi, ngưng tụ thần đạo đạo quả, nơi đây thành hoàng cũng không phải, hắn có tư cách cắn hết. Thật lòng tham lời nói không chừng hôm nay, còn muốn bất lạc nơi này. Hồ ứng thở ra một hơi, không chút do dự quỳ xuống, đưa tay trùng điệp vô hót một cái, tối đen như mực quỷ khí, lập tức từ đó bay ra. Ai lao sơn hồ thị đệ tử hồ ứng, hôm nay tìm được một tôn hương hỏa thần, lấy yếu đối thần khu, lại ngưng tụ thần đạo đạo quả, đặc biệt xin mời lao tổ xuất thủ, đoạt cơ duyên này. Lòng tham là muốn chết, nên để thời điểm liền muốn để, nếu có thể trợ lao tổ cướp đoạt thần đạo đạo quả, hắn cũng có thể được chỗ tốt cực lớn. Bây giờ đối mặt bài xích khốn cảnh, chắc chắn tan thành mây khói. Quỷ khí đen kịt cuồn cuộn, giống như tại cảm giác xung quanh, rất nhanh anh một tiếng vang thật lớn, một đoàn này đen nhánh quỷ khí nhanh chóng quyết trường, lại có hai cái xanh đen quỷ trảo từ đó chui ra, riêng phần mình bắt lấy bầu trời một góc, chậm rãi hướng hai bên xé rách. Thế là liền lộ ra hậu phương, cái kia đen kịt, thâm trầm, tựa như địa ngục một màn, quỷ khí phun trào, khuấy động như chiều cường, có thể thấy được vô số ác quỷ hư ảnh, ở trong đó như ẩn như hiện, thê lương tiếng gầm gừ hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một tiếng gầm nhẹ, thần đạo đạo quả, lại quả nhiên là thần đạo đạo quả. Ha ha ha, tốt, nhỏ hô ứng, ngươi làm rất tốt, bản tổ sẽ ban thưởng thật hậu ngươi. Ầm ầm, thiên khung biến sắc, trong thành vô số phàm nhân kinh hãi ngẩng đầu, chỉ cảm thấy thiên tượng đột biến, tựa hồ là muốn trận tiếp theo mưa to. Có thể rơi vào ngoài thành, những cái kia đặt chân tu hành yêu, quỷ nhãn bên trong, liền giống như trời sập bình thường, đang có một tôn khủng bố ác quỷ, muốn từ xa xôi bên ngoài tướng ép gần ra, giáng lâm đến tận đây. Tế Liên Giang, Tiểu Lưu Sông, cùng cái kia từng toàn núi lớn, trong vực sâu, vô số đôi mắt trừng lớn, lộ ra hãi nhiên. Cái này, cuối cùng, là bực nào tồn tại? Ác quỷ khí tức chi khủng bố, liền chỉ là xa xa cảm ứng, liền làm bọn hắn toàn thân băng hàn. Đừng nói phản kháng, liền chỉ là nhìn một chút, liền lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đây chính là Ai Lao Sơn nội tình sao? Cái này một tòa ác quỷ núi, lại so với bọn hắn trong tưởng tượng còn càng khủng bố hơn. Tế Liên Giang bên trong, Tân Tấn Thủy Thần đùng một tiếng, bóp nát chén rượu trong tay, thần đạo đạo quả. Tê, đáng tiếc, ta biết quá muộn, nếu không ta Long tộc, có lẽ cũng có thể nhúng một tay giờ phút này. Ai Lao Sơn ác quỷ lão tổ xuất thủ, lấy thủy thần thực lực, căn bản không có tư cách ngăn cản. Về phần sợ hãi, thế thì cũng không cần, hắn có thể trở thành thủy thần, tự nhiên cũng có một tia long huyết. Bây giờ Long tộc thế lớn, Ai Lao Sơn cũng không dám bước lên phân tranh, nếu không Long tộc số tôn chân long xuất thủ, đầy đủ xé Ai Lao Sơn. Hắn duy nhất tiếc hận chính là, một tôn này hiếm thấy thần đạo đạo quả, lại muốn rơi vào ác quỷ trong tay. Hắc Long đại vương trừng lớn mắt, nói thầm một tiếng ai ra, may mắn lúc trước hắn đối với hồ ứng biểu hiện đầy đủ hữu hảo, trong tay người ta là thật có át chủ bài. Vậy mà có thể thẳng tới thiên tính, triệu hồi ra Ai Lao Sơn bên trong ác quỷ lão tổ, khó trách trước đó đối với Lao Thành Hoàng là chẳng thèm ngó tới. Hắn cũng biết, thần đạo đạo quả chất quý, bây giờ cũng không dám ngấp nghé nửa điểm, chỉ hy vọng Thành Hoàng vẫn rất lại phía sau, có thể thuận lợi đạt được Long Châu. Lao Thành Hoàng hắn, chết chắc. Đây là giờ phút này, tất cả mắt thấy cảnh này yêu quỷ, cộng đồng suy nghĩ. Thành Hoàng miếu bên trong, một đám trúc thần, quan sai, cũng triệt để hoàng hồn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Thành Hoàng gia như bị ác quỷ thôn vệ, chờ đợi bọn hắn, như thế nào hạ tràng. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền chân bùn rùn. Nhưng hôm nay, chúng yêu quỷ lại chưa phát hiện, mắt thấy Ai Lao Sơn ác quỷ lão tổ giáng lâm, lão Thành Hoàng bàn sơ kinh sợ sau, rất nhanh bình tĩnh lại. Rốt cục, đầu kia Ai Lao Sơn ác quỷ lão tổ sẽ rách không gian giáng lâm nơi này, nó thân thể cao ngàn trượng, quỷ khí mãnh liệt thôn thiên cũng ngày, chỉ là hương hỏa thần, ngươi ngược lại có mấy phần đảm phách, đối mặt lao tổ ta cũng có thể giữ vững bình tĩnh, ta rất thưởng thức ngươi. Chủ động giao ra thần đạo đạo quả, lão tổ cam đoan lưu ngươi một cái mạng, có thể sa đọa tiến vào Ai Lao Sơn, bảo đảm ngươi phú quý tương lai. Lao Thành Hoàng dương mắt, mặt lộ khinh thường, phi, ác quỷ, bằng ngươi cũng như toàn, ngấp nghé thần đạo đạo quả. Ngươi có biết, đây là ai cho lão phu? Nói xong, hắn không người cúi đầu, mặt lộ cung kính, hổ thẹn, thuộc hạ vô năng, xin mời tiên sinh xuất thủ. Tiên sinh, ở đâu ra tiên sinh? Thành đông cây hoè già bên cạnh, Lý Thị Dinh tự đông lộ viện, sắc trời đột biến quỷ khí âm trầm lúc, La Quan liền đứng dậy trở lại trong phòng, đảm nhiệm ngoài cửa sổ âm phong kêu khóc, hắn đều ngưng thần bất động, tùy ý trên bàn cờ lạc tử. Sắc mặt trắng bệnh, trong lòng lo sợ, sợ hãi giang nhạc, nhìn xem chấn định như thế tiên sinh, sắc mặt đỏ lên cũng dần dần bình tĩnh lại. Đúng lúc này, tiên sinh giống như nghe được cái gì, ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, tiếp lấy bấm tay gảy nhẹ. Giang Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ngân quang chợt tiết, hình như có quần quần trường hạ, trong chốc lát lao nhanh mà ra. Có thể cảm giác này chỉ tồn tại trong nháy mắt, Giang Nhạc dùng sức trừng mắt nhìn, chỉ gặp tiên sinh lại cúi đầu đi xem kỳ phổ. Trong căn phòng mở tối, chỉ có ánh nến chiếu sáng, lấy ở đâu vừa rồi ngân quang quần quần, sáng chói chói mắt. Giang Nhạc sờ sờ mặt, nghĩ thầm nhất định là hắn nhìn hoa mắt. Hắn lại không biết, ngay tại tiên sinh bấm tay bắn ra trong nháy mắt, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, sát na xé rách quỷ khí, chém về phía đầu kia Ai Lao Sơn ác quỷ lão tổ. Đối phương trong nháy mắt trợn to trong mắt, kinh hai chân đầy, kiếm tiên tha mạng lại cũng chỉ tới kịp, phun ra bốn chữ này. Bá, kiếm quang sát na dịch ra, biến mất không còn tăm tích, sau một khắc anh một tiếng vang thật lớn, đầy trời quỷ khí nổ tung tứ tiết chảy xuôi. Đảo mắt, liền tiêu tán sạch sẽ. Thiên địa thanh minh mây mù không hiện, giờ phút này lại nhật tây thủy, đốt đầy trời giáng chiều, sáng chói giống như thiên cung lửa đèn, chiếu sáng phàm thế nhân gian. Chết. Một tôn Ai Lao Sơn ác quỷ lão tổ, không thể tưởng tượng nổi cảnh giới tồn tại, bị một đạo kiếm quang diện sát tại chỗ. Đi, đi mau. Hắc Long đại vương hai cố lắc lắc, hoảng sợ nhìn thoáng qua thành trì phương hướng, hốt hoảng quay người, giống như chó nhà có tang giống như, mang theo một đám yêu vật chạy trối chết. Long Châu, từ bỏ, cũng không tiếp tục muốn. Hắn muốn cho là lão thành hoàng là nơi đây mạnh nhất trấn thủ, nào nghĩ tới trong thành lại vẫn cất giấu một tôn càng kinh khủng tiên sinh. Không, đó là kiếm tiên. Một kiếm sáng chói, phong hoa tuyệt đại, dưới Hai Lao Sơn ác quỷ lão tổ, dẹp điên quỷ khí cuồn cuộn.